Chương 685, trận pháp dấu âm Bồ Tát, Hàn Tuyệt thu hoạch đỉnh cấp châu ngựa. Chương 685, trận pháp dấu âm Bồ Tát, Hàn Tuyệt thu hoạch đỉnh cấp châu ngựa. Nhìn theo Quảng Thành Tử nhẹ lướt đi. Phổ Hiền đưa tay đụng sờ mó trước mặt vô hình bình chướng. Bình chướng không có thảo phạt thủ đoạn, chỉ là không cho phép bất luận người nào từ ngoại bộ tiến nhập. Như vậy thì được đến một tốt một xấu hai lớn tin tức. Tốt tin tức là chỉ cần đánh vỡ bình chướng tựu có thể bước vào Linh Sơn đỉnh. Xấu tin tức là bình chướng cường độ xa không là bọn họ có thể phá. Phổ Hiền cùng Văn Thủ liền thử một lần ý nghĩ đều không có phát lên. Dù sao nếu như có thể phá, Quảng Thành Tử sợ là đã sớm động thủ. Bây giờ có thể để cho bọn họ hai đụng tới, tự nhiên chứng minh Quảng Thành Tử không đánh tan được bình chướng. Bây giờ Quảng Thành Tử tại Phật giáo có thể nói là thánh nhân bên dưới người số 1. Chuẩn thánh hậu kỳ tu vi thêm vào Phật giáo khí vận gia trì, sợ là có thể đi đến á thánh mức độ. Quảng Thành Tử đều không làm được chuyện. Phổ Hiền cùng Văn Thủ hai người cũng là đàng hoàng. Chỉ là tại ngẩng đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng bị cái kia một đạo đạo pháp tắc tái thể trận văn hấp dẫn thời gian, Phổ Hiền cùng Văn Thủ hai người đáy mắt sẽ xuất hiện vẻ không cam lòng. Đau, quá đau. Cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng cũng không đụng tới sợ không được. Mà này tao ngộ còn chỉ có hai người bọn họ là như vậy. Nhiều nhất lại thêm cái kẻ xui xẻo Quảng Thành Tử. Cái khác còn tại Linh Sơn đỉnh tu sĩ nhưng là đều có thể tùy tiện tìm hiểu. Cái cảm giác này giống như là trong nhà ở mỹ tiểu thê, nhưng mình nhưng tính vô năng giống như khó chịu. Phổ Hiền nhất thời không còn kế hoạch, chỉ có thể quay đầu lại nhìn phía Văn Thủ, hai người nhìn nhau không nói. Sau một chốc Phổ Hiền không nhịn được mở miệng. Làm sao đây? Còn có thể làm thế nào, liền ở ngay đây tìm hiểu chứ. Văn Thủ hai tay một than, biểu thị hắn cũng triệt. Phổ Hiền cùng Văn Thủ tại giữa sườn núi tìm một khối sạch sẽ đá tảng, hai người khoanh chân mà ngồi tiểu tại bắt đầu rồi tìm hiểu. Tuy rằng về hiệu quả kém xa Linh Sơn đỉnh, nhưng cũng so với không thu hoạch được gì muốn cũng còn tốt nhiều lắm. Thời gian như thời gian qua nhanh, nhật nguyệt xoay chuyển mấy cái luân hồi. Nguyên bản đủ có vạn người nhiều Linh Sơn đỉnh, bây giờ cũng chỉ còn lại lác đác mấy người. Trong đó có một người chiếm được Hàn Tuyệt chú ý, đó là một vị mặt như xương khô, thân hình lọn khổng ông lão. Tóc của hắn thưa thớt mà lộn xộn, như là bị thu gió thổi loạn khô thảo, vài sợi tóc bạc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng bay đãng. Nếu không phải là trên người nàng còn mặc tăng bào, còn chân dung dễ để cho người ta cho là không là Phật tử, mà là không biết từ đâu tới lão ăn mày. Nhưng Hàn Tuyệt biết người này, nhưng thật ra là một vị Bồ Tát. Hơn nữa còn là tại trong Phật giáo khá có địa vị Bồ Tát, ký danh là Trận Pháp Dấu Âm Bồ Tát. Vị này lão hòa thượng cũng là bây giờ trong Phật giáo nhất tinh thông trận pháp người. Hàn Tuyệt phỏng đoán coi như phóng tới những thứ khác thánh nhân giáo phái, cũng là một vị nhân tài hiếm có. Phật giáo dù sao cũng là một phương thánh nhân đại giáo. Xuất hiện mấy cái thiên tài tuyệt thế, thiên tri tiêu tử cũng sẽ không để người cảm thấy bất ngờ. Trận pháp dấu âm tu hành trận pháp pháp môn là lấy Phật pháp dung trận đạo, am hiểu lấy phản âm mà dẫn, tiền lý làm cơ sở, hóa kinh văn làm trận văn. Hắn cũng không có theo khuôn phép cũ, mà là tại trận pháp chi đạo trên đi ra thuộc về con đường của chính mình. Trừ cái này trận pháp dấu âm Bồ Tát ở ngoài, Linh Sơn đỉnh còn lại hạ ba người. Ba người này khoảng cách trận pháp dấu âm đặc biệt gần, nghĩ đến không là đệ tử chính là quan hệ gần gũi bạn tốt. Này lắc đắc bốn người chính là bây giờ trong Phật giáo chuyên môn tu hành trận pháp chi đạo, đồng thời có thành tựu tu sĩ. Cho đến những tu sĩ khác sớm đã bị đào thải. Dù sao Hàn Tuyệt vừa bắt đầu cũng không có ý định giáo cái khác đồ vật. Loại suy cũng chỉ tại trụ cột nhất trong trận đồ thích, nhưng theo thời gian chuyển rời, giữa không trung trận pháp càng ngày càng phức tạp về liền diệu, thậm chí nói không phù hợp lẽ thường. Tại trận pháp dấu âm Bồ Tát trong mắt thấy được rất nhiều vượt qua lẽ thường chuyện. Tỷ như đại dương treo ngược quẻ đoái bị quẻ cân núi cao ép thành một miệng, chuyện khó cách hai quẻ âm dương ngư càng cắn nát lẫn nhau ngư mục. Nguyên bản rõ ràng lưu chuyển trận văn đột nhiên biến được vặn mèo như điên thảo. Hỗn độn chi khí hóa thành khai tiên phủ bóng mờ đột nhiên băng giải, vạn ngàn tinh thần đồ văn càng xoay ngược chiều, trận đồ bắt đầu quỷ dị hỗn loạn. Nhưng trận pháp hoàn toàn không có dấu hiệu hỏng mất, ngược lại là hiệu quả càng ngày càng mạnh. Này tiểu khiến người khó hiểu. Trận pháp dấu âm Bồ Tát lâm vào sâu sắc trầm tư, mà bên cạnh hắn ba vị trận pháp tu sĩ càng là tay chân luống cuống, trong con ngươi tràn đầy không hiểu. Tinh thần của bọn họ trạng thái cũng phát sinh biến hóa to lớn, cùng trước mấy ngày còn mừng rỡ như điên, cần cù không mệt mỏi trong học tập trạng thái như hai người khác nhau. Bây giờ mỗi cái đỉnh đánh mắt đen, trong mắt còn tràn đầy tơ máu. Một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể điên dáng vẻ. Học trận pháp cái nào có không điên, đều là cứng rắn chống đỡ thôi. Hàn Tuyệt một nhìn hỏa hầu gần đủ rồi, thủ đoạn xoay chuyển, Linh Sơn đỉnh trận pháp thoáng qua liền qua. "Tiểu tới đây đi, các ngươi tốt tốt tìm hiểu, ba ngày sau tu sửa Linh Sơn đại trận." Hàn Tuyệt thánh âm tại Linh Sơn lần trước khua đi đến. Âm thanh như vàng trung đại lữ, nháy mắt thức tỉnh lấy trận pháp dấu âm dẫn đầu, một đám để tâm vào chuyện bọn Phật giáo tu sĩ. Bị thánh âm thức tỉnh, ba vị trận pháp tu sĩ đều là run lên trong lòng, phía sau không tự chủ toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải là bị sao viên tử thần linh tôn thức tỉnh, bọn họ cảm giác mình ba hồn bảy vía đều sẽ bị cuốn vào trong trận đồ. Nếu như nghĩ tự nhiên tỉnh ngộ, vậy chỉ có nhìn thấu trận đồ hay hoặc là bỏ mình một khắc đó. Rất đáng tiếc, ba người đều cảm giác bọn họ không nhìn thấu cái này trận đồ. Cường hành tìm hiểu bất quá là tìm chết thôi. Ba người ánh mắt không tự chủ được rơi tại trận pháp dấu âm Bồ Tát trên người. Vị này chính là trong Phật giáo đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất, cũng là nhiều tuổi nhất Bồ Tát. Hắn cần phải có thể tìm hiểu chứ. Chỉ thấy trận pháp dấu âm gãi gãi tóc hoa râm, sau đó chậm rãi đứng dậy, trên mặt tuy rằng có mấy phần đau khổ, nhưng càng nhiều hơn chính là thanh tỉnh. Tại mắt thấy thánh nhân thi triển trận pháp sau đó, hắn cụp mắt cười khổ. Váy dài hạ đầu ngón tay vô ý thức ma sát cổ tay từ bối diệp kinh quyển quấn liền nhập châu, ngựa khí mang theo tự rêu nói, vần tăng khổ tu ba kiếp, tự xưng là lấy pháp hoa kinh tuyệt diệu nghĩa bố trí xuống 3.000 Phật quốc ảo trận, lấy lăng nghiêm kinh chi thần thủy vì là nhận, có thể phá thế gian văn trận. Trận pháp dấu âm tiếng như thần trung thấm vào đàn hương, khóe môi nhưng chứa tự giễu độ cong, hôm nay mới biết, Vân Tăng ngộ ra bất quá mối bỏ biển, càng mưu toan lấy trong ao ánh trăng, so với kia sáng sủa ngày huy. Chính bởi vì tinh thông trận pháp, vì lẽ đó càng có thể nhìn có sai lệch. Chính là, nếu như là chưa vào nải cửa, hôm nay gặp thánh nhân tựu như giếng bên trong con ếch nhìn trời trên tháng, chính bởi vì may mắn bước vào nải cửa, hôm nay nhìn thấy thánh nhân, mới biết như một hạt phù du trên gặp thanh thiên. Trận pháp dấu âm nói xong, chắp hai tay, không người đến, hành đại lễ nói, thánh nhân lấy thiên địa vì là bản, pháp tắc vì là tử, loại này cảnh giới, Vân Tăng nguyện lại tu ngàn kiếp để cầu bằng nhất. Trận pháp dấu âm Bồ Tát còn như vậy. Cái khác Phật giáo trận pháp tu sĩ cũng đều học theo giam giáp. Dồn dập đối với vòm trời bên trên thánh nhân bóng mở hành đại lễ. Đa tạ thánh nhân điểm hóa. Vòm trời bên trên, Hàn Tuyệt hài lòng gật gật đầu. Trận pháp dấu âm tại trận pháp chi đạo tới thiên tư ngộ tính đều vì thượng giai. Sau đó tu sửa linh sơn hộ giáo đại trận chuyển tiểu giao cho hắn. Xem như là hợp nhất một vị không sai châu ngựa. Chương 686, Linh Sơn đấu tranh quyền lực, Phổ Hiền cũng muốn làm thế tôn, Quảng Thành tử ngứa. Chương 686, Linh Sơn đấu tranh quyền lực, Phổ Hiền cũng muốn làm thế tôn, Quảng Thành tử ngứa Linh Sơn đỉnh. Lấy trận pháp dấu âm Bồ Tát cầm đầu Phật giáo tu sĩ hành xong đại lễ sau đó, tiêu dồn dập tại Linh Sơn đỉnh tìm một nơi yên tĩnh bắt đầu điều dưỡng sinh tức. Mặc dù cũng không có tìm hiểu Hàn Tuyệt trận đồ, thậm chí tiến độ chỉ có 1/2 phần 10, nhưng mang cho chỗ tốt của bọn họ nhưng là chân thật. Một đám người trận pháp tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tinh tiến không ít. Bây giờ chỉ cần tiêu tốn chút thời gian vững chắc nhìn thấy được, tiểu có thể chuyển hóa thành chính mình. Cho đến tu sửa Linh Sơn hộ giáo đại trận cũng không phải trong thời gian ngắn đây có thể giải quyết vấn đề, cũng là không vội như vậy nhất thời được khác. Hàn Tuyệt tại trận pháp dấu âm trước người lưu lại một cái thất sắc trận bàn. Đợi đến trận pháp dấu âm Bồ Tát tỉnh lại, tiểu có thể từ thất sắc trong trận bàn hiểu được hắn sau đó phải làm chuyện, sau này cũng là không cần Hàn Tuyệt quản. Hàn Tuyệt vừa dự định rời đi, nhưng bước chân còn chưa bước ra, thân hình tiểu liền ngưng. Hắn nhận biết được chuẩn đề cùng tiếp dẫn đến gần rồi. Linh tôn chiêu thức ấy trận đạo thật là nghịch luyện căn côn, danh chấn bát hoang, sợ là đã vượt qua thông thiên đạo huynh. Không thấy người, trước tiên nghe tiếng. Chuẩn đề thân ảnh còn chưa tới liền không nhịn được bắt đầu thổi phồng. Lần này không phải là khách khí thương nghiệp lẫn nhau thổi, mà là phát ra từ nội tâm. Đặc biệt là tại chuẩn đề nhìn thấy trận pháp dấu âm Bồ Tát từ lâu chỉ trệ không tiến tu vi lại có tinh tiến dấu hiệu sau đó, nụ cười trên mặt tiểu càng đậm. Có thể được thực chất hóa chỗ tốt, hắn là tới nay không tiếc keo kiệt khen ngợi của mình. Chuẩn đề thánh nhân quá khen rồi, ta kỳ thực còn không có siêu việt lão sư. Hàn Tuyệt lời còn chưa nói hết tiểu bị một bên tiếp dẫn cắt đứt. Linh tôn tiểu không nên lại từ chối, coi như là thông thiên giáo chủ ở chỗ này đều sẽ thừa nhận là ngươi bây giờ khá mạnh. Tiếp dẫn biểu tình nghiêm túc. Tại gặp qua tinh thần bản cổ phủ phách thiên đạo hồng quân sau đó, bất kể là vị kia thánh nhân đều cần phải minh bạch điểm này. Bằng không tiếp dẫn cũng sẽ không chuyên môn mời Hàn Tuyệt đến tay Linh Sơn bảy trận. Còn chưa phải là bị tinh thần bản cổ thực lực cường đại cho chấn động đến rồi. Nghe nói Hàn Tuyệt cũng là hơi sương sở. Trận pháp chi đạo trên siêu việt lão sư thông thiên giáo chủ sao? A ngay nói thật, hắn còn thật không có như thế nghĩ qua. Nhưng nếu như chỉ nhìn trên giấy số liệu hẳn là vượt qua. Dù sao Hàn Tuyệt dung hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận dài, lĩnh ngộ ra được Chu Thiên Tinh thần quy nhất trận đã có ngang hàng thánh nhân lực lượng. Nếu như lại thêm bản cổ ý chí cái kia thậm chí có thể chém giết thiên đạo hồng quân, sức chiến đấu có thể thấy được chút ít. Chỉ bất quá bởi vì biết bản cổ đại thần khả năng còn có hậu thủ sau này, Hàn Tuyệt hiện tại cũng thật không dám dùng cùng bản cổ đại thần dính bên đồ, để tránh khỏi tương lai sẽ xuất hiện cũng không thể dự đoán biến động. Tiếp dẫn gặp Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư, lập tức tiếp tục nói, thông thiên đạo huynh coi như bị ngươi vượt qua nghĩ đến cũng sẽ không cao hứng, ngược lại sẽ cảm thấy vui mừng. Lời ấy chiếm được chuẩn đề tán thành. Nếu như có Tây Phương giáo đệ tử có thể vượt qua hắn cùng sư mình, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đã sớm đầy hồng hoang tuyên truyền. Đương nhiên thông thiên giáo chủ hình như chính là như thế làm. Tuy rằng thông thiên giáo chủ không có thế nào tại Hàn Tuyệt trước mặt biểu hiện qua, nhưng chuẩn đề có thể không hiếm thấy thông thiên giáo chủ đối với chuyện này dế nguyên thủy thiên tôn. Hàn Tuyệt đối với cái đề tài này cũng không thế nào để bụng, cười ha hả liền đi qua. Sau đó câu chuyện nhất chuyển đối với chuẩn đề tiếp dẫn nói, hai vị đến đây hẳn là liền vì nói những câu nói này, hay hoặc giả là thúc ta mau mau bày trận. Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Chuẩn đề liên tục phủ nhận. Nếu như có thể tăng lên môn hạ đệ tử tu vi hoặc là tài nghệ, hắn ba không thể Hàn Tuyệt càng muộn bày trận càng tốt. Nơi này chuẩn đề cùng tiếp dẫn còn có một cái kế bạn. Căn cứ Quảng Thành Tử nói tới lấy kinh tiểu đội khoảng cách Linh Sơn đã không xa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn là có ý định đem Hàn Tuyệt lưu tại Linh Sơn. Hai người bọn họ đã lờ mờ phát hiện đến, Dương Mi ba người tại lấy kinh tiểu đội trên người một ít thủ đoạn nhỏ. Bọn họ vẫn rất lo lắng Dương Mi ba người sẽ tại phương Tây Hưng Thịnh trước giờ ném đá dấu tay. Bằng không cũng sẽ không mời Hàn Tuyệt đến bày trận. Tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhất lý tưởng lưu tính bên trong, trận pháp cần phải tại lấy kinh tiểu đội đến Linh Sơn trước hoàn thành. Đương nhiên không hoàn thành cũng có thể. Hàn Tuyệt tại liền được. Đến thời điểm Linh Sơn trên có phương Tây nhị thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sao Viên Tử Thần Linh Tôn, bốn vị thánh nhân tại, coi như Dương Mi ba người ném đá dấu tay, Linh Sơn cũng có thể ung dung tiếp hạ. Đây chính là bố cục nơi. Sau này phương Tây nhị thánh lại cùng Hàn Tuyệt tán gẫu chốc lát. Thẳng đến Hàn Tuyệt hiện lộ ra tiễn khách ý tứ, phương Tây nhị thánh mới xin cáo lui. Trước lúc ly khai, chuẩn đề đột nhiên mở miệng. Đúng rồi Linh Tôn, trải qua ta cùng sư huynh nghiên cứu, Hoàng Long những năm này vì là Phật giáo càng vất vả công lao càng lớn, một cái độ ách tôn giả sát thực quá oan ức hắn, bây giờ vừa bạn đột phá vừa bạn đem hắn thăng làm Bồ Tát, Linh Tôn ý như thế nào? Hàn Tuyệt mặt không hề cảm xúc. Phật giáo chuyện không có quan hệ gì với ta, hai vị tự làm quyết định liền có thể, không cần hỏi ý kiến của ta. Hắn giúp Hoàng Long tới đây là đủ rồi. Một cái Bồ Tát quả vị không tính quá cao, cũng không tính quá thấp, kết hợp Hoàng Long là đủ rồi. Dĩ nhiên Hàn Tuyệt còn nghĩ đẩy Hoàng Long một thanh cũng không phải không được, nhưng sẽ giúp đi xuống ngược lại không phải là chuyện tốt. Thậm chí khả năng để Hoàng Long trở thành mục tiêu sống. Dù sao tiểu Hàn Tuyệt biết đến Phật giáo các phe phái đối với Thế Tôn chi vị đấu võ tiểu không có đình chỉ qua. Bây giờ quảng trường tử vẫn là Như Lai, Di Lặc còn không có thượng vị. Cái kia Phật giáo nội bộ đối với mới Thế Tôn tranh cướp đã đến gay cấn độ. Hoàng Long làm cái bình thường nhất Bồ Tát, cùng mình giao hảo, còn cùng hai đại phái hệ không có cái gì vướng mắc, song phương đều có thể nể tình. Nhưng nếu như xuất hiện Hoàng Long có thể thượng vị Thế Tôn dấu hiệu, cái kia bất kể là quảng thành tử, vẫn là dược sư sợ là đều sẽ trong bóng tối làm chuyện xấu. Trọng yếu nhất vẫn là Hoàng Long là cái thành thật rồng, không có như vậy nhiều tâm địa gian dảo, chơi bất quá những người khác. Nói tóm lại làm cái Bồ Tát là lựa chọn tốt nhất. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn gặp cùng Hàn Tuyệt sắc mặt bình thường cũng là không lại nói ngữ. Trên thực tế bọn họ cũng đang thăm dò, Hàn Tuyệt có hay không có nghĩ nhúng tay Phật giáo ý tứ. Nếu vô ý vậy thì thôi. Dù sao mới Thế Tôn chi vị phương Tây nhị thánh cũng cảm giác đau đầu. Bọn họ đại đệ tử, dược sư nghĩ đi ra làm gì lạc sau này mới Thế Tôn. Đối với này phương Tây nhị thánh có chút do dự. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia có thể không tốt lắm nói chuyện. Dù tại phương Tây nhị thánh do dự không quyết định làm cầu. Đại Lôi Âm tự bên trong cũng có một hồi bí mật đối thoại. Quảng Thành Tử Phật Như Lai, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, ba người tụ hội một đường, liền muốn chọn tân nhất giới Thế Tôn, mọi người thế nào nhìn? Quảng Thành Tử cũng không che đậy đậy, trực tiếp nắm quyền. Phổ Hiền nghe nói, không do dự nháy mắt đứng dậy. Rất nhiều Bồ Tát La Hán đều gật đầu, nói muốn ủng hộ ta. Nói chuyện gián đoạn, Phổ Hiền còn hướng Văn Thủ ra hiệu. Văn Thủ gật đầu đáp lại. Chiếm được Văn Thủ đáp lại, Phổ Hiền thì càng hăng hái. Chuyển đầu nhìn về phía Quảng Thành Tử. Sư Minh, ngươi chi không ủng hộ ta? Quảng Thành Tử. Hắn nhưng thật ra là nói chơi đùa. Hắn căn bản không nghĩ chọn mới Thế Tôn. Chỉ là nghĩ thảo luận một chút, thế nào đem vị trí của hắn ngồi được càng lâu dài một ít. Hắn liền đã sớm đã ước định cẩn thận Di Lặc đều không nghĩ để. Lại thế nào sẽ cho phép tăng cường đối thủ mới đâu. Nhưng đều bị người hỏi trên mặt, nghĩ không trả lời đều không được. Hắn trầm mặc chốc lát, mới trầm giọng nói, như vậy nhiều người ủng hộ ngươi, không có ta cũng đủ rồi. Chương 687, tâm sinh cái hở, độ ách tôn giả thăng nhiệm Bồ Tát. Chương 687, tâm sinh cái hở, độ ách tôn giả thăng nhiệm Bồ Tát. Như vậy nhiều người ủng hộ ngươi, không có ta cũng đủ rồi. Quảng Thành Tử trên mặt tuy rằng lộ vẻ cười, nhưng cũng giống như khôi lỗi cứng ngắc, để Phổ Hiền cùng Văn Thủ không cảm giác được một tia ấm áp. Trang diện một hồi lâm vào quỷ dị vắng lặng. Phổ Hiền hầu kết lăn, muốn nói chút cái gì, nhưng đang nhìn đến Quảng Thành Tử ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lẽo tiêu dung thời gian, lời gì đều bị lấp kín trong biết hầu. Quảng Thành Tử lại không chống đỡ nổi cầm hắn, đây rốt cuộc là tại sao? Phổ Hiền không lý giải, cũng không nghĩ lý giải. Chẳng lẽ Quảng Thành Tử không biết dược sư cũng tại mơ ước Thế Tôn chi vị? Tuy rằng hiện cạnh tranh chính là Phật Di Lặc sau này Thế Tôn chi vị, xem như là chuyện tương lai. Nhưng bây giờ không phải là bố cục thời cơ tốt sao? Bây giờ Phật giáo Quảng Thành Tử nắm toàn bộ quyền to, tuy rằng còn chưa tới có thể một nói khâm định Thế Tôn chi vị mức độ, nhưng ý kiến của hắn cũng hết sức quan trọng, chí ít phương Tây nhị thánh sẽ không trực tiếp tự tuyệt. Chẳng lẽ muốn đợi đến Quảng Thành Tử từ Thế Tôn chi vị bên trên xuống tới, sau đó lại tay đẩy chính mình đi tới? Cái kia có thể đã quá muộn đi. Đợi đến Phật Di Lặc thượng vị, Quảng Thành Tử vị này toàn bộ đảm nhiệm Thế Tôn còn có thể có bao nhiêu quyền lên tiếng? Di Lặc sẽ cho bao nhiêu mặt mũi? Dược sư chẳng lẽ còn sẽ đang e sợ Quảng Thành Tử? Phổ Hiền một mặt mê man, hắn hoàn toàn không hiểu nổi Quảng Thành Tử đang suy nghĩ gì sao? Mà bên kia Quảng Thành Tử cũng là ngứa. Hắn vốn là dự định tiếp cái đề tài này, thảo luận một chút làm sao liền trang, cũng chính là tiếp tục làm Phật giáo Thế Tôn, hoàn toàn không có tính toán chọn mới Thế Tôn ý tứ. Dược sư hắn sẽ không ủng hộ, Phổ Hiền hắn cũng không có ý định ủng hộ, này hai cái không quản ai thượng vị, đối với hắn đều không cái gì chỗ tốt, dù sao đều là tương lai đối thủ. Hơn nữa hai người này thật muốn nói Quảng Thành Tử kiêng kỵ ai, kỳ thực hắn ngược lại là càng kiêng kỵ Phổ Hiền. Dược sư vốn là nguyên bản Tây Phương giáo người, là Quảng Thành Tử vô luận như thế nào đều kéo long không đến, là tất nhiên tồn tại đối thủ. Nếu vốn là đối thủ cái kia cũng không có càng tệ hơn khả năng, mà Phổ Hiền nhưng là khác rồi. Phổ Hiền là Quảng Thành Tử một tay nhấc rút lên tới, nhưng hắn cũng không đại biểu Quảng Thành Tử, càng nhiều hơn chính là đại biểu xiển giáo. Nếu như thật để Phổ Hiền trở thành Thế Tôn sau đó bổ, cái kia Quảng Thành Tử đang nghĩ liền trang vô hình chung cũng là trở ngại Phổ Hiền đường. Trong thời gian ngắn bên trong có thể sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng thời gian dài nhưng là khó nói. Quảng Thành Tử đã từng du lịch hồng hoang, trải qua phàm trần tục sự, cũng gặp qua nhân loại vương triều thay đổi. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn chỉ hồi tưởng lại một câu nói: thiên hạ há có 30 năm thái tử ư? Nhân loại vương triều thái tử bởi vì chậm chạp chưa có thể đăng cơ, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng bất mãn, thế là nói ra thiên hạ há có 30 năm thái tử ư? Đổi đến Quảng Thành Tử bên này cũng giống như nhau, thậm chí sẽ còn càng quá đáng. Đó cũng không phải là 30 năm, 300 năm vấn đề. Đó là 3000 năm, 30000 năm đều không nhất định có thể lên trước sự thực. Phổ Hiền có lẽ có thể chờ đợi 300 năm, 3000 năm, nhưng 30000 năm, hay hoặc là một cái nguyên hội, Phổ Hiền còn có thể lại tiếp tục chịu đựng. Chỉ ít theo Quảng Thành Tử, một người có lòng truy đuổi Thế Tôn chi vị Phổ Hiền khẳng định không cam lòng khổ chờ mấy vạn năm, hay hoặc là nói mấy trăm ngàn năm. Lại thêm Phổ Hiền có thể là người một nhà. Một khi hắn trở thành Thế Tôn dự bị lại theo cùng mình mâu thuẫn, khó tránh khỏi sẽ tạo thành nội đấu, những thứ này đều là Quảng Thành Tử không thể không suy tính vấn đề. Quan Âm Bồ Tát bây giờ không tại Linh Sơn, nàng ý đồ còn không rõ. Nhưng Văn Thủ Bồ Tát nhưng là đã biểu đạt qua ý của mình. Lúc này Quảng Thành Tử cảm giác mình mua dây buộc mình. sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tiểu không đem Phổ Hiển cùng Văn Thủ gọi trở về. Nguyên bản gọi bọn họ trở về là vì xử lý dược sư cái phiền toái này, không nghĩ tới dĩ nhiên cho đòi đã trở về một cái phiền toái lớn hơn nữa. Phổ Hiển không có có ý thức đến Quảng Thành Tử nghĩ muốn liền trang ý tưởng chân thật, nhưng lại không nghĩ từ bỏ này lớn tốt cơ hội, thế là cũng kiên cường nói, ta nhất định đi ra tranh cử, đến thời điểm xem ai có thực lực. Nghe nói Quảng Thành Tử sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, bầu không khí không đúng, cũng là không có cái gì dễ nói. Quảng Thành Tử tùy tiện tìm một lý do tiểu đội vã rời đi. Nhìn Quảng Thành Tử bóng lưng rời đi, Văn Thủ đăm chiêu. Người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài rõ ràng. Hắn lờ mờ đoán được Quảng Thành Tử chỉ nghĩ muốn liên nhiệm Thế Tôn, nhưng này không có khả năng thực hiện chứ. Bất kể là một đời Thế Tôn ưu bợ dạ mạ đà, vẫn là đời hai Thế Tôn Nhiên Đăng Cổ Phật cũng đều không có như thế không nói. Nếu như Quảng Thành Tử Phật Như Lai dám mạo hiểm lớn sơ suất, có thể lắng lại chư Bồ Tát cùng La Hán Đoan khí sao? Các thánh nhân có thể đồng ý không? Nghĩ nghĩ đều cảm giác rất khó. Chỉ ít theo Văn Thủ Quảng Thành Tử cần muốn chiếm được phương Tây Nhị Thánh, còn có Lao Sư Nguyên Thủy Thiên Tôn ủng hộ, nhưng đạt được ủng hộ lại không quá khả năng. Nguyên bản còn bởi vì ma Phật bóng mờ mà sầu não bất ức, Văn Thủ thấy được việc vui, ngược lại là lắng lại nội tâm nặng nề tâm thái. Vui. Thời gian như thời gian qua nhanh. Tuy rằng đã trải qua sao Viên Tử Thần Linh Tôn truyền đạo khúc nhạc dạo ngắn, nhưng sau một quãng thời gian cũng lắng xuống. Dù sao Linh Tôn truyền lại chi đạo là trận đạo. Tại Tây Như Hạ Châu xem như là nhóm nhỏ tài nghệ, có thể học người không nhiều. Nếu thật là truyền ra tu hành chi đạo, đó chính là một đại bộ Phật Châu, thậm chí là hồng hoang chấn động. Nhưng Hàn Tuyệt cũng không thích quá náo nhiệt, tự nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Sau này thời kỳ, Hàn Tuyệt cũng ít ỏi lộ mặt. Linh Sơn đỉnh cũng chỉ có trận pháp dấu âm Bồ Tát cầm đầu một đám trận pháp tu sĩ có thể tự do ra vào, phụ trách tu sửa Linh Sơn hộ giáo đại trận. Trừ bọn họ ra, cũng là chỉ có Hoàng Long sẽ tình cờ đến thăm Hàn Tuyệt. Bất quá số lần cũng phi thường có hạn. Hoàng Long dù sao cũng là tu sĩ tự nhiên cũng minh bạch tôn ti. Càng minh bạch như thế nào thánh nhân. Hàn Tuyệt có thể nhiệt tình thân mật tiếp đai hắn đó là nhớ tình xưa, mà không phải bởi vì Hoàng Long có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Hoàng Long chỉ là vận khí kém người đàng hoàng lại không phải người ngu, hắn ra từ xiển giáo càng hiểu được đúng mực. Linh Sơn đại lôi âm tự, phản âm niệm điệu, hương khói lượn lờ. Quảng Thành Tử Phật Như Lai ngồi cao cựu phẩm đài sen bên trên, quanh thân Phật quang rực rỡ, từ bi uy nghiêm khí tức bao phủ toàn bộ đại điện. Tại hai bên là mặt không thay đổi Phổ Hiền cùng Văn Thủ, lại hướng về hạ chính là chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chia đều liền hai bên, yên lặng trang nghiêm kính cẩn nghe theo. Lúc này, Dược Sư cùng Di Lặc hai vị này Tây Phương Giáo Nguyên lão cấp nhân vật sóng vai bước vào đại điện. Bọn họ mặt mỉm cười, nhìn như hiền lành, có thể quanh thân mơ hồ tán phát khí tức nhưng cùng này đại lôi âm tự bên trong quen có tường hòa bầu không khí, có vi diệu hoàn toàn không hợp. Quảng Thành Tử âm thầm cau mày, muốn nói Phật giáo ai chán ghét nhất, Dược Sư tuyệt đối có thể đứng hàng bảng. Dù sao cũng là tại trước công chúng bên dưới, chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán trước mặt. Dược Sư đầu tiên là cho Quảng Thành Tử thi lễ một cái, sau đó mới mở miệng, âm thanh ôn hòa nhưng thấu không thể nghi ngờ kiên định, chúng ta muốn đem độ ách tôn giả thăng lên làm Bồ Tát. Nay vừa nói, đại lôi âm tự bên trong nháy mắt nổi lên một trận nhỏ nhẹ rối loạn. Chúng Phật Đà, Bồ Tát trong ánh mắt tuy rằng hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thái quá bất ngờ. Độ ách tôn giả là cái lao tư cách, hơn nữa lai lịch cũng lớn, thăng làm Bồ Tát cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng Long, như thế lớn sự tình, thế nào không ai thông báo hắn? Chương 688, kém một chút không nể mặt mũi, Quảng Thành Tử, đều là trung thần, không có gian thần. Chương 688, kém một chút không nể mặt mũi, Quảng Thành Tử, đều là trung thần, không có gian thần. Đại lôi âm tự lưu kim khung đỉnh buông xuống vạn đạo tường vang, có thể điện nội khí phân nhưng ngưng trệ như xương. Hoàng Long chân nhân một mặt một bức. Nếu không phải là độ ách tôn giả bốn chữ hắn quá rõ, hắn đều muốn hoài nghi muốn thăng chức là người khác. Hắn không nhịn được nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện không ít Bồ Tát, La Hán, Phật Đà cũng đem ánh mắt rơi tại trên người hắn. Chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà cùng Hoàng Long đối diện, đều là chủ động hướng hắn gật đầu ra hiệu, phát ra thiện ý, phảng phất đối với chuyện này sớm có dự liệu một loại. Hoàng Long có chút ngỡ, chẳng lẽ hắn người trong cuộc này là nhất muộn người biết chuyện này? Này hợp lý sao? Trên thực tế chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà còn thật không biết nói việc này, bọn họ chỉ là đối với việc này đã có dự liệu. Dù sao Hoàng Long tư lịch, còn có cống hiến đều bày ở nơi đó, thừa bị làm cái Bồ Tát cũng đều không quá đáng. Như thế nhiều năm vẫn luôn là cái tôn giả, ngược lại là có chút hạ mình. Bây giờ Hoàng Long hiển lộ ra cùng thánh nhân trong đó lương quan hệ tốt, thăng chức cũng là tất nhiên. Nguyên bản đã là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng để chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà đều không nghĩ tới chính là Như Lai hình như là cầm ý kiến phản đối. Cựu phẩm đài sen bên trên, Quảng Thành Tử Phật Như Lai trên mặt như cũ mang theo từ bi tiêu dung, có thể hơi meo lại trong trong mắt, xét qua một tia không dễ dàng phát giác không thích. Việc này quang thời gian trước Dược Sư tiểu đề cập tới một lần, lúc đó để Quảng Thành Tử cho một nói từ chối, không nghĩ tới hôm nay chuyện xưa nhắc lại, vẫn là tại trước công chúng bên dưới, vẫn là dùng tiên trạm hậu tấu phương thức. Đây là tại bức đua thoái vị, vẫn là tại cho chính mình một cái ra vai phủ đầu. Quảng Thành Tử đã phi thường khó chịu. Từ Hoàng Long cùng Hàn Tuyệt biểu hiện ra quan hệ tốt sau đó, Quảng Thành Tử tiểu biết không để ép được Hoàng Long. Nhưng hắn lại không nguyện ý quá nhanh để bạn Hoàng Long, càng không nguyện ý tại Dược Sư để cử hạ tăng lên Hoàng Long. Bởi vì dễ dàng để người ngồi vững, chứ hắn liên tục đang chèn ép Hoàng Long lời giải thích. Tuy rằng hắn xác thực như thế làm. Việc này không là Quảng Thành Tử chính mình lừa gạt mình, mà là gần đây Linh Sơn đều ở đây sao chuyện. Nghĩ bác bỏ tin đồn đều vô dụng. Dù sao Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát mấy cái này ví dụ đều ở trước mắt. Nhiên Đăng Cổ Phật càng là làm qua Thế Tôn. cùng mấy vị này so với, cùng ra từ xiển giáo Hoàng Long vẫn chỉ là cái độ ách tôn giả tiểu rất có thể nói rõ vấn đề. Những sự tình này đặt ở cùng một chỗ tiểu có thể tính ra một cái kết luận, Quảng Thành Tử làm việc không công bằng. Này đối với Quảng Thành Tử hình tượng là một tia nghiêm trọng phá hoại, sau này nghĩ liền trang dễ dàng bị người cho rằng đột phá khẩu công kích. Vì lẽ đó Quảng Thành Tử không muốn nhắc tới rút Hoàng Long, càng không nguyện ý đem chuyện này bày tại trước công chúng bên dưới. Nhưng đã bị giá tại trên lửa, nghĩ không trả lời đều không được. Trước mắt cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Quảng Thành Tử nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu đám người yên tĩnh, chậm rãi nói ra, độ ách tôn giả chuyên tâm tu hành, mặc dù có tình tiến, ta tất nhiên là cao hứng, nhưng này Bồ Tát quả vị, ta không thể đồng ý. Lời ấy nhất thời dẫn đến đại lôi âm tự bên trong một trận rối loạn. Tiêu Liên Quảng Thành Tử bên cạnh Phổ Hiền cùng Văn Thủ đều lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Long lại nói thế nào cũng là ra từ xiển giáo, cùng bọn họ là một cái chiến tuyến, thượng bị Bồ Tát không có một điểm chỗ hỏng, A Dược Sư trong con ngươi lộ ra nét mừng, liền vội chắp hai tay, khẽ không người. Có thể độ ách tôn giả cơ duyên đã đến, tu hành chi tâm cực kỳ hết sức chân thành, mà với ta Phật giáo rất nhiều sự vụ nhiều có giúp đỡ, tăng lên vì là Bồ Tát, cũng là thuận theo thiên mệnh, Phật tổ không đáp ứng lại là vì gì? Dược Sư nghĩ chọn mới thế tôn, nhưng hắn cũng biết rõ tại Quảng Thành Tử bổ nhiệm rất khó hoàn thành. Nhưng đợi đến sư đệ Di Lặc thượng vị, lại thao tác nhưng là dễ dàng nhiều. Trình độ Quảng Thành Tử tiểu chức giao động hắn uy tín bắt đầu. Không vì sao? Quảng Thành Tử đầu ngón tay khẽ chạm đại sen, phản âm ngưng tụ thành thực chất tại điện bên trong rung động, độ ách tôn giả chính là ta sư đệ, vốn là tính cách thuần lương, ta không thăng vì là Bồ Tát, ta là lo lắng hắn bị một ít người lợi dụng. Quảng Thành Tử chết tập trung dược sư. Hắn thực tại không giải thích được trước tại sao không để bản hoàn lòng, cũng chỉ có thể dẫn đi cái đề tài này, đem trọng tâm thả tại dược sư bọn người trên thân. Hắn hữu đánh cược dược sư còn nể mặt nhau dũng khí cùng quyết tâm, càng không được thánh nhân ủng hộ. Vừa dứt lời, điện bên trong tiếng niệm kinh tiếng im bặt đi, yên lặng được có thể nghe đến lệ rơi xuống đất nhẹ vang lên. Chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà đều có chút hoảng sợ dán mắt Quảng Thành Tử cùng dược sư, sợ bọn họ không nể mặt mũi đánh nhau. Dù sao hai lớn hệ phái tranh tài từ Linh Sơn thành lập ban đầu tiểu vẫn chưa ngừng nghỉ. Bất quá hai đại phái hệ đều phi thường khắc chế, còn không có từng xuất hiện mất khống chế trạng thái. Nhưng theo Quảng Thành Tử chậm chạp không nguyện ý thoái vị, hai lớn hệ phái xung đột tiểu bắt đầu không ngừng, lệ khí cũng biến trọng không ít. Quảng Thành Tử một phen tự bạo phát ngôn, lại đem củ khoai nóng bỏng tay ném tới dược sư trong tay. Dược sư há miệng, hắn rất nghĩ trực tiếp chất vấn Quảng Thành Tử, cái này một ít người có phải hay không chỉ hắn. Nhưng lời còn chưa nói xuất khẩu, dược sư đột nhiên như bị sét đánh, thân thể nháy mắt vỡ thẳng. Trong biển đống dưng xuất hiện mấy chữ to. Không vụ lợi đoàn kết, tuyệt đối không nên nói. Dược sư, tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể đổi một bộ giải thích. Phật tổ nói quá lời, ta Linh Sơn Phật giáo hướng đến đoàn kết, cái nào có người nào lợi dụng độ ách tôn giả. Ta hai người hôm nay đến cũng bất quá là truyền lao sư ngự lệnh. Dược sư Phật hai tay kết vô bị ấn, đạm thanh nói, tôn giả mấy đời nối tiếp nhau làm đại nguyện, với nhân gian hàng yêu trừ ma, độ hóa chúng sinh, nay có thánh nhân ngự lệnh làm chứng. Nói xong trong tay áo kim quang đột nổi hiện, một quyển vàng chói ngự lệnh trôi nổi giữa không trung, kim văn lưu chuyển chuẩn tấu hai chữ dạng lời rực rỡ. Quảng Thành Tử dương mắt thời gian ý cười nhưng tại, đáy mắt nhưng nổi lên ý lạnh. Này dược sư thật là âm, có thánh nhân ngự lệnh sớm không lấy ra, rõ ràng cho thấy tại cho chính mình bảo hố. Có tâm cự tuyệt, nhưng nhìn trước mặt ngự lệnh bên trong thỉnh thoảng để lộ ra uy áp, mạnh như Quảng Thành Tử cũng cảm giác hãi hùng kiếp vía. Thánh nhân không thể đủ, càng đừng nói không tiếp thu ngự lệnh. Bước bách với áp lực, Quảng Thành Tử cũng chỉ có thể thu hồi thái độ lạnh như băng. Phá Thiên Hoang Địa đối với dược sư cười nói, bản tọa vừa là đùa giỡn, này đại lôi âm tự bên trong không có gian thần, đều là trung thần. Tự nhiên như vậy, đều là trung thần, đều là trung thần. Dược sư cũng theo phụ họa hai câu. Lúc này làm trong gió lốc Hoàng Long mới cảm thấy không đúng. Hắn nguyên tưởng rằng là dựa vào chính mình nỗ lực có được cơ duyên, giờ khắc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình bất quá là người khác con cờ trong tay. Hắn thấp giọng đối với đi tới trước mặt mình Văn Thù nhỏ giọng hỏi, Văn Thù sư minh, ta đây là bị người lợi dụng. Văn Thù một mặt không nói gì. Ngươi mới biết. Lúc này Văn Thù Bồ Tát không nhịn được thầm mắng trong lòng. Này Hoàng Long vận khí thật tốt, cùng sao Viên Tử Thần Linh tôn dựng lên quan hệ, những người khác đều không dám tính toán, trái lại muốn cho chỗ tốt. Như thế tốt chuyện, chính mình thế nào không đụng tới. Nếu như có thánh nhân ủng hộ hắn, này thế tôn chi vị hắn cũng không phải không thể tranh. Cho đến Quảng Thành Tử muốn tiếp tục liền trang. Dược sư, Phổ Hiền đều muốn lên trước. Văn Thù chỉ muốn nói. Ta kiếm cũng không thường không lợi. Chương 689, Độ Ách Bồ Tát, Quảng Thành Tử, Phật giáo là tại trên vai của ta gánh, không phải là các ngươi. Chương 689, Độ Ách Bồ Tát, Quảng Thành Tử, Phật giáo là tại trên vai của ta gánh, không phải là các ngươi. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự. Nếu là thánh nhân ngự lệnh, ta tự nhiên tuân theo. Quảng Thành Tử Phật Như Lai ngồi cao cựu phẩm đài sen bên trên, ánh mắt rơi xuống dược sư trong tay kim sách bóng mở trên. Chỉ thấy kim sách trên chữ triện lưu chuyển giữa Phật quang, tiêu ép được Quảng Thành Tử quanh thân Phật quang đều ảm đạm ba phần. Quảng Thành Tử đáy mắt nhưng nổi lên ý lạnh. Tuy rằng phương Tây nhị thánh đã rất ít lộ diện, hầu như xem như là nửa ẩn lui. Nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt, này hai vị thánh nhân sẽ không chút do dự lướt qua chính mình, trực tiếp can thiệp Phật môn quả vị. Này hai vị mỗi xuất hiện một lần, Quảng Thành Tử cũng có thể cảm giác được quyền uy của chính mình bị xâm phạm. Chính mình mặc dù là cao quý thế tôn, nhưng cũng không thể hoàn toàn chi phối Phật giáo. Thánh nhân bên dưới đều sâu kiến, không hổ là hồng hoang thiết luật. Quảng Thành Tử ngày càng không nghĩ từ bỏ thế tôn chi vị. Hắn rõ ràng minh bạch, tu vi của chính mình đã đến hiện giai đoạn cực hạn, nhưng xa còn không thấy chứng đạo hôn nguyên hy vọng. Nếu như tại giai đoạn này từ bỏ thế tôn chi vị, mất đi Phật giáo công đức và thế tôn chi vị gia trì, cái kia tu vi của hắn tiểu sẽ trượt. đến thời điểm đừng nói chứng đạo hôn nguyên hy vọng, sợ là cách hôn nguyên con đường càng ngày càng xa. Không có người chú ý tới Quảng Thành Tử đã lặng yên không tiếng động thẩm hạ quyết tâm. Lúc này chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà sự chú ý hoàn toàn bị dược sư và dược sư trong tay thánh nhân ngự lệnh hấp dẫn. Mắt nhìn Quảng Thành Tử nhà ra, dược sư cũng lời được lại kích hóa mâu thuẫn, không lại quái gở, mà là trực tiếp nắm quyền. Nếu Phật Tổ cũng đồng ý, chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà cũng không có người phản đối. Như vậy hôm nay độ ách tôn giả tiểu thăng cấp thành độ ách Bồ Tát. Dược sư nói ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, nghĩ nhìn còn có hay không có lăng đầu thành phản đối. Đại Lôi Âm tự bên trong chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà tự nhiên đều là gật đầu nhận lời. Đùa giỡn, thánh nhân ngự lệnh đều đến, cái nào có bọn họ phản đối chỗ trống? Không thấy Phật Tổ đều nhận sao? Không có bất kỳ người nào phản đối, độ ách tôn giả thu được Bồ Tát quả vị chuyện lấy tốc độ cực nhanh đã xong quy trình. Tốc độ nhanh đến để Hoàng Long bản thân đều cảm thấy không chân thực. Dù sao, Linh Sơn Bồ Tát quả vị một cái cây cải củ một cái hố, coi như đã xác định có thể 100% trở thành Bồ Tát Phật giáo tu sĩ, thường thường cũng sẽ có mười mấy năm đến trăm năm khác nhau chờ đợi kỳ. Giống hắn như vậy mở hội nghị quyết định xem như là cực đoan trường hợp đặc biệt. Xử lý xong Hoàng Long chuyện, dược sư cũng không gấp rời đi, mà là không nhanh không chậm, lại lần nữa đem mũi nhọn nhắm ngay Quảng Thành Tử. Hôm nay ta Phật giáo các đại năng phần lớn đều ở đây, Bần tăng cũng nghĩ cùng Phật Tổ luận một luận Phật môn truyền thừa. Vừa dứt lời, một bên Phật Di Lặc trong tay Tử Kim Bát Vu đột nhiên nóng nóng, hắn sát mặt nghiêm túc nói: Ta mặc dù trưởng vị lai Phật vị, có thể này thế tôn chi vị, dù sao cũng nên có một giải viện chương trình. Ngoại trừ một đời thế tôn ưu bở dạ mạ đà là tại hốt hoảng bên trong bị tuyển ra tới ở ngoài. Quá khứ Phật Nhiên Đăng cổ Phật, hiện tại Phật Quảng Thành Tử Phật Như Lai, vị lai Phật Phật Di Lặc, tam thế Phật đều là thánh nhân khâm định mà ra. Dược sư tâm ý nhưng thật ra là nhìn cho tới bây giờ đã tiến hành đến rồi ba đời trung kỳ, Phật giáo cũng có thể cân nhắc mới tam thế Phật. Dược sư cùng Di Lặc dẫn đến Đại Hùng Bảo Điện bên trong một trận ầm ĩ thế tôn, tam thế Phật. Đây có thể nói là bây giờ Phật giáo ngoại trừ thánh nhân bên dưới cao nhất đỉnh điểm. Vị kia Bồ Tát sẽ không động tâm, không muốn lên trước. Một đám Bồ Tát mắt bên trong lưu quang lấp lóe, đều là dục giả dục dịch. Mọi người ánh mắt cũng đều tập trung tại Quảng Thành Tử Phật Như Lai trên người. Làm hiện tại Phật sẽ làm sao ứng đối? Chúng Bồ Tát cũng đều là thần thái sáng láng. Trước độ ách tôn giả còn có thể nói cùng bọn họ không có cái gì quan hệ, nhưng muốn nói chọn mới tam thế Phật, vậy bọn họ nhưng là không mệt. Quảng Thành Tử vẻ mặt không lúc đích, đầu ngón tay vuốt khẽ đài sen rũ xuống chuỗi ngọc, dược sư Phật đây là có dụng ý khác. Độ ách vừa bừa, liền nghĩ vì là thế tôn chi vị lót đường. Theo Quảng Thành Tử lời nói, Đại Hùng Bảo Điện bên trong nhiệt độ chợt giảm xuống. Quảng Thành Tử phía sau càng là có vạn ngàn Phật Đà pháp tướng tại hư không ẩn hiện, ánh vàng đem dược sư Phật quanh thân bảo quang đều sấn được trắng bệnh. Không phải vậy, dược sư Phật dáng vẻ trang nghiêm, lưu ly tháp tỏa sáng vô lượng quang minh. Bần tăng nhìn tam giới chúng sinh khó khăn, chỉ có lấy lớn ý vương chi đạo phổ độ phương có thể trị tận gốc. Như có thể kế nhiệm thế tôn, tự làm mở dược sư tịnh thổ lấy vô thượng pháp môn giải tăng khổ, phá luân hồi. Dược sư không trang, hắn chính là nghĩ làm thế tôn. Dĩ nhiên, ngoài miệng cũng không thể nói là vì là chính mình, cũng là vì phổ độ chúng sinh, mới cố mà làm tranh cử thế tôn. Mắt nhìn dược sư muốn chiếm cứ có lợi địa vị, trầm mặc thật lâu Phổ Hiền cuối cùng là không kiềm chế được. Trong tay hắn như ý bảo tràng bắn ra rực rỡ kim quang, càng cùng dược sư Phật lưu ly tháp hấp dẫn lẫn nhau. Dược sư tôn giả lớn ý vương chi đạo mặc dù hay, có thể thế tôn chi vị, chẳng lẽ không nên luận một luận ai càng được đại hành chân lý? Tổng kết chính là một câu nói. Phổ Hiền cho rằng học y cứu không được chúng sinh. Đối với này dược sư cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ thấy quanh thân hắn hiện ra 12 thần tướng bóng mờ, binh khí trong tay hàn quang lấp lóe, ta mặc dù lấy lớn ý vương chi đạo trị tận gốc chúng sinh, nhưng cũng biết ngoan tật khó chữa bệnh, muốn là có người ngu xuẩn mất hôn, ta tự kim cương phụ ma. Muốn đúng hay không yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt người. Thật muốn xuất hiện cái kia loại độ hóa đều độ hóa không được, hắn cũng lược thông quyền cước. Phổ Hiền, ú không không ba giờ, Phổ Hiền nhất thời im lặng khiếp sợ, không nghĩ tới dược sư điểm mấu chốt cư nhiên như thế linh hoạt. Bất quá coi như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nếu dược sư sư minh là vì hồng hoang chúng sinh mới tự đề cử mình, ta hôm nay cũng việc nhân đức không nhường ai, này thế tôn chi vị ta cũng muốn giành giật một hồi. Vừa dứt lời, hư không đột nhiên nứt ra từng đạo Phật văn, 18 tôn giả Lam hộ pháp tay cầm hàng ma sự hiện thân, đem dược sư Phật 12 thần tướng vây tại trung ương. Văn thủ Bồ Tát tay cầm trí tuệ kiếm tự đại sen sau đó bước ra, Phật Đà pháp tướng ở sau người như ẩn như hiện, Phổ Hiền sư đệ trưởng đại hành nguyện lực, từng lấy vô biên thần thông độ hóa trăm vạn tu la, luận cứu thế chi công, sao lại thua với chữa bệnh nói. Dược sư, Di Lặc đối mặt Phổ Hiền, Văn thủ, song phương bốn mắt nhìn nhau, đều không muốn thối lui để. Trang diện trong lúc nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Dược sư Phật sắc mặt đột nhiên lạnh, lưu ly tháp bùng nổ ra 12 của sáng, đem giả Lam hộ pháp thế tiến công toàn bộ đập vỡ tan, chỗ tài miệng lưỡi lợi tính không thể bản lĩnh. Như Phổ Hiền Bồ Tát thật muốn tranh vị, không bằng lấy thần thông phân thắng thua. 12 thần tướng giận dữ hét lên, phương diện binh khí nổi lên khói độc, toàn bộ đại điện nháy mắt bị tinh gió bao phủ. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Phổ Hiền trong con ngươi chiến ý phun trào, phía sau giả Lam hộ pháp lại lần nữa tôn trào. Hắn nhìn dược sư cái này người lương tính không thoải mái rất lâu rồi. Đủ rồi. Như Lai quanh thân pháp tướng ầm ầm nổ tung, hóa thành ngàn trượng kim thân trôi nổi đỉnh điện, cựu sắc đại sen uy áp như Thái Sơn áp đỉnh. Phật âm chấn động được giả Lam hộ pháp cùng 12 thần tướng thân hình đều tán. Quảng Thành Tử trợn mắt nhìn. Phật môn truyền thừa, làm lấy chúng sinh phúc lợi là đầu tiên. Lời này nguyên bản không sai, nhưng từ Quảng Thành Tử trong miệng nói ra tiểu nhiều mấy phần địa ngục chuyện tiếu lâm ý tứ. Dược sư đã sớm biết Quảng Thành Tử nghĩ liên nhiệm. Phổ Hiền cũng từ văn thủ cái kia chiếm được cái này tin tức. Vì lẽ đó hai bên đều không nguyện ý mua Quảng Thành Tử món nợ. song phương cái kia trong lúc lơ đãng toát ra xem thường, để Quảng Thành Tử giận tím mặt. Quảng Thành Tử, Phật giáo là tại trên vai của ta gánh, không phải là các ngươi. Chương 690, mưa gió nổi lên, Phổ Hiền, song thế tôn đi, không cần tranh. Chương 690, mưa gió nổi lên, Phổ Hiền, song thế tôn đi, không cần tranh. Mắt nhìn dược sư cùng Phổ Hiền đều không nể mặt chính mình. Quảng Thành Tử cũng là gấp, không kìm lòng nổi tiểu nói ra câu kia. Phật giáo là tại trên vai của ta gánh, không phải là các ngươi. Nghe nói, dược sư thiếu một chút nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Lời này hắn càng nghe càng quen thuộc, đã không phải là lần đầu tiên nghe. Vai vác Tây Như Hạ Châu, tay cầm chúng sinh phúc lợi, Phật giáo thứ nhất cử tạ quán quân đúng không? Phổ Hiền nghe nói cũng là không có cái gì sắc mặt tốt. Quảng Thành Tử nghĩ liên nhiệm trên thực tế hắn là không phản đối, hắn chân chính không ưa là Quảng Thành Tử thân là thế tôn chiếm hố xí không kéo cước, lại không giúp mình tranh thủ thế tôn chi vị. Dược sư thượng vị có thể đối với Quảng Thành Tử có cái gì chỗ tốt? Trên thực tế, nơi này tồn tại một cái tin tức kém. Phổ Hiền chỉ là cho rằng Quảng Thành Tử nghĩ muốn liên nhiệm một lần, không nghĩ tới Quảng Thành Tử căn bản là không nghĩ nhường cho bất luận người nào. Tuy rằng hai bên đều không quá phục Quảng Thành Tử, nhưng không thể không nói, tại thánh nhân không ra tình huống trước mắt Linh Sơn còn thật không có người có thể ép Quảng Thành Tử một đầu. Tại ngàn trượng Phật tổ kim thân áp lực hạ, Song Vương cũng không thể có thu liễm, đàng hoàng nghe Quảng Thành Tử phát biểu. Phật môn vốn là thanh tịnh, bây giờ nhưng thành tranh quyền đoạt lợi chỗ. Ta nhìn này thế tôn ứng cử viên tạm thời gác lại, sau này lại làm tính toán khác. Lời này vừa nói ra, lập tức liền được dược sư cùng Phổ Hiền phản đối. Không được. Phật tổ cân nhắc a. Không có cái gì là không được. Quảng Thành Tử cụp mắt đảo qua đám người, ánh mắt như thực chất lưỡi dao sắc. Phổ Hiền đại hành, dược sư chữa bệnh nói, Di Lặc tương lai góc nhìn đều có chỗ thích hợp, tương lai tất nhiên có thể để Phật giáo phồn vinh hưng thịnh, nhưng nếu là vì là thế tôn chi vị tự giết lẫn nhau. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Quảng Thành Tử dưới chân đài sen đột nhiên chìm xuống, toàn bộ Linh Sơn đều kịch liệt rung động. Bản tọa không ngại để chư vị thử một chút Phật môn quý củ. Ở đây chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà bị lan đến gần, đều cảm giác một trận áp lực nặng nề. Mà ầm ĩ lên bốn người nhưng là nhận được trọng điểm chiếu cố. Quảng Thành Tử cụp mắt đảo qua đám người, ánh mắt đạt tới chỗ, Già Lam hộ pháp cùng 12 thần tướng chưa phản ứng, liền như trang giấy giống như bị vô hình lực lượng nghiền nát, thân thể tàn phế tiêu tan trước thậm chí phát im lặng tiêu rên. Tại Quảng Thành Tử võ lực uy hiếp hạ, Phổ Hiền cùng dược sư liếc mắt nhìn nhau, mới không quá tình nguyện thu tay về bên trong linh bảo. Một bên vực văn thủ cũng không có khả năng chạy trốn trừng phạt. Văn thủ trong tay trí tuệ kiếm đột nhiên từng tấc băng giải, mồ hôi lạnh thấm ướt hắn áo cà sa. Bốn người bên trong chỉ có Phật Di Lặc mặt không hề cảm xúc, phản phất không có nhận được cái gì áp bức, nhưng đáy mắt nơi sâu xa xẹt qua một vẻ kiên kỵ. Quảng Thành Tử âm thầm hạ thực lực đã tăng lên tới mức này sao? Di Lặc cân nhắc hơn thiệt, tiện thể tính toán chính mình cùng Quảng Thành Tử trong đó thực lực chênh lệch. Tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng hắn xác thực không phải là đối thủ của Quảng Thành Tử. Xem ra chỉ có thể thảo luận kỹ. Phật Di Lặc bình tĩnh mở miệng, Phật tổ bất giận, chuyện hôm nay quyền cho là chàng luận bàn. Nói tới chỗ này, Di Lặc đột nhiên nhìn một chút dược sư nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mới tiếp tục nói, cho đến mới thế tôn việc tạm thời chấm dãi, đợi đến lấy kinh chuyện lại tính toán sau không chậm, chúng ta cũng có thể nhân lúc cái này thời gian nghe một chút thánh nhân ý kiến. Thánh nhân? Quảng Thành Tử giữa hai lông mày thổ lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn. Hắn cái nào có thể nghe không hiểu, Di Lặc lời trong lời ngoài cầm thánh nhân ép hắn. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như thế làm. Vậy thì như thế làm đi. Bản tọa hôm nay còn có chuyện quan trọng, chư vị nếu như không có chuyện tiểu tản đi đi. Rất nhanh Đại Hùng Bảo Điện bên trong chúng Bồ Tát, La Hán, Phật Đà tiểu đều tản đi. Một đám người ly khai thời điểm vẻ mặt vội vã, mỗi cái đều là có chuyện trong lòng. Hôm nay phát sinh tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong chuyện, để chúng Bồ Tát đều cảm giác mưa gió nổi lên. Tuy rằng bây giờ mưa gió cường hành bị Quảng Thành Tử xoa bóp trở lại, nhưng khắp nơi đều là dục giả dục dịch, trong âm thầm đã là quần quần sóng ngầm. Tiểu nhìn thời điểm nào sẽ bạo phát. Tuy rằng không có sáng tỏ nói thời gian, nhưng một đám Bồ Tát trong lòng rõ ràng, đợi đến lấy kinh tiểu đội đến rồi Linh Sơn, lấy được chân kinh thời gian sợ là hết thảy đều phải thấy rõ. Đến thời điểm sợ là lại là một trận mưa máu tinh gió, 33.000 năm trước chuyện còn ở trước mắt. Bởi vì lo lắng bị thanh toán, một đám Bồ Tát, La Hán cũng bắt đầu kết bè kết đảng. Linh Sơn đỉnh, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người yên lặng thu hồi ánh mắt. Quảng Thành Tử dã tâm không nhỏ, tiểu không có nghĩ đến thoái vị cho Di Lặc. Chuẩn Đề trực tiếp tiểu hiểu rõ Quảng Thành Tử trong lòng nghĩ. Tiêu Quảng Thành Tử điểm tiểu tâm tư kia lừa gạt những người khác có thể, nhưng nghĩ lừa bịp thánh nhân căn bản không có khả năng. Việc này tạm thời ấn xuống đi. Tiếp dẫn sắc mặt như thường. Quảng Thành Tử chuyện nhỏ, phương Tây hương thịnh chuyện lớn, tạm thời nhẫn mại một chút ngày tháng. Lấy kinh tiểu đội đã đến Sư Đà Lĩnh, khoảng cách Linh Sơn cũng không dư thừa hạ bao nhiêu lộ trình. Đợi đến Tây Thiên Lượng kiếp đi qua, phương Tây hương thịnh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn. Một hơi trả hết nợ tiền nợ tại xử lý Quảng Thành Tử không muộn. Cho đến trước đó tiểu để hắn tiếp tục làm đi. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng không muốn nhìn thấy bởi vì nội bộ tranh đấu, suy yếu Phật giáo lực lượng. Như vậy không vụ lợi đối phó Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần. Vậy thì theo như sư minh tâm ý, Chuẩn Đề nghe nói cũng không phản bác, gật đầu đồng ý hết thảy sự vụ đều có nặng nhẹ. Phương Tây nhị thánh trọng yếu nhất đó chính là trả hết nợ vay. Thứ hai chính là cẩn thận Dương Mi đám người. Linh Sơn cứ như vậy lại an ổn một quãng thời gian. Nay một ngày Quảng Thành Tử đem Phổ Hiền gọi vào bát bảo công đức chỉ bên cạnh thả câu. Nghĩ muốn mượn này cái cơ hội hòa dịu Phổ Hiền đối địch tâm tình, dù sao tiếp theo Quảng Thành Tử còn cần Phổ Hiền cùng văn thủ hỗ trợ. Sương mù sáng sớm chưa tán, bát bảo công đức chỉ nổi lên trong trẹo kim sóng. Tám sát hoa sen thứ tự tỏa sáng, phun ra dọa sương càng ngưng tụ thành sáng long lanh Phật châu. Quảng Thành Tử tay cầm trúc trượng, buông xuống tia câu hướng trong ao lưu chuyển nhân quả nước. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi quỳ chân tại bạch ngọc trên đài sen, trong tay như ý bảo tràng hóa thành ngân câu, khuấy lên một ao ánh sao. Hai người bọn họ cũng không phải là tại câu công đức kim long, mà là bát bảo công đức chỉ bên trong tự nhiên đản sinh một loại tên là thiền tức tiềm ảnh tầm đặc thù loại cá. Liên tiếp câu đặc biệt dài thời gian, Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền đều là không thu hoạch được gì. Lâu đến Phổ Hiền đều hơi không kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, Quảng Thành Tử đầu ngón tay gảy nhẹ, dây câu chợt nổi lên vận sóng, sau đó hắn mở miệng giải thích nói, này thiền tức tiềm ảnh tầm chịu được yên tĩnh, cam với ngủ đông, nghĩ muốn câu được này cá cần đầy đủ kiên trì. Phổ Hiền một mặt một bước, không thể ý tựu gặp Quảng Thành Tử tự mình tiếp tục nói, khóa này ngươi không cần chọn, toàn lực ủng hộ ta, lần tiếp theo ta đang để cử ngươi. Phổ Hiền một mặt kinh ngạc, trầm tư chốc lát mới mở miệng đáp lại. Song thế tôn đi, ngươi là thế tôn, ta cũng là thế tôn, như vậy thì không cần tranh. Chương 691, Quảng Thành Tử kiếp khí nhập thể, ai câu cá không mang mũ bảo hiểm nhỉ? Chương 691, Quảng Thành Tử kiếp khí nhập thể, ai câu cá không mang mũ bảo hiểm nhỉ? Phổ Hiền đầu ngón tay run rẩy, dây nhợ đột nhiên banh trực. Song thế tôn đi, ngươi là thế tôn, ta cũng là thế tôn, như vậy thì không cần tranh. Song thế tôn, ha ha ha. Quảng Thành Tử đống nhiên khẽ cười thành tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt nhất chính nói, ta không phải là tại nói đùa với ngươi. Song thế tôn căn bản không có khả năng. Tự Linh Sơn đại lôi âm tự thành lập lên, tự không có từng xuất hiện song thế tôn lời giải thích. Dù sao một cái thời đại thế nào có thể xuất hiện hai cái thế tôn. Hơn nữa Quảng Thành Tử cũng không nghĩ đem trong tay mình quyền lợi phân một nửa đi ra ngoài. Đối mặt Quảng Thành Tử bị áp, Phổ Hiền cảm giác thân thể âm trầm, hô hấp đều có chút khó, đầu trán cũng toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Nhưng Phổ Hiền hít sâu một hơi, tiếp tục làm sáng tỏ lập trường của chính mình. Ta có thể không có nói đùa, muốn nói đùa giỡn, cái kia còn phải là sư minh ngươi. Phổ Hiền biết rõ song tôn cũng đợi là không thể, nhưng hắn vẫn là nói ra. Tại sao vậy? Còn không là bởi vì là Quảng Thành Tử, trước tiên lắc lư hắn. Còn cái gì khóa này ngươi không cần chọn, toàn lực ủng hộ ta, lần tiếp theo ta đẩy nữa cử ngươi. Loại này chuyện có thể là tới nay cũng chưa từng có. Nếu như Quảng Thành Tử nghĩ nhiều tại thế tôn chi vị trên nhiều ngồi một quãng thời gian, đợi đến lấy kinh tiểu đội lấy được chân kinh, phương Tây hưng thịnh sau đó lui lại vị, Phổ Hiền cũng còn có thể chính mình lừa gạt mình. Cho đến hiện tại sao, Phổ Hiền chỉ có thể nói Quảng Thành Tử chỉ có thể lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi. Như thế nói là một điểm chỗ thương lượng đều không có. Quảng Thành Tử ánh mắt thâm thúy, nhìn trước mặt sóng gợn lăn tăn bát bảo công đức chỉ, đột nhiên ra tay dùng trúc trượng gánh lên cái toàn thân lưu ly cá, trên lân phiến lưu chuyển thất sắc bảo quang. Này cá chính là thiền tức tiềm ảnh tầm, cũng không phải không có chỗ thương lượng. Phổ Hiền méo đầu trầm tư chốc lát, mới chậm rãi nói, nếu như sư minh có thể thuyết phục lão sư cùng phương Tây nhị thánh, ta nghĩ liền trang khẳng định không thành vấn đề. Nghe nói, Quảng Thành Tử sắc mặt tâm trầm. Nếu là hắn có thể được ba vị thánh nhân nhất trí ủng hộ còn tìm hắn Phổ Hiền làm gì? Tiệu chờ một lần nữa thượng vị không phải xong chưa? Buồn bực mất tập trung bên dưới, Quảng Thành Tử giải khai câu vào thiền tức tiềm ảnh tầm trong miệng lưỡi câu đều biến được thô bạo mấy phần. Thiền tức tiềm ảnh tầm bị đau phản kháng, cá đuôi tại đất trên điên cuồng đồng đưa. Văng lên bùn cắt rơi tại Quảng Thành Tử áo cả xa bên trên. Vốn là phiền não Quảng Thành Tử hơi nhướng mày, thủ đoạn xoay chuyển xuống một khối viên gạch xuất hiện ở trong tay, đã trúng một chút viên gạch, thiền tức tiềm ảnh tầm cũng là vĩnh viễn an tĩnh. Viên gạch chính là Quảng Thành Tử trở thành Như Lai trước sở trường linh bảo phiên tiên ấn. Mắt nhìn nguyên bản hoạt bát nảy loạn, phản kháng không ngừng thiền tức tiềm ảnh tầm tựu như thế yên tĩnh lại. Quảng Thành Tử liếc mắt một cái trong tay phiên tiên ấn, đáy mắt xẹt qua một tia hồng quang, đó là một vệ tiếp khí. Hắn nguyên bản thanh tỉnh dị thường, nhưng trong đầu phát lên một màn kia ý nghĩ thời gian, nguyên bản vẫn tồn tại với trong cơ thể kiếp khí lại lần nữa cuồn cuộn thành sóng. Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại Quảng Thành Tử tiểu đã từng kiếp khí nhập thể. Tuy rằng chuyện sau đó tiến hành thanh lý xử lý, nhưng rất hiển nhiên, có chút không có làm quá sạch sẽ, thể nội còn có một chút tàn dư. Nguyên bản còn lại một ít cũng không trọng yếu, hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng Quảng Thành Tử thần trí. Nhưng sau này Quảng Thành Tử lại đã trải qua phong thần đại kiếp, tại Tây Kỳ hắn lại song song chuyết bị kiếp khí nhập thể. Này chút đại kiếp tuy nói đều đã qua, nhưng Quảng Thành Tử thể nội kiếp khí cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, mà là đã ẩn núp đi. Bây giờ Tây Du lượng kiếp trong lúc, kiếp khí lại một lần xuất hiện, đồng thời chiếm được cấp độ sử thi tăng mạnh, vô hình trung ảnh hưởng Quảng Thành Tử ý nghĩ trong lòng. Muốn không cho Phổ Hiền trên đầu đến một chút, cảm giác đến một chút, Phổ Hiền tiểu lao đàng hoàng. Quảng Thành Tử yên lặng đứng dậy, lặng yên không tiếng động đi tới Phổ Hiền bên cạnh người. Trong tay phiên thiên ấn còn không có còn kịp giơ lên, linh sơn đỉnh, một trận gió mát phất qua. Gió nổi lên thời gian, công đức chỉ bên trong tám sắc hoa sen đồng thời chuyển hướng tây phương, cánh hoa rì rào mà rơi, một luồng nhiếp nhân tâm phách mùi thơm ngát đột nhiên bao phủ mà mở. Người được này cố mùi thơm ngát, Quảng Thành Tử nháy mắt thanh tỉnh, trong con ngươi xuất hiện một vẻ kinh khủng, vốn tưởng rằng tu hành đến rồi chính hắn một cảnh giới tiểu có thể không nhìn tiếp khí ảnh hưởng, bây giờ xem ra vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Quảng Thành Tử sư minh. Phổ Hiền nhận biết được phía sau bóng mở, không khỏi nghi hoặc quay đầu lại. Tiểu gặp Quảng Thành Tử đội vội vàng vàng đem cái gì đồ vật cất vào đến. Phổ Hiền hôm nay chỉ tới đây thôi, này cá đưa ngươi. Nói Quảng Thành Tử liền đem tiền tức tiềm ảnh tâm đưa tới, chính mình hóa thành một trận Phật quang vô ảnh vô tung biến mất. Phổ Hiền tay cầm đã mất đi sức sống tiền tức tiềm ảnh tâm, không còn gì để nói. Quảng Thành Tử sư huynh thế nào cho chính mình một con cá chết? Phổ Hiền nơi nào biết, hắn thiếu một chút cũng cùng này tiền tức tiềm ảnh tâm giống như bị người mở môi. Quảng Thành Tử vội vã rời đi. Phổ Hiền cũng không có lý do tiếp tục lưu tại Linh Sơn Đỉnh, trong tay ngân câu hóa thành như ý bảo tràng, hắn cũng nhẹ lướt đi. Linh Sơn Đỉnh, một chỗ hơi chút vắng vẻ trong đập phủ. Hàn Tuyệt Thu hồi thần niệm, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Ai câu cá không mang mũ bảo hiểm? đánh thức Quảng Thành Tử không phải là hắn, hắn chỉ là xem trò vui. Chân chính xuất thủ nhưng thật ra là Phương Tây Nhị Thánh. Hàn Tuyệt chỉ là cảm giác được Linh Sơn đỉnh có kiếp khí gợn sóng tròn nên mới quét qua, sau này liền thấy mới vừa tình cảnh đó màn. Quảng Thành Tử thiếu một chút dùng phiên tiên ấn đưa đi Phổ Hiền. Phổ Hiền thân phận đặc thù, chết tại Linh Sơn đỉnh quá dễ dàng có chuyện. Dù sao Phổ Hiền phía sau còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu thật là không minh bạch chết rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên sẽ đến gây phiền phức. Nếu như những lúc khác tiết điểm Phương Tây Nhị Thánh có thể sẽ ngồi xem không quản, dù sao có thể mượn này cái cơ hội, hợp tình hợp lý phế bỏ Quảng Thành Tử. Nhưng Hồng Hoang ở ngoài Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần dục giả dục dịch, lấy kinh tiểu đội cũng nhanh đến Linh Sơn. Phương Tây Hưng Thịnh sắp tới, thật sự là không chịu nổi khúc chết. Xuất phát từ loại cân nhắc, Phương Tây Nhị Thánh mới tỉnh lại Quảng Thành Tử. Việc này tuy rằng bị đè ép xuống, nhưng Hàn Tuyệt phỏng đoán Quảng Thành Tử cũng an ổn không được bao lâu. Dù sao hắn cái này Phật tổ cũng nhập kiếp bên trong. Bất quá này cùng Hàn Tuyệt không quan hệ nhiều lắm là được rồi. Hàn Tuyệt hay là đem ý nghĩ tập trung vào trong tay. Trong đầu của hắn đã hoàn thành đối với Linh Sơn trận pháp xây dựng dự án. Hàn Tuyệt đầu ngón tay xẹt qua đĩa ngọc, lưu kim phủ văn đột nhiên tăng gọn. Phương Tây Nhị Thánh đặc biệt thu thập tới các loại thiên tài địa bảo, toàn bộ trôi nổi ở giữa không trung. Hàn Tuyệt đem hỗn độn nơi sâu xa rèn luyện nghìn năm thời không thiên thạch lăng không hút tới. Cái kia thiên thạch toàn thân tím đen, bề ngoài chảy xuôi tinh hà giống như hoa văn, mỗi một vết nứt đều tại nuốt vào nhà ra phá toái thời không mạnh mẽ. Bấm tay khẽ chạm, thiên thạch trầm ầm nổ tung, hóa thành vạn ngàn nói mang theo thời không pháp tắc xiển xích, dường như viễn cổ hung thú răng nanh, ở không trung phát sinh xé rách hư không tiếng rít. Này chút xiển xích chỗ đi qua, không gian dường như bị vô hình cự nhận chém vào, nổi lên tầng tầng gợn sóng, bất kỳ nỗ lực qua lại hư không lực lượng đều sẽ bị xoắn thành một mịn. Tiếp theo, Hàn Tuyệt mang tới một tia khóa ngải cảnh vàng. Này một tia cảnh vàng, linh mục cảnh cây bóng ánh trong suốt, mỗi một mảnh diệp mạch đều điêu khắc thiên đạo phù văn, cảnh triển khai, càng hóa thành vô số đạo trong suốt xiển xích, cùng thời không thiên thạch biến thành xiển xích quấn quýt nhau. Hàn Tuyệt dự định lấy này hai loại tài liệu đặc tính vì là đáy, tiến hành bảy trận. Chương 692, chuẩn đề hoài nghi, vô lượng vực không tỏa thời trận. Chương 692, chuẩn đề hoài nghi, vô lượng vực không tỏa thời trận. Khóa ngày cảnh vàng cùng thời không tiên thạch này hai lớn hàng đầu tài liệu, chỉ là tại đụng vào kẽ hở tiểu tự hóa xiềng xích quấn quýt nhau ở cùng nhau. Sau một khắc, hai loại bắn ra cực nóng bạch quang, hào quang đến chỗ, đem trong vòng ngàn dặm thiên địa bao phủ trong đó, vô hình lao tù tầng tầng chống chất, không gian cơ hồ bị áp xúc thành trạng thái cố định. Hàn Tuyệt ánh mắt như điện, giơ tay, một đạo sáng chói màu vàng chỉ mang xé rách hư không. Trong phút chốc, không gian xuất hiện một trận nhẹ vang lên. Tuy rằng không có như cùng đi thường một loại không gian bị Hàn Tuyệt dường như vải bóc giống như bị xé nứt, nhưng không gian trên cũng đầy là vết rách, khe nứt như mạng nhện lan tràn ra. Đen kịt thâm thúy kẽ nứt bên trong, mơ hồ truyền đến thời không loạn lưu tiếng rít. Hàn Tuyệt hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia kẽ nứt càng tại sự điều khiển của hắn hạng, chậm rãi ổn định lại, hình thành một đạo chu vi mấy trượng không gian thông đạo. Hàn Tuyệt nhìn trước mặt 10 phần ổn định không gian thông đạo, sau đó nhìn chung quanh bốn phía, tùy ý lời bình nói, tuy rằng kém một chút hỏa hầu, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Không có cái khác đồ vật gia trì, chỉ dựa vào thời không thiên thạch cùng khóa ngày cảnh vàng đặc tính có thể đến tình trạng này đã coi như là không tệ, không cần thiết thái quá trách móc nặng nề. Sau đó mới cần bảy trận, đầy đủ kích thích ra này hai cái tài liệu đặc tính. Đang định ra tay tế luyện, đạo phủ ở ngoài truyền đến gõ động tiếng. Gõ, gõ, gõ. Ba tiếng gõ động sau đó, bên ngoài truyền đến trận pháp dấu âm Bồ Tát âm thanh. Linh Tôn, Linh Sơn hạ trận pháp đều dựa theo chỉ thị của ngài cải thiện xong, ngài muốn đi nhìn một chút không? Nhanh như vậy? Hàn Tuyệt sững sờ. Việc này hắn giao cho trận pháp dấu âm sau đó tiểu không có lại còn nhiều. Vốn cho là phải hao phí một chút ngày tháng, không nghĩ tới trận pháp dấu tốc độ âm thanh độ lại nhanh như vậy, đừng nhìn hắn nhìn lão, nhưng chấp hành lực 10 phần nha. Hàn Tuyệt bấm chỉ tính toán, xác định không có vấn đề lớn sau đó mới đáp lại. Ta tiểu không đi nhìn, ngươi đi lượn một vòng liền được. Trận pháp dấu âm tính cách lão luyện, tuy rằng bề ngoài nhìn thấy được có chút lôi thôi lết thiết, nhưng đó chỉ là ở bề ngoài. Tiêu Hàn Tuyệt cảm giác trận pháp dấu âm Bồ Tát đối với trận pháp đặc biệt để bụng, lớn chi tiết nhỏ hắn cũng có một tia không qua loa kiểm tra. Để hắn đi nhìn liền được, cho đến cũng không cần phải đi. Là, Linh Tôn. Động phủ ở ngoài, trận pháp dấu âm Bồ Tát âm thanh có chút nhuyễn miên đáp lại. Hắn hôm nay đúng là đến hồi báo. Vừa vặn nhận biết được trong động phủ trận pháp gợn sóng nhất thời vui mừng khôn xiết, nghĩ ở bên ngoài rất xa quan sát một chút thánh nhân bày trận. Làm sao, Linh Tôn không có ý này, cũng chỉ có thể cáo lui. Trận pháp dấu âm Bồ Tát xoay người đang muốn đi rồi. Bí mật quan sát chuẩn đề không kiềm chế được. Trận pháp dấu âm ngươi đừng gọi đi. Chuẩn đề hiện thân gọi lại trận pháp dấu âm. Phật mẫu. Trận pháp dấu âm Bồ Tát gặp được chuẩn đề nhất thời kinh sợ. Không nghĩ tới chuẩn đề lại trong bóng tối quan tâm hắn. Gọi lại trận pháp dấu âm, chuẩn đề lập tức tiến nhập Hàn Tuyệt độc phủ. Vừa tiến vào độc phủ, chuẩn đề trên mặt tiểu mang theo định nọt ý cười. Linh Tôn bật điệu. Ừm. Hàn Tuyệt gật gật đầu. Thuận thế tại chuẩn đề trước mặt thể hiện rồi một chút hắn dùng tinh đổ mô phỏng ra trận pháp coi lực đồ. Liên quan với tiếp dẫn thánh nhân mong muốn Linh Sơn làm riêng trận pháp ta đã có mặt mày, đang định thử một lần. Hàn Tuyệt thưởng thức trong tay trận pháp coi lực đồ. Nhanh như vậy. Chuẩn đề hơi kinh hãi. Tuy rằng hắn không quá tinh thông trận pháp chi đạo, nhưng hắn cũng phụ trách giám sát Linh Sơn hộ giáo đại trận thành lập. Trước đây trước trước sau sau đó nhưng là hao tốn hơn 100 năm thời gian. Mà đây vẫn chỉ là phục khắc nguyên lai Tây Phương giáo hộ giáo đại trận. Chính là vừa đến sinh, thứ hai quen. Bố trí đã có trận pháp không có có khó khăn, dù sao đã có ước định mà thành quy trình. Hơn nữa không là lần thứ nhất làm, vì lẽ đó tốc độ nhanh không ít. Mà coi như là như vậy cũng tổn hao hơn 100 năm thời gian. Hàn Tuyệt mới đến Linh Sơn bao lâu? nay tiểu đã hoàn thành tân trận pháp cấu kiến. Muốn biết xây dựng tân trận pháp không thể so với người máy móc bố trí lao trận pháp, đồ chơi này nhưng là rất hoa mất thì giờ, càng không cần trận pháp này vẫn là dùng đến hạn chế Dương Mi lão tổ cái này hàng đầu ma thần. Tốc độ nhanh như vậy, có ảnh hưởng hay không chất lượng? Lúc này Chuẩn Đề nhìn Hàn Tuyệt ánh mắt đều mang một điểm hoài nghi. Hắn cân nhắc này Hàn Tuyệt không sẽ là cầm chất lượng không được trận pháp đến lừa hắn chứ? Này có thể không được. Chuẩn Đề châm trước một chút dùng từ, sau đó mới mở miệng khách khí nói, trận pháp nhanh như vậy tiểu xây dựng ra đến, không hổ là linh tôn. Chẳng biết có được không để ta cùng trận pháp dấu âm tại một bên quan sát học tập. Chuẩn Đề là không nghi ngờ Hàn Tuyệt trận pháp trình độ, dù sao Hàn Tuyệt đã từng dùng trận pháp hầu như tay bổ thiên đạo hưng quân. Hắn lo lắng chính là bởi vì tiệt giáo trước cùng Phật giáo có cửu oán, vì lẽ đó Hàn Tuyệt không thế nào để bụng, cố ý cho hắn chỉnh chất lượng thấp kém trận pháp. Cái này cũng là tại sao Chuẩn Đề phải dẫn theo trận pháp dấu âm Bồ Tát nguyên nhân. Hắn không hiểu trận pháp, nhưng mà không quan hệ trận pháp dấu âm hiểu liền được. Hàn Tuyệt cũng không có đoán ra Chuẩn Đề trong lòng nghĩ, nhưng nhìn hắn trong ánh mắt lúc lơ đãng để lộ ra không tín nhiệm, cũng đoán cái 89/10. Cũng không để ở trong lòng, Hàn Tuyệt cười đồng ý dáng vẻ như vậy chuyện, hắn cũng không phải không có trải qua. Năm đó hắn đầu đăng kim ngao đảo không cũng không có mấy người lý hắn, mọi người đối với hắn chính là hoài nghi lớn hơn mong đợi. Có lúc chính là như vậy, có lúc ngươi làm nhằng, làm phiền cái mấy nghìn năm thậm chí vạn năm, chỉnh ra đến một cái trận pháp mọi người sẽ mang nhiều kỳ vọng, khích lệ cũng sẽ không ít. Nhưng ngươi chỉ dùng mấy năm đến thời gian mười mấy năm, tiểu sẽ thu hoạch được một đám hoài nghi. Nghiên cứu nguyên nhân chính là quá nhanh, nhanh không bình thường. Nghĩ bảng quan tiểu bảng quan đi. Hàn Tuyệt không sao cả nhún vai một cái, vừa vặn chờ một chút tiểu cầm Chuẩn Đề đến làm thí nghiệm. Tốt hay lắm. Lúc này Chuẩn Đề còn không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, chỉ là cười đáp ứng. Nội vã liền đem động phủ bên ngoài trận pháp dấu âm Bồ Tát cũng chào hỏi đi vào. Trận pháp dấu âm Bồ Tát nghe xong toàn bộ hành trình, nhất thời vui vẻ. Ta đi, còn có chuyện tốt như thế. Hắn đang lo không cách nào quan sát thánh nhân bày trận, không nghĩ tới cơ hội tiểu đưa đến trên mặt đến, nhất định phải hung hăng nắm bắt. Tại Chuẩn Đề hoài nghi ánh mắt hạ, trận pháp dấu âm Bồ Tát mong đợi ánh mắt bên trong. Hàn Tuyệt đứng chắc tay, ánh mắt như điện thông suốt hoàn vũ, nhấc tay nhẹ lấy 72 viên khắc đầy phạm văn thanh đồng cổ trùng trôi nổi hư không, tiếng trung du dương đập vỡ tan thập phương mây tía. Lập tức hắn lòng bàn tay hiện ra một tấm vải đầy lỗ thủng huyền hoàng bia. Đây là hắn hoa một chút thời gian luyện ra trận pháp hạch tâm, bia thân từng cái lỗ thủng đều nuốt vào nhà ra hơi yếu thời không còn sáng. Theo Hàn Tuyệt pháp lực thôi thúc, trong bia bắn ra chín đạo màu vàng của sáng, cùng thanh đồng cổ trùng cộng hưởng, không gian nổi lên màu vàng gợn sóng, hóa thành trận pháp căn cơ mạch lạc. Mượn lấy cái này thời gian, Hàn Tuyệt quay đầu lại đối với Chuẩn Đề cùng trận pháp dấu âm Bồ Tát nói, trận này chính là thứ nhất bản, ta đem đặt tên là Vô Lượng Vực Không Tỏa Thời Trận. Chương 693, đại trận sơ thành, Chuẩn Đề ngứa, cầm ta làm chuột chấm nhỏ. Chương 693, đại trận sơ thành, Chuẩn Đề ngứa, cầm ta làm chuột chấm nhỏ. Vô Lượng Vực Không Tỏa Thời Trận. Chuẩn Đề cùng trận pháp dấu âm Bồ Tát nói lẩm bẩm. Trận pháp này tên đúng là nghe vào đúng là to lớn, chính là không biết hiệu quả làm sao. Chuẩn Đề ở trong lòng thầm nói. Sau một khắc, tiểu gặp Hàn Tuyệt đầu ngón tay ngưng ra một tia tử vi thiên hỏa. Hỏa diễm ở không trung phát họa ra huyền ảo trận đồ, mỗi một bút đều ẩn chứa phức tạp khó minh thời không pháp tắc. Chuẩn Đề nhìn cũng cảm giác hoa cả mắt, tối nghĩa khó hiểu. Xem không hiểu, căn bản xem không hiểu. Rõ ràng mỗi một bút đều không tính quá phức tạp, nhưng tụ lại cùng nhau so với mình tu nhân quả pháp tắc còn khó có thể tìm hiểu. Một bên trận pháp dấu âm Bồ Tát cũng là mặt lộ vẻ đau khổ vẻ, pháp tắc hắn cũng không am hiểu, càng không cần phải nói là độ khó cực cao thời không pháp tắc. Trận pháp dấu âm chỉ có thể ép buộc chính mình mở to hai mắt cường hành nhìn trận đồ. Rơi xuống cuối cùng một bút, Hàn Tuyệt trong tay màu tím hỏa diễm chậm rãi tắt. Trôi nổi ở giữa không trung rắc rối phức tạp trận đồ chậm rãi triển khai. Oanh! Linh Sơn đỉnh khẽ run lên. Trận pháp dấu âm Bồ Tát bởi vì thái quá mê ly quan sát trận pháp, một cái ổn lảo đảo ngã lăn trên đất. Chuẩn Đề hơi nhướng mày. Linh Sơn đang rung động, là linh mạch. Hàn Tuyệt mở miệng phản bác, sau đó đơn giản giải thích một chút nguyên lý. Trận này chính là Linh Sơn hộ giáo đại trận, tự nhiên là muốn cùng linh mạch liên kết. Hàn Tuyệt vừa dứt lời, giữa không trung trận đồ triệt để triển khai, Linh Sơn dưới chân linh mạch lay động cũng là càng phát rõ ràng. Tám khối toàn thân đỏ ngầu đốt đợi viêm tinh tự địa mạch nơi sâu xa phóng lên trời, tinh thể bên trong hỏa diễm dường như vật còn sống giống như nhảy lên, hình thành một cái ngàn trượng hỏa long quấn quanh Linh Sơn. Đây là bởi vì Linh Sơn dưới chân linh mạch là hỏa thuộc tính. Tác động linh mạch lực lượng, Hàn Tuyệt đưa tay chụp vào bầu trời. Linh Sơn bầu trời tối sầm lại, thái dương tinh hào quang nháy mắt bị che đậy, thay vào đó là vô ngần tinh quang. Cân nhắc đến chính mình không có khả năng liên tục tại Linh Sơn, vì lẽ đó Hàn Tuyệt phất tay đánh ra 12 nói tinh thần viên. 12 mặt khắc đầy tinh thần đồ văn tinh thần viên tự động triển khai, thay thế Hàn Tuyệt dẫn dắt tinh hà công năng. Tinh thần viên phiên mặt tinh quang lưu chuyển, cùng tử vi thiên hỏa tạo thành trận đồ hấp dẫn lẫn nhau. Hàn Tuyệt bấm tay liền đạn, 36 đạo tinh thần bóng mở tự phía chân trời rơi rụng, khảm nạm tại trận đồ then chốt thiết điểm. Vô cùng tinh lực nháy mắt bao phủ toàn bộ Linh Sơn. Nguyên bản hoàn toàn đỏ đậm ngàn trượng hỏa long, bị vô cùng tinh lực nhuộm thành màu tím. Như vậy coi như là hoàn thành đối với tầng thấp nhất trận pháp an bài. Sau đó chính là đem các loại các dạng thiên tài địa bảo bố trí trận pháp bên trong, nhất khả năng lớn nghiền ép chúng nó đặc tính. Hàn Tuyệt phất tay đánh ra một đạo thanh quang. Thanh quang bắn nhanh ra, rơi xuống đất hóa thành một cây tỏa ra cổ điện khí tức vạn năm chấn ngục thần thụ. Cây này thân cây che kín giữ tận mặt quỷ, mỗi một tấm khuôn mặt đều tại không hề có một tiếng động gào thét, tán cây đạt tới chỗ, không gian vặn vẹo thành vòng xoáy. Theo thần thụ ôm căn mắt trận, rễ của nó hóa thành màu đen xiềng xích, thâm nhập lòng đất, đem chu vi 1 triệu dặm địa mạch toàn bộ cầm cố. Sau đó Hàn Tuyệt vỗ một cái túi đựng đồ, mấy loại hiệu quả bất đồng thiên tài địa bảo trôi nổi giữa không trung. Hàn Tuyệt bấm tay khẽ chạm thời không thiên thạch tầm ầm nổ tung, hóa thành vạn ngàn nói mang theo thời không pháp tắc xiên xích. Không cần Hàn Tuyệt tiến hành động tác kế tiếp, thời không thiên thạch một bên lấp lóe quỷ dị tử quang bảy viên thực không châu tự hành vận chuyển. Hạt châu bề ngoài lưu chuyển thôn vệ lực lượng, đem không gian xung quanh không ngừng áp xúc, và mèo. Mắt nhìn hai loại lực lượng dung hợp gần đủ rồi, Hàn Tuyệt đối với một bên Chuẩn Đề mở miệng nói, Chuẩn Đề thánh nhân không bằng lên trước thử một lần. Bị Hàn Tuyệt mời, Chuẩn Đề cũng không cự tuyệt. Hắn đều không thế nào xem hiểu, vì lẽ đó hiện ra được đặc biệt kẻ nhạt. Cùng nham chán nhìn, chẳng bằng tự mình thường thử trận pháp cường độ. Chuẩn Đề giơ tay xé rách không gian. Hắn tuy rằng không tinh thông không gian pháp tắc, nhưng mà Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ, làm là Thiên Đạo thánh nhân Chuẩn Đề tự nhiên cũng có thể dùng tới dùng một lát. Bắt đầu sau này, Chuẩn Đề cảm giác nguyên bản khắp nơi là khe hở không gian hiện tại đã biến thành một bộ tấm thép rất khó xé rách. Nhưng hắn chính là Thiên Đạo thánh nhân, điểm ấy độ khó tính không được cái gì. Xé, tuy rằng hao tốn chút công phu cùng thủ đoạn, nhưng Chuẩn Đề vẫn là xé rách không gian. Chuẩn Đề đáy mắt xuất hiện đúng như dự đoán vẻ mặt. Hàn Tuyệt quả nhiên không có nghiêm túc, này không gian xé rách tuy rằng khó, nhưng cũng không phải không được đâu. Hắn cái này không gian pháp tắc tay mơ này cũng có thể làm được. Huống chi là Dương Mi lão tổ. Chuẩn Đề mở miệng nghĩ tạo áp lực. Này một loại nha. Nhưng lời còn chưa dứt, thời không thiên thạch cùng thực không châu rung động không ngừng. Bảy hạt châu cùng vẫn xích sắt phối hợp lẫn nhau, kích phát ra không gian gãy vỡ lực lượng, chỗ đi qua, hư không dường như bị vô hình cự nhận chém vào, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Xé rách không gian Chuẩn Đề đứng mũi chịu sào bị tập trung. Chuẩn Đề liền vội chắp hai tay quay thân Phật quang ngăn cản. Nhưng vô hình kia cự nhận không nhìn Phật quang, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Chuẩn Đề kinh sợ, nhưng phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc, lấy đại pháp lực tại quanh thân tạo thành kim thân. Con con con. Vô hình cự nhận rơi trên người kim, khơi dậy một mảnh bốc lửa. Trên kim thân cũng xuất hiện một mảnh dấu vết. Lúc này Hàn Tuyệt mới yếu đất nói, thời không thiên thạch cùng thực không trận kết hợp, lại lấy trận pháp kích phát bất kỳ nỗ lực qua lại hư không lực lượng, đều sẽ bị xoắn thành một miệng. Chuẩn Đề nháy mắt không nói gì, sau đó nhỏ giọng nổ nước bọt. Linh Tôn vì là sao không nói sớm? Người cũng không hỏi nha. Hàn Tuyệt hai tay một than, đem hai thứ này đổ vật hợp lại cùng nhau, muốn là có người muốn xé rách không gian tất nhiên sẽ nhận được phản kích. Nhưng này xa còn chưa kết thúc. Hàn Tuyệt lại lấy ra khóa ngày cành vàng cùng Thái Hư Huyền Tinh. Khóa ngày cành vàng, linh mục cành cây bóng ánh trong suốt, mỗi một mảnh diệp mạch đều điêu khắc thiên đạo phù văn. Thái Hư Huyền Tinh lấp lóe mông lung bạch quang, huyền tinh nội bộ phảng phất ẩn chứa một cái vũ trụ bỏ túi. Thái Hư Huyền Tinh cùng khóa ngày cành vàng cộng hưởng, cành triển khai hóa thành vô số trong suốt xiềng xích. Theo trận pháp vận chuyển, Hàn Tuyệt khí tức cùng trận pháp liên kết. Hắn bỗng nhiên huy tụ, lấy ra 12 căn cửu hoàng trụ, cán quấn quanh tử khí nồng nặc, chỗ đi qua, sinh cơ diệt hết. Hoàng trụ ôm căn mắt trận, cùng những tài liệu khác hô ứng lẫn nhau, hình thành âm dương bổ sung tư thế. Như vậy vô lượng vực không tỏa thời trận mới coi như cơ bản thành hình. Trận bên trong tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn, đột nhiên như tốc độ rùa bỏ ngưng trệ, đột nhiên như chớp điện cực nhanh. Không gian tầng diện càng là hình thành ba tầng cắt giết. Tầng ngoài là khóa ngày cảnh vàng cùng chấn ngục thần thụ cầm cố lao tù, trung tầng là thời không thiên thạch cùng thực không châu phá toái cắt giết, nội tầng là cửu lũ hoàng tuyển trụ cùng đốt đợi viêm tinh yên diệt lĩnh vực. Trận này vừa ra, đi nhầm vào trong đó người khó có thể chạy trốn, sẽ bị liên tục nốt ở bên trong, gặp thời gian cùng không gian song trọng cắn giết. Sau một quãng thời gian hình thể cùng bản nguyên đều sẽ bị phai mờ. Dĩ nhiên trận pháp này mới sơ thành, còn có rất nhiều cần sửa đổi địa phương. Mà điều này cần Hàn Tuyệt đi từng điểm thử lỗi. Tốt tại Chuẩn Đề tiểu tại bên người. Hàn Tuyệt nhìn về phía Chuẩn Đề, thiếu dung ấm áp cùng nhã, để người như một gió xuân. Chuẩn Đề thánh nhân xin mời. Chuẩn Đề nhìn trước mặt đại trận, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Du lập cập nói, không cần thiết chứ. Chương 694, kinh khủng vô lượng vượt không tỏa thời trận, liền thánh nhân bản nguyên đều có thể quét đi. Chuẩn Đề ngứa. Chương 694, kinh khủng vô lượng vượt không tỏa thời trận, liền thánh nhân bản nguyên đều có thể quét đi. Chuẩn Đề ngứa. Không cần thiết đi, linh tôn trận pháp ta tự nhiên là tín nhiệm. Chuẩn Đề khoát tay lia lịa. Lại từng thử một lần, xác định Hàn Tuyệt không là đang lừa dối phương Tây sau đó. Chuẩn Đề là không tính vào trận đi làm chuột trắng nhỏ. Dù sao đây là vì nhằm vào Dương Mi lão tổ chuyên môn nghiên cứu thiết lập đi ra trận pháp, trời biết nói nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa trước tiểu nghe Hàn Tuyệt nói qua, này vô lượng vực không tỏa thời trận cũng chỉ là lúc ban đầu phiên bản, có rất nhiều nơi cũng không có được cải thiện. Quỷ biết chính mình đi vào sẽ đụng phải như thế nào nguy hiểm. Nghe nói, Hàn Tuyệt sắc mặt nhất chính, trầm giọng nói, hồ đồ. Chuẩn Đề thánh nhân ngươi hồ đồ nha. Chính bởi vì trận pháp này là nhằm vào Dương Mi mà bố trí, vì lẽ đó ngươi càng cần phải đi vào tự thể nghiệm một phen. Chuẩn Đề hơi ngây người, cho Dương Mi thiết trí trận pháp tại sao muốn để hắn đi vào thử trận? Này, này lại vì sao lại nói thế? Hàn Tuyệt vô cùng đau đớn, một bộ hận không tranh dáng vẻ. Bây giờ Tây Du lượng kiếp đã chuẩn bị kết thúc, Dương Mi đám người khó tránh khỏi sẽ có hành động, đến thời điểm đến này Linh Sơn, nếu như là trận pháp này xuất hiện một ít sơ hở, khó tránh khỏi xuất hiện chỗ sơ suất, nếu như là ngươi vào trận, ta cũng có thể đối với trận pháp tiến hành đúng lúc điều chỉnh. Một phen hiểu lấy lý, lấy tình độc lời giải thích. Coi như là lại thế nào kiên định không nguyện ý vào trận Chuẩn Đề, lúc này trên mặt cũng khó tránh khỏi xuất hiện vẻ chần chờ. Mắt nhìn Chuẩn Đề mặt lộ vẻ trầm tư, Hàn Tuyệt tiểu biết có hy vọng, đội vã gia tăng lửa dối cường độ. Hiện tại chính là Chuẩn Đề thánh nhân, ngươi vì là Linh Sơn, vì là Phật giáo, vì là Hồng Hoang hy sinh thời cơ tốt, sự thành sau này, người người đều sẽ khen đẹp ngươi nha. Mắt nhìn Hàn Tuyệt càng nói càng không hợp thói thường. Chuẩn Đề cũng là sắc mặt khó khăn. Người người đều khen đẹp hắn đúng là không cần thiết. Nhưng Hàn Tuyệt nói đối với trận pháp tiến hành đúng lúc điều chỉnh xác thực đâm trúng chuẩn đề. Nếu thật là bởi vì hôm nay hắn không vào trận, dẫn đến sau này Dương Mi đám người may mắn trốn đi, cái kia hắn ruột nhưng là hối hận xanh. Nhưng vào lúc này, một bên trầm mặc thật lâu trận pháp dấu âm Bồ Tát đột nhiên mở miệng phụ họa. Sao Viên Tử Thần Linh Tôn nói đúng, trận pháp tiểu được trải qua không ngừng thực chiến đến tiến hành điều thử. Nói trận pháp dấu âm Bồ Tát tiểu cầm Chu Thiên Tinh Đấu đại trận giơ lên ví dụ. Này tên Dương Hồng Hoàng, đến nay đều có mạnh nhất trận pháp danh hiệu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Ban đầu cũng bất quá là yêu đế quan sát hỗn độn trùng mà ngộ ra. Trận pháp bị ngộ ra cũng không phải vừa lên đến tiểu có thể sử dụng. Ở giữa còn cần đại lượng thời gian thay đổi hoàn thiện, cuối cùng mới có thể đầu nhập thực chiến. Ném đi Chu Thiên Tinh Đấu đại trận như vậy mạnh mẽ trận pháp không nói chuyện. Hồng Hoang nổi danh thập tuyệt trận, thậm chí trận pháp dấu âm Bồ Tát độc môn tự nghĩ ra trận pháp, đến rồi bây giờ thỉnh thoảng cũng có thể phát hiện có thể thay đổi địa phương. Trận pháp chính là như vậy là có thể không ngừng thay đổi hoàn thiện, theo thời gian chuyển rời từ từ thăng cấp một cái đại đạo. Chính bởi vì trận pháp chi đạo có như vậy là tính, mới để trận pháp dấu âm Bồ Tát như vậy si mê này nói. Bị Hàn Tuyệt như thế lúc thì du, trận pháp dấu âm Bồ Tát như thế một quyền, chuẩn đề cũng là không cự tuyệt. Chỉ thấy chuẩn đề chắp hai tay, mặt lộ vẻ từ bi. Bây giờ Hồng Hoang đối đầu kẻ địch mạnh, sinh linh có khổ sở vô cùng, ta vì là Hồng Hoang thánh nhân, đương nhiên phải vì là Hồng Hoang hy sinh, ta không vào địa ngục ai bảo. Hàn Tuyệt nghe nói khỏe miệng hơi có rúm, nhưng vẫn là cổ động một loại mở miệng ứng hỏa. Đúng đúng đúng, vì là Hồng Hoang cũng chỉ có thể khổ một khổ chuẩn đề thánh nhân. Không lâu lắm chuẩn đề đạp bước tiến nhập vô lượng vực không tỏa thời trận bên trong. Nguyên bản trận pháp dấu âm Bồ Tát cũng muốn đi vào, bị Hàn Tuyệt ngăn cản, hắn đã đem trận pháp cường độ tăng lên tới đỉnh điểm, trận pháp dấu âm như thế cái đại La Kim Tiên đi vào chính là tìm chết. Vì để tránh cho chuyện máu me phát sinh, Hàn Tuyệt này mới cản lại trận pháp dấu âm Bồ Tát. Vĩ đại, không cần nhiều nói. Chuẩn đề đạp vào trong trận, tự cảm giác xung quanh xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Trong thiên địa nổi lên một trận quỷ dị yên tĩnh, phản phất liền thời gian cùng không gian đều tại nín lặng nhìn chăm chú. Chuẩn đề tay cầm thất bảo diệu thụ, lương sinh công đức kim luân, trên mặt mang theo cẩn thận. Thánh nhân trận, ta cũng muốn nhìn nhìn có gì huyền diệu. Khi hắn bước vào bên ngoài trận pháp tầng, cái kia khóa ngày cảnh vàng cùng chấn ngục thần thụ hình thành cầm cố lao tù liền ầm ầm nắm chặt. Chấn ngục thần thụ mặt quỷ đột nhiên bùng nổ ra chấn thiên gào thét, trên thân cây giữ tận khuôn mặt phảng phất sống lại, vô số đen kịt như mực xiển xích giống như rắn độc từ rễ cây nơi thoát ra, hướng về chuẩn đề quấn quanh mà đi. Khóa ngày cảnh vàng biến thành trong suốt xiển xích cũng cùng phát động, đan dệt thành một tấm gió thổi không lọt lưới lớn, phong tỏa chuẩn đề tất cả đường lui. Chuẩn đề sắc mặt không hề thay đổi, trong tay thất bảo diệu thụ cấp tốc vung dậy, vẩy xuống vạn đạo hào quang, nỗ lực chém gãy này chút xiển xích. Có thể xiển xích nhưng vô cùng cứng cỏi, hào quang động chạm, chỉ nổi lên một trận hỏa tinh, nhưng khó có thể tổn thương mảy may. Cùng lúc đó, Chuẩn Đề phát hiện linh lực cùng công đức lực lượng ở tại đây đều mất đi làm được dùng. Bình thường đại phóng tia sáng công đức kim luân, trong trận pháp này lại như cùng châu đất xuống biển, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ quanh người hắn, khó có thể có càng nhiều hành vi. Cái kia trong ngày thường không hướng về bất lợi công đức lực lượng hầu như mất đi tác dụng. Hàn Tuyệt thỉnh thoảng sẽ cho ra giải thích. Tân trận pháp đã trao đổi linh sơn linh mạch, người ngoại lai tự nhiên không có thể hấp thu linh sơn linh lực. Chuẩn Đề nghe nói gật gật đầu. Này chiêu ngược lại không tệ. Trên thực tế, Hàn Tuyệt lời còn chưa nói hết, chỉ cần kẻ xâm nhập thực lực đủ mạnh, vẫn là có thể cường hành hấp thu linh lực. Nhưng lại bởi vì linh mạch ngàn trượng hỏa long đã bị vô ngần nhuộm thành màu tím, cường hành hấp thu linh lực bằng cũng hấp thu tinh thần chi lực, chỉ cần lượng đi đến nhất định cấp bậc, Hàn Tuyệt là có thể xa khoảng cách điều khiển tự đốt, xem như là 10 phần nham hiểm, mà lực sát thương to lớn tác dụng. Hiện giai đoạn Hàn Tuyệt còn không tính nói cho Phương Tây Nhị Thánh Phương diện này chuyện. Trận này dù sao nhờ tay hắn, đối với những người khác chỉ có thể là nguy hiểm dị thường, nhưng đối với Hàn Tuyệt tới nói tiểu tương đương với nhà mình hậu hoa viên. Hàn Tuyệt chính cân nhắc việc này, liền nghe được hét thảm một tiếng, cụp mắt nhìn tới, chỉ thấy Chuẩn Đề nghĩ muốn chạy ra vô lượng vực không tỏa thời trận pháp uy, nhưng trận pháp trung tầng thời không thiên thạch cùng thực không châu liền bắt đầu phát uy. Phá toái thời không dường như lưỡi dao sắc, tại hắn bốn phía không ngừng lóe lên, cắt chém. Thực không châu hình thành thôn vệ lực lượng, càng là điên cuồng lôi kéo thân thể của hắn, nỗ lực đem hắn hút vào cái kia vô tận vòng xoáy bên trong. Chuẩn Đề chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, thân hình không bị khống chế hướng về thực không châu bay đi, hắn vội vàng thông qua Hồng Hoang Thiên Đạo triển khai không gian pháp tắc. Nghĩ muốn tuấn di ly khai, nhưng phát hiện không gian bị trận pháp hoàn toàn méo mó, mỗi lần tuấn di đều dường như rơi vào bùn. Tốc độ bị thả chậm n lần, mà di động khoảng cách hết sức có hạn. Thời không thiên thạch biến thành xiềng xích nhân cơ hội quân lên đến, trên xiềng xích ẩn chứa thời không pháp tắc điên cuồng ăn mòn hắn thân thể, mỗi một tấc da thịt đều chuyển đến như tê liệt đau nhức. Khi hắn nghĩ vận dụng không gian pháp tắc, trên người xiềng xích tựu sẽ quát đi hắn bộ phận huyết đục. Bị quát đi cũng không chỉ huyết đục như vậy đơn giản, trong đó còn xen lẫn mấy phần chuẩn đề thánh nhân bản nguyên. Chuẩn đề cái kia một tiếng hét thảm cũng là vì là này, cũng là vì Linh Sơn, khổ một khổ ngươi đi. Hàn Tuyệt mặt không từ bi, nhẹ giọng nhắc tới. Chương 695, gian nan trốn đi, trận pháp dấu âm. Chúc mừng Phật mẫu, từ trận pháp bên trong chạy ra. Chương 695, gian nan trốn đi, trận pháp dấu âm, chúc mừng Phật mẫu, từ trận pháp bên trong chạy ra. Linh Sơn đỉnh. Chuẩn Đề nhìn quấn quanh tại trên người mình xiềng xích âm thầm kêu khổ. Vạn bạn không nghĩ tới ổ khóa này lại có thể kể cả huyết đục đem bản nguyên cùng nhau quát hạ. Hắn nhất thời không quan sát cũng tổn thất điểm bản nguyên. Tuy rằng số lượng ít đến sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng nghĩ tới vô lượng vực không tỏa thời trận có thể nhốt lại cường địch đặc tính, nếu như là tại trận pháp bên trong bị cuốn thừa hài gian quá dài, tích ít thành nhiều bên dưới. Tổn thất kia bản nguyên nhưng là nhiều. Chuẩn Đề chắp hai tay, trong miệng tụng niệm kinh Phật, quanh thân nổi lên một tầng màu vàng hộ thể Phật quang. Phật quang bao trùm tại xiềng xích bên trên, tạm thời ngăn cách khóa hiệu quả. nhưng chuẩn đề phỏng đoán có thể có hiệu quả thời gian cũng không dài. Dù sao ổ khóa này là dùng thời không vẫn sắt chế tạo thành, bản thân tiểu cố có không gian xuyên tấu năng lực, không được bao lâu thời gian tiểu có thể xuyên tấu Phật quang. Có lẽ phá hoại xiềng xích hiệu quả càng tốt hơn. Còn không đợi được chuẩn đề nghĩ ra cụ thể kế sách tương đối, dưới chân lại là một trận chấn động. Chẳng biết lúc nào cửu lũ hoàng tuyển trụ cùng đốt đợi viêm tinh hình thành yên diệt lĩnh vực liền đem hắn bao phủ. 12 căn cửu lũ hoàng tuyển trụ phóng thích ra nồng nặc tử khí, không ngừng ăn mòn trận bên trong vật còn sống sinh cơ, thỉnh thoảng còn sẽ thổi ra trận trận gáo thét gió lạnh, tiếng gió đến chỗ vạn vật đóng băng, thần hồn yên diệt. Ngoại trừ cửu lũ hoàng tuyển trụ thổi lên gió lạnh ở ngoài, đốt đợi viêm tinh biến thành biển lửa nháy mắt đem chuẩn đề bao vây, nóng bỏng hơi nóng thiêu đốt hắn thần hồn. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn cảm giác, để chuẩn đề cũng cảm giác phi thường không thoải mái. Quanh thân hộ thể Phật quang, đỉnh đầu công đức kim luân đều là hào quang ảm đạm. Dung hợp vô ngần ánh sao màu tím ngàn trượng hỏa long thỉnh thoảng từ linh mạch bên trong dò ra. Xen lẫn hàng tuyệt thánh nhân lực lượng màu tím long tức, để chuẩn đề cũng không thể không chung quanh tranh né. Ngọn lửa màu tím này hầu như có thể thiêu đốt hết thảy. Chuẩn đề quanh thân hộ thể Phật quang bị tử hỏa đốt tới, trong lúc nhất thời dĩ nhiên khó có thể cắt. Coi như là chuẩn đề ra tay cũng chỉ có thể tạm thời để biến mất, nhưng chỉ chốc lát quỷ dị này tử hỏa lại lặng yên không tiếng động tại thể biểu chậm rãi giấy lên. Từ từ chuẩn đề sâu trong nội tâm cũng dâng lên một luồng vô danh lệ khí. Buồn bực mất tập trung bên dưới, trực tiếp ra tay lấy đại thần thông một bàn tay đập chết ngàn trượng hỏa long. Nguyên bản cho rằng có thể yên tĩnh một hồi, kết quả ngươi đoán thế nào? Đỉnh đầu tinh không loẹ loẹ, vô cùng vô tận tinh thần chi lực lại lần nữa xây dựng ra ngàn trượng hỏa long. Số lượng cũng từ một đã biến thành hai. Chuẩn đề ngẩng đầu nhìn trời chỉ cảm thấy phiền phức đến cực điểm. Đỉnh đầu hỗn độn tinh hà không đi trừ, lại thế nào đánh giết ngàn trượng hỏa long cuối cùng đều sẽ xuống lại. Không công thôi, không thể ở tại đây tiếp tục ở lại. Chuẩn đề sắc mặt khó nhìn. Quanh người hắn bắn ra kim quang, nghĩ muốn điều động toàn thân pháp lực, nghĩ muốn một hơi xông ra trận pháp. Vô lượng vừa không tỏa thời trận bên trong vô số từ đặc thù thiên tài địa bảo tạo thành xiềng xích như ngân xà múa tung, trong lúc nhất thời hầu như giả thiên tế nhật, nhưng cũng bị chuẩn đề thánh nhân pháp tướng ngăn cách ở bên ngoài. Muốn trốn ra được. Bên ngoài trận pháp dấu âm Bồ Tát sắc mặt kích động. Trận pháp này cho hắn chỉ ra tương lai con đường, hắn cũng tại tích cực suy nghĩ phá trận phương pháp, nhưng trước mắt còn không có manh mối. Nhưng nếu là chuẩn đề thánh nhân, dựa vào cảnh giới tu vi cường hành trốn thoát, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Hàn Tuyệt bình tĩnh quan sát chuẩn đề động tác, chỉ là nhẹ giọng nói, ngây thơ. Hắn thế nào khả năng không nghĩ tới, chuẩn đề nếu như là phát hiện đến không phá được trận, sẽ sản sinh cường hành phá tan trận pháp ý nghĩ, vì lẽ đó tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Vô lượng vừa không tỏa thời trận bên trong, chuẩn đề hiện hiện ra thánh nhân pháp tướng, giơ tay xé rách hư không nghĩ muốn từ Linh Sơn mẹ đi. Bởi vì thời không tiên thạch cùng khóa ngày cảnh vàng nguyên nhân, Linh Sơn trên không gian cứng rắn như hợp kim, khó có thể tìm được thích hợp đột phá khẩu. Hơn nữa coi như tìm được đột phá khẩu, nhảy lên cũng hết sức không ổn định, không biết sẽ xuất hiện tại nơi nào. Nhưng chuẩn đề đã lười được suy nghĩ những thứ này, có lời gì chờ ly khai địa phương quỷ quái này lại nói. Chỉ cần có thể chạy trốn ra trận pháp phạm vi, bất kể là Tây Mưu Hạ Châu chỗ nào hắn đều có thể tiếp thu. Sau đó chuẩn đề vừa động, tiểu đã nhận ra không ổn. Trận pháp bên trong rối loạn tốc độ thời gian trôi qua không ngừng quấy rầy pháp lực của hắn vận chuyển, khi thì để hắn động tác biến được chậm chạp cực kỳ, khi thì lại để pháp lực của hắn xuất hiện hỗn loạn, khó có thể ngưng tụ. Sau một khắc vô số xiềng xích cùng hai cái ngàn trượng hỏa long đem chuẩn đề bao bọc vây quanh, hắn lại một lần lâm vào trong vòng đây. Lúc này trong lòng lại cũng không có vừa bước vào trong trận phần kia tự phụ cùng ung dung, chỉ có thể tại trận pháp bên trong khổ sở dãy rủa, trong lòng âm thầm hối hận, cũng đã khó có thể thoát thân. Hiệu quả không sai. Hàn Tuyệt mắt nhìn bởi vì đi nhầm vào rối thời gian mà phát động đạn không thể chuẩn đề vẫn tính là hài lòng gật gật đầu. Này một chiêu là tại hỗn độn loạn lưu bên trong học. Hỗn độn loạn lưu bên trong chính là thời không hỗn loạn đến cực điểm. Nếu như không cẩn thận đi vào trong đó, coi như là nghị triển khai không gian pháp tắc chạy trốn đều sẽ biến thành động tác chậm, tựu dường như rơi trong vũng bùn giống như vậy, càng là muốn tận lực thoát khỏi tựu càng lún càng sâu. Muốn nói thiếu hụt cũng là có. Đối với chuẩn thánh và chuẩn thánh trở lên, hiệu quả không có như vậy cường lực. Nếu như chuẩn đề là đại la kim tiên, sợ là đi vào trong đó tiểu đã không thể động đậy, hầu như cùng thời gian ngừng lại không có cái gì khác biệt. Hàn Tuyệt Tâm thầm suy nghĩ làm sao thay đổi. Thời gian như thời gian qua nhanh. 3 ngày sau, chuẩn đề vẫn là từ trận pháp bên trong trốn thoát. Cuối cùng là đi ra. Chuẩn đề từ vô lượng vực không tỏa thời trận chạy ra, không khỏi lau một cái mồ hôi trên trán. Hắn trên người áo cà sa từ lâu không có đi vào lúc bạc quang, không ít địa phương bị ngọn lửa đốt vặn vẹo biến hình, một mảnh đen nhánh. Mắt nhìn chuẩn đề từ trong trận chạy ra, trận pháp dấu âm Bồ Tát liền đội vàng tiến lên cao giọng nói, chúc mừng Phật mẫu, từ trận pháp bên trong chạy ra. Chuẩn đề sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Cái gì gọi chúc mừng hắn từ trận pháp bên trong trốn thoát? Có thể hay không nói chuyện? Hắn này gọi chiến lược tính lui lại. Lúc này chuẩn đề mới nhớ tới chính mình tại sao không thích trận pháp dấu âm, tên lốc này không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. A tinh quang lóe lên, Hàn Tuyệt cũng xuất hiện ở chuẩn đề bên cạnh người. Chuẩn đề thánh nhân, ngươi làm tốt ta. Hàn Tuyệt lên tay chính là khích lệ. Nay một lần chuẩn đề có thể từ trong trận chạy trốn, cũng cho Hàn Tuyệt bộc lộ ra rất nhiều trên trận pháp rất nhiều điểm yếu. Thì như công kích thủ đoạn không đủ, thời không xiềng xích cũng tốt, ngàn trượng hỏa long cũng được. Đối với đại la kim tiên đối với chuẩn thánh tự nhiên là lực sát thương 10 phần, nhưng đã đến thánh nhân cái này cấp bậc tiểu không quá đủ nhìn. Hàn Tuyệt cân nhắc phòng theo chu tiên kiếm trận làm một cái bạc được bản thả tại trong trận, bảo đảm lực sát thương 10 phần. Ngoài ra đối với trận pháp cũng muốn tiến hành điều chỉnh, bởi vì thái quá với nhằm vào Dương Mi lão tổ, vì lẽ đó trận pháp bên trong rất nhiều nơi cũng phải cần sử dụng không gian pháp tắc mới có thể phát động. Một lần chuẩn đề có thể trốn ra được, cũng là bởi vì đằng sau không có sử dụng nữa không gian pháp tắc, mà là đàng hoàng sử dụng thánh nhân cấp pháp lực xé ra trận pháp một góc, này mới thành công thoát thân. Bị Hàn Tuyệt khen một cái, chuẩn đề cũng là sắc mặt nhất chính. Đều là ta phải làm. Hàn Tuyệt nói, cái kia chuẩn đề thánh nhân có hứng thú hay không qua một thời gian ngắn lại đến thưởng thử một chút vô lượng vực không tỏa thời trận hay?
Không.
Chuẩn đề, dù không không bao giờ, hắn vội vã xua tay, hóa thành kim quang nhanh chóng trốn đi. Cái kia vẫn là được rồi, ta rất bận rộn. Chương 696, lại lừa đảo, chuẩn đề tiếp dẫn chảy máu lớn chương 696, lại lừa đảo, chuẩn đề tiếp dẫn chảy máu lớn cái kia vẫn là được rồi, ta rất bận rộn. Chuẩn đề quăng câu kế tiếp tiểu đội vã rời đi. Trong trận pháp quay một vòng hạ xuống, hắn đã đàng hoàng. Vừa bắt đầu đối với Hàn Tuyệt tại Linh Sơn hộ giáo bên trong đại trận giấu nghề suy đoán cũng tan thành mây khói. Hàn Tuyệt có đồ vật là thật lên a. Hơn nữa đối với thiên tài địa bảo tỷ lệ lợi dụng cũng đặc biệt cao. Giống thời không thiên thạch, khóa ngày cảnh vàng, cửu u hoàng tuyển trụ, đốt đời viêm tinh các loại một nhóm lớn thiên tài địa bảo hầu như đều bị kích phát ra 200% vi năng. Điểm này chuẩn đề đặc biệt rõ ràng. Dù sao này chút thiên tài địa bảo đều là trải qua tay hắn, này chút đồ vật có bao nhiêu vi năng hắn cũng đặc biệt rõ ràng. Có thể bị Hàn Tuyệt điểm danh, có thể bị chuẩn đề tuyển chọn. Này chút thiên tài địa bảo tại Hồng Hoang thiên tài bên trong tự nhiên cũng là đứng đầu nhất một nhóm, nhưng khẳng định không có đi đến có thể đối với thánh nhân tạo tác dụng trình độ. Mà tại Hàn Tuyệt trận pháp gia trì hạ, nguyên bản không đủ để thương tổn được thánh nhân thiên tài địa bảo cũng bạo phát ra để chuẩn đề thán phục kỹ năng. Không lâu lắm chuẩn đề liền trở về chính mình đạo trường. Trong đạo trường, tiếp dẫn cảm nhận được sư đệ khí tức, không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt, sư đệ ngươi có thể coi là đã trở về, vừa quảng thành tử báo lại, sư đà lĩnh ra. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn ngước mắt nhìn tới, liền gặp được một thân nám đen chuẩn đề. Dáng dấp thê thảm kia, tựu dường như bị người vây cùng một loại. Nhất thời tiếp dẫn kinh hãi đến biến sắc, tọa hạ 12 công đức kim liền tăng vọt. Sư đệ, ai tổn thương ngươi? Hiện tại dám đến Linh Sơn ngang ngược, sợ là không muốn sống. Tiếp dẫn trong con ngươi chiến ý tràn đầy. Hiện tại coi như là Dương Mi lão tổ mang theo hai vị hỗn độn ma thần tự thân tới hắn cũng không sợ. Ngược lại không phải là tu vi có đột phá, mà là bây giờ Linh Sơn trên có 4 vị thánh nhân tại. Phương Tây nhị thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Sao Viên Tử Thần Linh Tôn. 4 đối với 3, ưu thế tại ta. Mắt nhìn sư minh khí thế hung hăng dáng vẻ, chuẩn đề khoát tay lia lịa, sau đó mở miệng đơn giản giải thích chuyện từ đầu đến cuối. Tiếp dẫn trên dưới nhìn quét chuẩn đề, nghi hoặc nói, vì lẽ đó không ai đánh vào Linh Sơn. Vết thương trên người của ngươi là sông trận thời gian chính mình lưu lại. Chuẩn đề gật gật đầu, nhưng cũng không quá nhiều trên người mình tương thế, mà là câu chuyện nhất chuyện. Sư minh, chúng ta tại mới hộ giáo đại trận tiêu tốn thật giá trị. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn kỳ thực vừa bắt đầu không có quá hy vọng chỉ dựa vào trận pháp hữu hạn chế Dương Mi đám người. Dù sao cũng là tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi hỗn độn ma thần, nghĩ đơn thuần dựa vào trận pháp hạn chế quá khó khăn. Tiếp dẫn vốn là ý tứ chính là mượn này cái cơ hội đem Hàn Tuyệt lưu tại Linh Sơn trên, ít nhất phải để hắn chờ đến lấy kinh tiểu đội đến Linh Sơn lấy được chân kinh. Nguyên do bởi vì cái này thời gian tiết điểm là Dương Mi ba người nhất có khả năng xuất thủ thời khắc. Chỉ cần Hàn Tuyệt lưu tại Linh Sơn trên, như vậy chỉ cần Linh Sơn quá mức nguy hiểm, Tiếp dẫn tin tưởng Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ ngồi không yên, đến thời điểm cũng sẽ chạy tới Linh Sơn. Đến thời điểm này Linh Sơn trên chính là 5 vị thánh nhân. Nếu như tái phát tán tính tư duy, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đều đến. Làm Huyền Môn lão đại ca Thái Thanh lão tử không có lý do không xuất hiện. Tiểu không tính ra hiện nhận định cũng ở trong bóng tối quan sát. Cái kia Linh Sơn trên chính là 6 vị thánh nhân. Có loại này trợ lực tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn đối mặt Dương Mi ba người cũng là 10 phần phấn khích. Đây chính là người nhiều lực lượng lớn. Sư minh, ngươi kế sách này thật tốt. Có ngươi là Linh Sơn phúc khí. Chuẩn đề mở miệng khen Dương. Này một kế sách cơ hồ là dùng cái giá thấp nhất khiêu động toàn bộ Huyền Môn trợ giúp Linh Sơn Phật giáo. Bởi vì như vậy, Hàn Tuyệt cho Linh Sơn bố hộ giáo đại trận, tiếp dẫn đều không đi nhìn. Chỉ là phái trận pháp dấu âm chờ trận pháp tu sĩ đi qua cho Hàn Tuyệt làm trợ thủ, nhìn có thể hay không học được lưỡi pháp chi thức. Hán tử vừa mới bắt đầu tiểu hy vọng Hàn Tuyệt đại trận có thể nhiều đại nạn chế Dương Mi. Tại hỗn độn ở ngoài để như thế một tra sự, cũng là vì đem Hàn Tuyệt lừa gạt đến Linh Sơn. Ngoài ý liệu là, Hàn Tuyệt nhanh như vậy cũng đã đem trận pháp bố trí xong. Hơn nữa cường độ còn như thế cao. Đơn giản là song hỷ lâm môn, một cá hai ăn. Mắt nhìn sư đệ chuẩn đề quăng tới kính nể ánh mắt. Tiếp dẫn cũng là giả vờ cao thâm nói, đều nằm trong dự liệu nha. Đang định tại sư đệ trước mặt nói khoác một trận chính mình ánh mắt. Đạo trường ở ngoài, tiểu có tiểu Sa Di mở miệng cầu kiến. A Di Đà Phật, Phật mẫu, trận pháp dấu âm Bồ Tát cầu kiến. Hắn đến làm gì sao? Chuẩn đề sững sờ. Cái này thời gian tiết điểm, hắn không nên lưu tại Hàn Tuyệt bên cạnh học trộm trận pháp tri thức, chạy đến nơi này làm gì? Tuy rằng đấy lòng nghi hoặc, nhưng bọn họ vẫn là triệu kiến trận pháp dấu âm Bồ Tát. Rất nhanh tóc hoa trắng một mảnh trận pháp dấu âm đi tới nhị thánh trước mặt. Hắn trực tiếp làm, nói do ý đồ đến. A Di Đà Phật, Phật mẫu, Linh Tôn nói trận pháp muốn tiến hành cải tiến, cần mới thiên tài địa bảo. Nói trận pháp dấu âm trình lên một khối ngọc bội. Chuẩn đề thuận lợi nhận lấy, thân thức dò vào trong ngọc bội, thiếu chút nữa ngất đi. Hung thú cốt hải, diệt nói huyền tinh, hỗn độn thai màng những tài liệu này không thể so với ngươi thời không thiên thạch, khóa ngày cảnh vàng kém bao nhiêu, có chút thậm chí càng thêm quý giá. Chuẩn đề đem ngọc bội đưa cho sư mình, âm thanh đều có chút khàn khàn. Linh tôn đây là muốn làm gì? Ta cũng không biết. Trận pháp dấu âm lắc lắc đầu. Thánh nhân nghĩ gì hắn thế nào biết? Hắn chính là cái chân chạy. Lo lắng hai vị thánh nhân không biết vật liệu đối với trận pháp trình độ trọng yếu. Trận pháp dấu âm mở miệng khuyên bảo. Trận pháp chi đạo, vật liệu cũng là trọng yếu nhất, hai vị lao sư tuyệt đối không thể keo kiệt. Chuẩn Đề Ngứa không nhịn được mở miệng, ngươi đến cùng là cái nào một bên? Trận pháp dấu âm ngữ khí chân thành. Đệ tử tự nhiên thuộc về Linh Sơn, nhưng Linh Tôn động tác này cũng là vì Linh Sơn, trả giá một chút đánh đổi đối với đệ tử xem ra cũng là đáng được. Tóm lại chính là một câu nói, Linh Tôn vĩ đại, không cần nhiều nói. Xem xong rồi trong ngọc bội gần trăm loại thiên tài địa bảo, coi như là tiếp dẫn cũng là tê cả da đầu. Hảo gia hỏa, đây thực sự là tới giết nhà giàu, cho bọn họ phương Tây làm lợn giết đây. Hàn Tuyệt chọn lựa trăm loại vật liệu, mỗi cái đều là cực kỳ hiếm thấy, coi như không là đặc biệt hiếm thấy, đối với niên đại yêu cầu cũng đặc biệt cao. Cũng tỉ như nói cái kia hung thú hài cốt, điểm danh là có hung thú lượng kiếp thời kỳ cổ xưa nhất, huyết thống nhất là thuần túy hung thú, xen lẫn điểm cái khác huyết mạch cũng không muốn. Những tài liệu khác cũng đều là yêu cầu mười phần hà khắc. Tiếp dẫn dám nói, Hồng Hoang ngoại trừ thánh nhân thế lực, e sợ cũng chỉ có Thiên Đình có thể có như vậy tài lực. Trầm mặc chốc lát, tiếp dẫn vẫn đáp ứng, việc này không khó, chúng ta hạ mở ra bảo khố, ngươi chuẩn bị một phen tiểu cho Linh Tôn đưa đi đi. Nếu như Chuẩn Đề không có lấy thân thử trận, tiếp dẫn tuyệt đối sẽ không rộng lượng như vậy. Nếu trận pháp cường độ đặc biệt cao, cái kia tiêu tốn một điểm cũng là đáng được, dù sao cuối cùng vẫn là hoa tại Linh Sơn trên. Chuẩn Đề mặt lộ vẻ thê lương khổ, vẻ thấp giọng nói, hung thú cốt sợ hãi là không có như vậy nhiều. Không có chuyện gì, tiếp dẫn không hề bị lay động. Trước đây ta phương Tây mua chuột một nhóm hung thú, cũng đến chúng nó báo ân thời điểm. Năm đó Tây Phương giáo vì là cùng Đông Phương liệu một liệu, mở ra lối riêng mua chuột không ít hung thú, những hung thú này bởi vì quá mức tàn nhẫn bị thiên đạo trừng phạt, cũng chỉ có thể tại Tây Phương giáo che chở hạ mới có thể sinh tồn. Bây giờ tiếp dẫn dự định xuống tay với bọn họ, cái này không tốt lắm đâu. Chuẩn Đề có chút do dự, tiếp dẫn nhưng là không để ý, trấn an nói, một ngày là hung thú, cả đời đều là hung thú, chúng ta đưa chúng nó vãng sinh cực lạc ngược lại là một chuyện tốt. Chương 697, ma ảnh tại hiện. Chuẩn Đề, tiếp dẫn kinh ngạc, La Hầu hàng này còn không có chết. Chương 697, ma ảnh tại hiện. Chuẩn Đề, tiếp dẫn kinh ngạc, La Hầu hàng này còn không có chết. Đối với vẫn cứ chiếm giữ tại phương Tây bóng mờ bên dưới, đồng thời đã không có cái gì dùng hung thú, tiếp dẫn tự nhiên là không thế nào lưu ý nó chết sống. Thậm chí có thể nói, nếu không phải là có phương Tây nhị thánh che chở, này bầy hung thú sớm tiêu phải chết. Bây giờ bất quá là muốn mấy bộ hung thú hải cốt thôi, chúng nó còn có thể không đáp ứng. Hơn nữa cũng không nhất định không phải muốn động thủ. Tiếp dẫn tin tưởng cái kia bầy hung thú trong tay nhất định còn có cất giấu hung thú hải cốt, hơn nữa số lượng nhất định sẽ không thiếu. Dù sao hung thú lượng kiếp sau này, chúng nó tiểu bị Hồng Hoang Thiên Đạo bài xích, tại phương Tây nhị thánh ra tay che chở trước tiểu đã chết không ít. Nhưng mà cung cấp cho Tây phương số lượng nhưng không nhiều. Trước tiên là chưa dùng tới này hung thú hải cốt, thêm vào cần này bảy hung thú thay phương Tây bán mệnh, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thời sự biến thiên, hiện tại nhưng là khác rồi. Dù sao cũng những hung thú này hải cốt thả cũng không để làm gì, chẳng bằng đóng gói trực tiếp qua tay cho Hàn Tuyệt bảy trận. Cũng tốt, ta này tiểu đi an bài. Chuẩn Đề không có thế nào do dự, gật đầu đồng ý thay nghe hai vị thánh nhân mật đàm. Trận pháp dấu âm Bồ Tát đứng như cây khô, lão biểu tình trên mặt không hề lay động. Hắn là Tây Phương giáo lao nhân, tự nhiên đối với trong giáo tân mật cũng biết không ít, đã sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù là Bồ Tát, nhưng trận pháp dấu âm Bồ Tát rất khó đối với hung thú có ấn tượng tốt. Dù sao hắn sống đầy đủ lâu, là đích thân thể hội qua hung thú lượng kiếp tồn tại. Đối với cái kia bảy không có ý thức, chỉ biết giết chóc nuốt tiên địa hung thú thật sự là không có nửa phần hảo cảm. Cảm giác duy nhất không quá giống, cũng chỉ có vốn là lục sĩ Kim Thiền xoay người Kim Thiền tử. Chỉ tiếc cuối cùng Kim Thiền tử cũng phản bội Phật giáo. Muốn làm cái gì mới đại lôi âm tự? Thật sự là không biết cái gọi là. Tiểu dường như tiếp dẫn thánh nhân vừa nói giống như, trước kia là hung thú, một ngày là hung thú, đời này đều là hung thú. Này bầy hung thú sau khi chết hung thú hải cốt có thể bị Linh Tôn sử dụng, ngược lại là phúc phận của bọn họ. Rất nhanh Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiểu thương lượng ra cụ thể quy trình. Chuẩn Đề nhìn phía trận pháp dấu âm Bồ Tát, biểu lộ ra khá là đau lòng nói, ba ngày sau, đồ vật sẽ tới Linh Tôn trong tay, người mà lùi lại. Hai vị lão sư, vậy ta tiểu cáo lui trước. Trận pháp dấu âm Bồ Tát trước thi lễ vội vã tối lui. Nhìn trận pháp dấu âm bóng lưng rời đi, Chuẩn Đề không nhịn được thấp giọng nổ nước bọn. Lão già này vẫn là như thế không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Sư đệ không nên tức giận. Tiếp dẫn tại một bên cười trấn an. Trận pháp dấu âm nếu như hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn ở trên trận pháp thì sẽ không đi được như thế xa. Trận pháp dấu âm bởi vì nhiều năm nghiên tập trận pháp, vì lẽ đó cực ít tại Linh Sơn lộ mặt. Coi như là lộ mặt, một loại cũng là cùng đồng tu trận pháp Phật giáo tu sĩ đồng thời thảo luận trận pháp. Cùng hắn người không quen thuộc, đối với hắn đánh giá cũng chỉ là một cái tính tình cổ quái lao hòa thượng thôi. Cái kia cũng không nhất định. Chuẩn Đề nghe nói lập tức phản bác. Ta nhìn Hàn Tuyệt tiểu tử kia tiểu rất hiểu, nhớ lúc đầu hắn bất quá điệu tiên tiểu ôm lên bình tâm bắt đuổi. Chuẩn Đề nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Hắn phát hiện đến đem hai người kia đặt ở cùng một chỗ so sánh, đối pháp trận dấu âm tới nói thái quá tàn nhẫn. Tiếp dẫn cũng là có chút điểm mất hết cả hứng. Vì lẽ đó Hồng Hoang cũng không cái thứ hai sao viên tử thần linh tôn. Có thể là cảm giác mình quá mức tiêu cực. Tiếp dẫn lắc lắc đầu, đem buồn phiền văng nào sau đó. Mà Chuẩn Đề cũng không có rảnh rỗi, đứng dậy dự định đi giúp Hàn Tuyệt thu thập thiên tài địa bảo. Còn không có còn kịp lên đường, tiểu bị tiếp dẫn cho ngăn lại. Sư đệ, ta biết ngươi rất gấp, nhưng đừng nội. Ta chỗ này cũng có việc, cần ngươi đi một chuyến. Cái gì chuyện? Chuẩn Đề sững sờ. Còn có cái gì chuyện có thể so sánh trước mắt thu thập thiên tài địa bảo càng quan trọng? Nhưng nhìn sư minh vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Chuẩn Đề cũng đã nhận ra chuyện nghiêm trọng trình độ. Sư đà lĩnh có chuyện. Thảo luận tới chính sự, tiếp dẫn sắc mặt có chút khó nhìn. Quan Âm tại Sư Đà lĩnh bị người ở trong tối tính bị thương không nhẹ.
Cái gì?
Chuẩn Đề nghe nói nháy mắt kinh hãi đến biến sắc. Quan Âm Bồ Tát an nguy, hắn độ không thế nào quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là lấy kinh tiểu đội. Quan Âm Bồ Tát tại chuẩn thánh bên trong đều có thể xem như là người tài ba. Bây giờ lại bị người đả thương. Cái này há chẳng phải là nói lấy kinh tiểu đội cũng giữ nhiều lãnh ít. Nếu như vậy, có thể dao động hay không Tây Phương Hưng Thịnh? Có ảnh hưởng hay không chính mình sư huynh đệ hai người còn bay? Đây chính là thiên đại chuyện. Mắt nhìn Chuẩn Đề nháy mắt đứng dậy, tiếp dẫn vội vã tiếp tục nói, yên tâm đi, Đường Tam Tạng bọn họ không có chuyện gì, bị thương chỉ có Quan Âm. Cái kia cũng còn tốt. Chuẩn Đề thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam Tạng không có chuyện gì tự tốt. Nếu như Đường Tam Tạng treo, ảnh hưởng đến Tây Thiên lấy kinh. Cái kia Chuẩn Đề thật muốn nổ tung. Đây chính là vạn năm khó gặp gỡ có thể một hơi còn xong vay tiền cơ hội. Nếu như bỏ lỡ này một lần, không biết một lần sau còn phải chờ tới thời điểm nào. Đây quả thật là so với thu thập thiên tài địa bảo càng quan trọng. Sư Minh, không cần nói ta hiện tại tự đi. Chuẩn Đề vừa đứng dậy, lại bị tiếp dẫn xoa bóp trở lại. Ngươi nhìn, vừa đổi. Tiếp dẫn nhìn Chuẩn Đề nhìn một chút, hắn lời còn chưa nói hết đây. Căn cứ Quan Âm bên kia tình báo, lậu thủ người dùng là ma đạo thủ đoạn, 10 có 8 9 cùng La Hầu có liên quan. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chuẩn Đề một mặt không tin tưởng. Sư Minh, La Hầu bị Dương Mi chỉnh tự bạo tại chỗ, chúng ta lúc đó cũng đều ở đây, việc này có thể không làm giả được, thế nào có thể là La Hầu? Ta cũng không tin tưởng. Tiếp dẫn cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn ngay lập tức đạt được cái này tình báo thời điểm, cũng là hoài nghi. Nhưng làm sao Quan Âm lợi thể son sắt, nói thẳng không có khả năng nhận sai. Dù sao cũng là người bị hại Quan Âm chết tử, tiếp dẫn trong lòng cũng nhiều mấy phần mù mịt. Chẳng lẽ La Hầu lão tiểu tử kia còn không có chết? Cái kia hỗn độn ở ngoài tự bạo lại là ai? Chuẩn Đề cũng là nhíu chặt đầu lông mày. Tổng không có khả năng có hai cái La Hầu chứ? Không rõ ràng. Tiếp dẫn lắc lắc đầu. Tóm lại việc này rất quái, sư đệ ngươi muốn bạn phần cẩn thận. Linh Sơn đại bản doanh không thể không ai trấn thủ, tiếp dẫn là không đi được sư Đà lĩnh, tự nhiên là Chuẩn Đề đi. Ta biết đến. Chuẩn Đề cũng là thay đổi nhẹ nhõm biểu tình, khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. Không lâu lắm Chuẩn Đề lặng lẽ rời đi Linh Sơn, hướng về sư Đà lĩnh mà đi. Sư Đà lĩnh, tại bạo phát một luân đại chiến sau này, sư Đà lĩnh cái kia âm u nguy nga hố ma, giờ khắc này chỉ còn ngói vỡ tường đổ ở trong gió nghẹn ngào. Lấy kinh tiểu đội lúc này đang bề bộn giải cứu bị ba đại yêu vương giam cầm đám người. Bị giải cứu ra mọi người không khỏi đối với trời cao hô. Thế Thiên đại thánh, Thánh tăng. Khang khang tiếng kêu gào xuyên thấu mây xanh, chấn động tới vài con hốt hoảng chạy thục mạng quả đen. Nhưng mà Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Đường Tam Tạng trên mặt lại không có nửa phần ý cười. Tại cùng cái kia ba đại yêu vương cuối cùng giao thủ gián đoạn, có hai người quần áo đen đột nhiên ra tay giúp đỡ bọn họ. Bằng không bọn họ không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhõm. Người là ai? Lục Nhĩ Mi Hầu nhớ lại cái kia hai người quần áo đen thân ảnh, chỉ cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Chương 698, Sư Đà Lĩnh Truyện, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần Hành Động. Chương 698, Sư Đà Lĩnh Truyện, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần Hành Động. Sư Đà Lĩnh. Vô số bị giam cầm tại đất lao người bị từng cái thả đi ra. Thánh tăng Từ Bi, cả người vết máu bà lão bị dịu dắt lấy ngã ngồi tại tường đổ bên, Tiêu Thụy ngón tay run rẩy lấy chỉ về phía chân trời. Đại thánh nhân tử, trong đám người bùng nổ ra liên tục không ngừng gào khóc, có người bưng lấy nửa bát cứu mạng nước trong, có người khẽ bước trong ngực mất rồi lại được trẻ con. Nhưng mà bất kể là Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là Đường Tam Tạng sự chú ý đều không trên người đám người kia. Hai người đều đang nhớ lại trước đây không lâu phát sinh từng hình ảnh. Thanh Mao sư tử quái, Hoàng Nha lão tượng, thỏ hai giải tinh thực lực xa tại sự tưởng tượng của bọn họ bên trong. Lục Nhĩ Mi Hầu lờ mờ phát hiện đến này ba yêu lai lịch bất phàm. Rõ ràng là yêu, nhưng căn cơ ông thật, sức chiến đấu bất phàm, hơi giơ tay nhấc chân có tên nhà phong độ, rất rõ ràng không là tán tu phương pháp. Quan trọng nhất là, này ba yêu trên người có thể ngăn cách Lục Nhĩ Mi Hầu thiên phú thần thông bảo bối tại. Nay để Lục Nhĩ Mi Hầu không thể nghe lén được này ba yêu lai lịch thực sự. Hôm nay sư đã lĩnh một chiến cũng khắp nơi tiết lộ quỷ dị. Lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu đối phó Thanh Mao sư tử quái, Đường Tam Tạng đối phó Thọ Thai giải tinh, chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh nhưng là nên chiến Hoàng Nha lão tượng. Bốn đối với ba có thể nói là ưu thế tại ta, nhưng này ba yêu thật sự là quá mức khó chơi. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc đó đều cho rằng muốn lui lại dung người, kết quả nửa đường hai cái thân khoác áo bào đen, không thấy rõ khuôn mặt thần bí tu sĩ ra tay giúp đỡ, này mới bắt ba yêu. Sau đó tiếp theo phát triển hoàn toàn thoát khỏi mong muốn. Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên hiện thân, công bố này hai cái đột nhiên ra tay giúp đỡ người áo bào đen sĩ nhưng thật ra là ma tu. Sau đó đối với cái kia hai cái người bí ẩn ra tay đánh nhau, chuẩn thánh tu vi tự nhiên là mạnh vô địch. Lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu đều cho rằng này hai người bí ẩn là triệt để không cứu. Sau đó đã nhìn thấy một vị trong đó người áo bào đen lấy ra một khối toàn thân màu tím đen tăng đá. Sau đó chính là Quan Âm Bồ Tát không hiểu ra sao bị thương nặng. Các ngươi đến cùng là ai? Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm. Hắn thật cảm giác cái kia đột nhiên xuất hiện hai người quần áo đen nhìn quen mắt. Ngộ Không. Đường Tam Tạng âm thanh ở sau người vang lên, áo cà sa trên thấm đầy khói thuốc súng, nhưng ở trong gió triển khai như đóa hoa sen. Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Đường Tam Tạng biểu tình nghiêm túc, chừng chừng nhìn trước mặt Tôn Ngộ Không. Ta. Lục Nhĩ Mi Hầu môi, hầu kết lăn lộn nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng phát hiện đến chính mình trong linh đài xuẩn xuẩn dục động đồ vật, Lục Nhĩ Mi Hầu lời đến bên miệng biến thành. Sư phụ, ta không có cái gì dễ nói, chúng ta vẫn là nắm chặt cứu vớt bách tính đi. Lục Nhĩ Mi Hầu không có lựa chọn khác. Từ hắn đáp ứng Dương Mi lão tổ muốn qua không giống nhau tiếp sống khỉ sau đó, hắn tựu không có lựa chọn khác. Mắt nhìn Tôn Ngộ Không không thể đối với chính mình thẳng thắn tương đãi. Đường Tam Tạng đấy mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Bất quá này vẻ thất vọng rất nhanh tựu bị đối với dân chúng nhân thiện chi tâm cho thay thế. Sư Đà linh yêu khí ngút trời, chứng khí 10 phần, không phải là cái gì thích hợp sinh sôi địa phương tốt. Đường Tam Tạng nhìn trong phế tích giúp đỡ lẫn nhau bách tính, bỗng nhiên giải khai cổ tay một chuỗi gỗ trầm hương Phật châu, Phật châu đột nhiên hóa thành lưu quang đi vào đất khô cằn, trong vết nứt tuôn ra ồ ồ thanh tuyền, tràn qua đá vụn cùng mạch cốt, tại bia vỡ trước tụ thành đầm biếc. Cái này cũng là trước mắt hắn có thể làm được tất cả. Sư Đà linh bên ngoài ngàn dặm, Thanh Mao sư tử quái, Hoàng Nha lão tượng, Thỏ Thai giải tinh tụ tập cùng một chỗ, ba người đều là toàn thân nhuốm máu, rõ ràng đều bị thương thế không nhẹ. Cái kia mặt lông lôi công chủy đầu khỉ có như thế mạnh. Cầu thủ tiên hoài nghi lên nhân sinh. Vừa bắt đầu hắn sát thực ép Lục Nhĩ Mi hầu tại đánh, đánh lấy tình huống thì không đúng. Cái kia Tôn Ngộ Không phảng phất có vô cùng tiềm lực, một bên cùng hắn đánh một bên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản hắn nghĩ ngược món ăn, không nghĩ tới bị người xem là ven đường chó hoang tròn lệ một trận. Sau này không biết lại đặt cái nào văng ra hai cái người áo bào đen. Vừa ra tới tiểu đối với bọn họ ba yêu độc thủ, một bộ muốn đưa bọn họ bắt đi tư thế. Cầu thủ tiên vừa bắt đầu còn tưởng rằng là người mình. Kết quả cái kia hai cái áo bào đen tu sĩ ra tay không chút lưu tình, khắp nơi mang theo sát chiêu. Tại lấy kinh tiểu đội cùng áo bào đen tu sĩ giáp công hạ, ba yêu thiếu một chút tiểu bị bắt sống. Muốn là thông qua ba người bọn họ mã giáp, phát hiện thân phận chân thật của bọn hắn, cái kia nhưng là chơi thật khá. Bởi vì như vậy, Quan Âm Bồ Tát không thể không đột nhiên ra tay, chỉ ra cái kia hai cái áo bào đen tu sĩ ma tu thân phận, sau đó động thủ với hắn. Trang diện càng phát hỗn loạn, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đám người mới có thể nhân lúc loạn chạy trốn. Vốn cho là Quan Âm ra tay đã là vô địch thiên hạ. Dù sao tại Sư Đà lĩnh địa giới đã không có mạnh hơn nàng tu sĩ. Kết quả là bạo nổ một cái kinh thiên ít lưu ý cái kia hai cái áo bào đen tu sĩ lấy ra một cái quỷ dị linh bảo, chỉ một cú đánh tựu làm Quan Âm Bồ Tát bị thương nặng. Cầu thủ tiên ba yêu, lúc đó kém một chút liền con ngươi đều bị sợ rơi mất. Cái gì linh bảo như thế nghịch thiên? Chuẩn thánh cấp tu sĩ đều bị dễ dàng trọng thương. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bưng lấy trên mặt máu ứ đọng, chửi ầm lên. Thực sự là gặp ủy. Không là nói cái kia Đường Tam Tạng chỉ là thức tỉnh rồi kim tiền tử bộ phận ký ức sao? Ta thế nào cảm giác liền tu vi đều thừa kế, chớp mắt này cho ta đánh, tê. Không cẩn thận đụng tới vết thương trên mặt cậu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên đau miệng đều sai lệch. Này Đường Tam Tạng nắm đấm sau đó kình lực mười phần. Nghe nói là một loại đem trên người công đức đánh vào địch nhân thể nội biện pháp. Ba yêu chính đặt này nổ nước vào đây. Chợt có kim quang tự phương tây mà đến, Quan Âm Bồ Tát chân đạp đại sen hiện thân, ngọc tịnh bình như đổ, mùi thơm ngát mưa phùn mở mịt mà hạ. Bị mưa phùn thêm bên trong, ba yêu trên người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đa tạ, Quan Âm Bồ Tát. Ba yêu đồng thời hành lễ. Không cần đa lễ. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng bỏ ra tiểu dung. Tuy rằng lên một chút khúc chiết, nhưng tốt tại nhiệm vụ là hoàn thành, ba vị cùng ta kết bạn đồng hành nhanh về Linh Sơn. Cái kia Đường Tam Tạng đám người làm sao đây? Trường Nhĩ Định Quang Tiên kêu gào. Hắn tại Hồng Hoang lăn lộn như thế nhiều năm, vẫn là lần thứ nhất bị người đánh sưng mặt sưng mũi, kịch liệt như vậy phản kháng ngược lại là khơi dậy Trường Nhĩ Định Quang Tiên trong lòng chinh phục. Tuy rằng đã trúng đánh, nhưng như vậy mới thoải mái nha. Lấy kinh tiểu đội chuyện ba vị tiểu không cần phải để ý đến, tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Quan Âm Bồ Tát mặt không biến sắc, chỉ là lặp lại chính mình yêu cầu. Nàng tự nhiên không có khả năng lại dung nhận trước này ba yêu tùy ý làm liều. Nếu như bọn họ rơi tại Hắc Bảo tu sĩ kia trong tay, ủy biết sẽ phát sinh cái gì yêu con tiêu thần. Trường Nhĩ Định Quang Tiên có chút không muốn nghe, nhưng đối đầu với Quan Âm cái kia nhìn như hiền lành nhưng kỳ thực hai tròng mắt lạnh như băng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Khác một bên, hỗn độn ở ngoài, Tam đại hỗn độn ma thần đạo trưởng, Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ tụ hội một đường. Dương Mi lão tổ lông mi dài khẽ nhíu. Tây Du lượng tiếp nhanh đến cuối, chúng ta nhất định phải mau chóng ra tay. Mấy lần thất bại, để bình thường bình tĩnh nhất Dương Mi cũng nhiều mấy phần lệ khí. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm lấy được bản cổ di sản, cho đến những chuyện khác sau này lại nói. Chương 699, hỗn độn chí bảo nghịch hư kính. Dương Mi lão tổ tại hành động chương 699, hỗn độn chí bảo nghịch hư kính. Dương Mi lão tổ tại hành động mặc minh quần quận, nát quang như hải toàn với ưu bên. Hỗn độn ở ngoài, Tam đại hỗn độn ma thần đạo trường. Tây Du lượng tiếp nhanh đến cuối, chúng ta nhất định phải mau chóng ra tay. Dương Mi lão tổ lời nói len ken mạnh mẽ, không cho phản bác. Chuyện đến nước này, coi như Hồng Hoang Thiên Đạo đối với bọn họ áp chế, bài xích, bọn họ cũng sẽ không giảng hòa. Ngoại trừ bởi vì mấy lần thất bại dẫn đến Dương Mi lão tổ có chút lo lắng ở ngoài. Càng sâu tầng nguyên nhân là có người ngoại lai xuất hiện. Hơn nữa ngoại lai này người còn là đến từ không vực, giống như hắn đồng tu không gian pháp tắc hư không tán nhân. Quỷ biết thời gian dài có thể hay không đưa tới càng nhiều tồn tại. Chính bởi vì này một tầng lo lắng, Dương Mi lão tổ dự định mạnh mẽ tấn công. Việc cấp bách là mượn trước Tây Du lượng kiếp công đức để cho bọn họ thoát khỏi Hồng Hoang Tiên Đạo áp chế. Chỉ cần có thể tự do ra vào Hồng Hoang, Dương Mi tiểu có thể bắt đầu tay tìm bản cổ đại thần di sản. Cho đến Hồng Hoang chư thánh có thể sẽ mang tới nguy hiểm, Dương Mi còn thật không có thế nào cân nhắc qua. Dù sao hắn chính là cao quý, chính là không gian pháp tắc tu sĩ, đánh không nổi còn chạy không được. Âm Dương lão tổ nghe nói cũng là gật đầu tán thành. Dương Mi đạo huynh nói tức là, Lục Nhĩ Mi hầu khoảng cách Linh Sơn xác thực không xa. Tuy rằng Âm Dương lão tổ nguyên bản lưu tại Lục Nhĩ Mi hầu trong linh đài huyền điệu phân thân bị hàn tuyệt độ, nhưng ba vị hỗn độn ma thần vẫn cứ có thể định vị đến Lục Nhĩ Mi hầu vị trí. Muốn biết, Lục Nhĩ Mi hầu nhưng là tại ba vị hỗn độn ma thần dạy dỗ hạng mới có thực lực hôm nay. Lúc đó giáo Lục Nhĩ Mi hầu thời điểm, Âm Dương lão tổ cùng Dương Mi lão tổ tiểu vô tình hay cố ý tại Lục Nhĩ Mi hầu trên người lưu lại một chút đồ vật. Này chút đồ vật đúng như dự đoán có đất dụng võ. Dương Mi lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đều là phái cấp tiến. Càn Khôn lão tổ thì lại có chút chán trường. Hắn thân màu đen đạo bảo, thân hình ẩn với trong bóng tối. Bây giờ Tây Du lượng kiếp chuẩn bị kết thúc, cái kia phương Tây Nhị Thánh tất nhiên là có chuẩn bị, chúng ta vào Hồng Hoang lại có thiên đạo áp chế, sợ là không tiện hạ thủ. Càng không cần phải nói 33 trọng thiên, còn có nữ hoa tọa trấn trong đó. Càn Khôn lão tổ chỉ mới nói nửa câu, nhưng Dương Mi cùng Càn Khôn đã biết rồi hắn ý tứ. Đơn giản chính là còn chưa đi đến vào Hồng Hoang cũng sẽ bị phát hiện. Nếu như lại cùng nữ hoa bạo phát đại chiến, rất có khả năng đem cái khác thánh nhân cũng đều đưa tới. Đến thời điểm bọn họ coi như thành công đột bao vây phương Tây, cũng muốn đối mặt Hồng Hoang chư thánh vây quét. Giết đi vào tự nhiên là không khó, nhưng muốn giết đi ra có thể gặp phiền toái. Lúc này Càn Khôn lão tổ có chút chán trường, từ lâu không là vừa tới Hồng Hoang thời gian thỏa thuê mãn nguyện bộ dáng. Đây hoàn toàn quy công mới, hắn tại Hồng Hoang mấy lần thất bại, đồng thời bị Thông Thiên giáo chủ dùng Chu Tiên kiếm trận thương tổn được sau đó ít mấy phần nguyệt khí. Dương Mi lão tổ sắc mặt không hề thay đổi. "Không sao, ta đã có kế sách tương đối." Nói Dương Mi lão tổ hai con mắt đột nhiên bắn ra u mang, hắn giơ tay chém vỡ thời không, từ bên trong lấy ra một phương xưa cũ thanh đồng tàng kính. Kính thân chạy xuôi màu vàng sẫm thần bí hoa văn, mỗi một vết nứt đều giống như ẩn chứa khai thiên lực địa vĩ lực, kính lưng chạm đồ đằng không ngừng nuốt vào nhà ra hỗn độn chi khí, tỏa ra vượt qua thiên đạo, gần như đại đạo bản nguyên phi tức. Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ gặp được thanh đồng tàng kính cơ hồ là cùng kêu lên nói, "Đây là nghịch hư kính." Hai vị hỗn độn ma thần theo Dương Mi đồng thời du lịch hỗn độn, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Đang nhìn đến này thanh đồng tàng kính ngay lập tức, tiểu đã đoán được vật ấy lai lịch. Hai người đang nhìn Dương Mi ánh mắt cũng nhiều mấy phần xem kỹ. Âm Dương lão tổ không nhịn được thán phục, càng là bảo vật này, Dương Mi đạo huynh giấu được có thể thật sâu. Càn Khôn lão tổ cũng là không khỏi gật đầu tán thành. Ba người bọn họ liên thủ sông đã hỗn độn, hắn chính là lần thứ nhất gặp được Dương Mi trong tay còn có bảo vật này. Quái không thể Dương Mi không gian pháp tắc tiến triển nhanh như vậy. Rõ ràng bọn họ trước đây tu vi không kém là bao nhiêu, nhưng Dương Mi nhưng có thể tiến bộ thần tốc, vững vàng đưa bọn họ ném ở sau người. Lúc đó Càn Khôn cùng Âm Dương chỉ làm Dương Mi là tư chất tốt, hiện tại nhìn này không phải tư chất tốt, này đạp ngựa là vận đạo tốt. Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ nhìn về phía thanh đồng tàng kính ánh mắt có chút hừng hực. Này mặt bị gọi là nghịch hư kính linh bảo, coi như chỉ là tàng kính thả tại Hồng Hoang cũng đủ để được gọi là chí bảo. Hơn nữa còn là khai thiên cấp bậc chí bảo. Dù sao bản đầy đủ nghịch hư kính chính là hỗn độn chí bảo, có thể sánh vai hoàn chỉnh không thiếu sót khai thiên phủ. Hỗn độn vô cùng ngông ngẩn, phát sinh cái gì dạng chuyện đều không kỳ quái. Dương Mi ba người du lịch hỗn độn đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng lựa chọn tại không vực đặt chân. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì không vực chỉ so với thời kỳ tột cùng Hồng Hoang yếu hơn một bậc. Hơn nữa không vực hết sức đặc thù, cũng không phải là một vị đại thần mở mang mà ra, mà là nghịch hư kính sinh ra tự hành biến hóa ra. Bảo vật này cụ thể sinh ra đã không có đường nào khảo cứu. Dù sao Dương Mi ba người đến không vực thời điểm, bảo vật này đã xuất hiện hồi lâu. Ba vị hỗn độn ma thần cũng chỉ là nghe nói, bảo vật này chính là hỗn độn đầu đàn thời gian, từ đại đạo bản nguyên trực tiếp thai nghén ra hỗn độn chí bảo. Tại hỗn độn thời đại, thời không chưa phân hóa, thiên địa chưa mở, đại đạo vì là cân bằng trong hỗn độn quá mức bàng bạc lực lượng, ngưng tụ ra này mặt chấp trưởng hư vô cùng không vực pháp tắc thần kính. Nghịch hư kính tự thành một phương độc lập thế giới cũng chính là không vực. Không vực nội hàm ngậm lấy hoàn chỉnh thời không pháp tắc, mặc dù không kịp thời kỳ tột cùng Hồng Hoang thế giới như vậy rộng lớn vô ngần, phong phú toàn diện, nhưng cũng chỉ so với đỉnh cao Hồng Hoang yếu đi một bậc, nắm giữ gần như vô cùng vô tận lực lượng cùng độ khả thi. Chỉ tiếc không vực bên trong không có xuất hiện một cái giống như bản cổ đại thần lực các quần hùng một cấp nhân vật. Trong không vực hỗn độn ma thần thực lực phần lớn cách biệt không nhiều. Hỗn độn ma thần nhóm vì là tranh cướp nghịch hư kính triển khai một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Tại hỗn độn ma thần vĩnh viễn đánh trận cùng cướp giật bên trong, nghịch hư kính nứt thành 9 mảnh vụn, giải rác tại hỗn độn các góc. Mà Dương Mi trong tay chính là 9 mảnh vụn một trong. Hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy vẫn tương đối trọng yếu kính thân bộ phận. Có bảo vật này tại tay, quái không thể Dương Mi lão tổ có thể tăng lên tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên 9 trọng thiên. Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ đều căng tới khác thường ánh mắt. Này khác thường ánh mắt bên trong không có cái gì địch ý, có chỉ là đối với Dương Mi lão tổ trêu chọc. Nhớ lúc đầu Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ bởi vì bị Dương Mi rơi xuống, dẫn đến hai người bọn họ mở thời gian thật dài, còn coi chính mình không được. Hiện theo quay đầu lại, phát hiện lão già này dĩ nhiên bất hắc. Mắt nhìn Càn Khôn cùng Âm Dương ánh mắt càng ngày càng không đúng, Dương Mi lão tổ hắng giọng một cái. Những chuyện khác trước tiên không nói chuyện, có này nghịch hư kính chúng ta có thể trong thời gian ngắn bên trong không nhìn Hồng Hoang Thiên Đạo áp chế, cho đến 33 trọng thiên tọa trấn nữ hoa, chúng ta cũng không cần thiết không phải hướng về bên kia đi, ta tìm tới một cái tiểu đạo, tuy rằng nguy hiểm nhưng cũng có thể nối thẳng Hồng Hoang. Dương Mi lão tổ rõ ràng cho thấy đã làm xong sách lược bài toàn. Đối với khả năng sẽ gặp phải nguy cơ thẳng thắn nói, đương nhiên trong quá trình này cũng không quên quan tâm Càn Khôn cùng Âm Dương. Chúng ta đều là huynh đệ, các ngươi có thể tuyệt đối không thể chán trường, nếu như mất kiếm tâm, coi như lại có thể nâng kiếm cũng ít 3 phần nhuệ khí. Các ngươi nhìn ta, ta có thể có hôm nay tu vi, đều là một bước một cái bậc thềm chậm rãi tăng lên tới, cùng nghịch hư kính một chút quan hệ không có. Nghe nói, Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ sắc mặt đều có chút vặn mèo. Trấn an Càn Khôn cùng Âm Dương. Dương Mi lão tổ cụp mắt nhìn kỹ Hồng Hoang. Chờ hắn đến rồi Hồng Hoang, tiêu bằng hắn không gian pháp tắc tu vi, ai có thể cản được hắn. Chương 700, lấy kinh tiểu đội đi tới Linh Sơn dưới chân, Lục Nhĩ Mi Hầu, hết thảy đều phải kết thúc chương 700, lấy kinh tiểu đội đi tới Linh Sơn dưới chân, Lục Nhĩ Mi Hầu, hết thảy đều phải kết thúc. Ánh bình minh vừa hé dạng, vệt thứ nhất ánh sáng mặt trời đâm thủng biển mây, đem Linh Sơn dắt lên kim biên. Linh Sơn đỉnh, Hàn Tuyệt một thân đạo bảo tại cương phong bên trong phần phật tung bay. Tuy rằng hoa chút thời gian, nhưng cuối cùng là phục khắc ra Chu Tiên kiếm trận, nên gọi là Ngụy Chu Tiên kiếm trận. Hàn Tuyệt tự lẩm bẩm. Dù sao hắn này Ngụy Chu Tiên kiếm trận cùng nguyên bản vẫn là có khoảng cách. Hàn Tuyệt tóc đen theo gió múa tung, quanh thân đạo vận lưu chuyển, giơ tay trong đó, 12 chuôi hiện ra yêu đất hắc quang trường kiếm xuất hiện giữa trời. Ngụy Chu Tiên kiếm trận không chỉ 4 chuôi kiếm, mà là đầy đủ có 12 chuôi. Này chút kiếm lấy diệt nói huyền tinh làm chủ cốt, khảm nạm thượng cổ hung thú hài cốt mảnh vỡ, trên thân kiếm còn quấn quanh từng tia từng sợi hỗn độn thai màng, phù văn thời gian lập lòe, mơ hồ có hủy thiên diệt địa bài lưu chuyển. Này 12 chuôi hung kiếm đủ có dài 3 tấc, trên thân kiếm chạm trổ màu vàng hoa văn, nhưng cũng bắn ra màu đỏ sẫm hào quang. 12 chuôi hung kiếm trôi nổi giữa không trung, kiếm phong nuốt vào nhả ra ám kim và mang, cùng phía chân trời mặt trời mới mọc xa tương huy ánh, thân kiếm phủ văn tại nhật quang hạ càng rõ ràng, dường như muốn tránh thoát ràng buộc giống như nhảy nhót. Loại này rung động, thẳng đến Hàn Tuyệt ngón tay giữa bốn lượn hơi gậy thân kiếm mới đình chỉ. Ngụy Chu Tiên kiếm trận cùng nguyên bản vẫn là có không ít chênh lệch. Đầu tiên nhất định là không có không phải bốn thánh không có thể phá thuyết pháp. Bất quá Hàn Tuyệt cũng không theo đuổi khốn địch là được rồi, dù sao vô lượng vực không tỏa thời trận bản thân tiểu có khốn địch năng lực. Nếu như này Ngụy Chu Tiên kiếm trận còn đến này một bộ tiểu hiện ra được quá mức vô bổ. Mà Hàn Tuyệt lựa chọn là hai loại trận pháp bổ sung. Ngụy Chu Tiên kiếm trận chỉ chọn lực sát thương, dùng để đền bù vô lượng vực không tỏa thời trận không có có bao nhiêu lực sát thương chỗ thiếu sót. Mà vô lượng vực không tỏa thời trận lại là khốn địch cao nhất trận pháp, đền bù Ngụy Chu Tiên kiếm trận khốn địch năng lực không đủ khuyết điểm. Hàn Tuyệt cơ hồ là đem Ngụy Chu Tiên kiếm trận lực sát thương kéo căng. Nhưng cụ thể có thể làm được mức độ nào, Hàn Tuyệt cũng nói không tốt, dù sao ít chuột trắng nhỏ thử trận. Chuẩn đề a, chuẩn đề, muốn dùng ngươi thời điểm lại ra ngoài, hồ đồ nha. Hàn Tuyệt tức giận bất bình. Ngụy Chu Tiên kiếm trận xuất thế ngay lập tức, Hàn Tuyệt tiểu đi tìm chuẩn đề, ai biết bị tiếp dẫn báo cho sư đệ đi ra. Hàn Tuyệt cũng bất đắc dĩ, không có cách nào chỉ có thể chuyển đầu mời tiếp dẫn. Ai biết lao giả này quá mức gà tặc, trực tiếp giả chết không nguyện ý vào trận. Thôi, thôi, ta tự mình thử một chút. Hàn Tuyệt chắp hai tay sau lưng, lắc đầu than thở. Sau đó đầu ngón tay thấm suốt huyết châu dung nhập kiếm bên trong, 12 chôi hung kiếm đột nhiên hóa thành 12 đạo lưu quang ghim vào 12 địa chỉ phương vị. Vụ, một đạo màu đỏ kiếm quang xẹt qua, sau đó trận văn như mạng nhện trải ra nháy mắt. Thoáng chốc, chu vi 1 triệu dặm không gian như lưu ly từng tấc nứt toát. Trận văn như màu máu mạng nhện điên cuồng trải ra, toàn bộ vòm trời đều bị kiếm khí màu đỏ nhuộm thành màu máu. Hàn Tuyệt sắc mặt bình thường, vô cùng tinh quang tự động hội tụ tại trước người, hóa ra bắt đầu thất tinh hình thái. Nhưng mà sau một khắc, tinh quang càng bị kiếm trận cường hành và mèo. Tinh hà cuốn ngược, vô số tinh thần hào quang bị lôi kéo thành mảnh vỡ, rơi vào kiếm trận hóa thành một mịt. Hàn Tuyệt sắc mặt chợt biến, hộ thể đạo vận như giấy mỏng giống như bị xé nứt, tay áo bào từng tấc băng dài. Tại kiếm quang sắp thương tổn được hắn thời gian, bị dứt khoát kêu dừng. Có thể khẳng định này Ngụy Chu Tiên kiếm trận lực sát thương 10 phần, đủ để thánh nhân đẫm máu. Nếu như phối hợp vô lượng vực không tỏa thời trận đồng thời, càng là có thể bùng nổ ra kinh người uy năng. Đặc biệt là tại không biết tình huống hạ đi nhầm vào trận này tu sĩ, sợ là muốn bị lao tội. Ý niệm tới đây, Hàn Tuyệt phát sinh sang sảng tiếng cười. Khắc khắc tuyệt, ta xem ai dám vào trận, bảo đảm vừa đến một cái im lặng. Xử lý xong trận pháp, Hàn Tuyệt mới chú ý tới lấy kinh tiểu đội. Quang thời gian trước, Hoa Tiên tử lại hướng ma Phật Kim thân ước nguyện, do đó làm Quan Âm Bồ Tát bị thương nặng. Việc này tự nhiên trốn không được Hàn Tuyệt cảm giác. Tiện thể hắn cũng biết lấy kinh tiểu đội nhanh đến Linh Sơn. Nhận định hiện tại khoảng cách Linh Sơn cũng là 2-3 ngày lộ trình. Linh Sơn mắt trần có thể thấy phồn bận rộn. Dù sao Tây Thiên bái Phật cầu kinh nhưng là đại biểu Phật giáo hưng thịnh bắt đầu. Lên tới phương Tây Nhị Thánh, xuống tới Phật giáo Tiểu Sa Di, không không trọng thị. Đương nhiên này cũng đại biểu một chuyện. Đó chính là Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần muốn động thủ. Dù sao bọn họ đã sớm đối với lấy kinh tiểu đội động thủ. Càng là đem Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không, này hai khỉ mệnh lý tiến hành thay. Làm như vậy tự nhiên cũng là có thể phân đến bộ phận phương Tây hưng thịnh công đức. Tuy rằng bị Hàn Tuyệt đúng tay phân đi bộ phận, nhưng lưu lại cũng không ít. Hàn Tuyệt phỏng đoán đại khái là đủ một cái Hỗn Độn Ma Thần vĩnh cửu được miễn Hồng Hoang Thiên Đạo áp chế. So với nguyên bản 3 cái đều có thể được miễn, kết cục như vậy xem như là tốt. Hàn Tuyệt trong con ngươi xẹt qua tinh quang, tầm mắt xuyên qua tầng tầng biển mây, rơi tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người. Lục Nhĩ Mi Hầu giờ chết sắp tới, làm ra dẫn sói vào nhà chuyện, chết là tất nhiên kết quả. Quảng Thành Tử không tha cho hắn, Phương Tây Nhị Thánh không tha cho hắn, toàn bộ Phật giáo càng dùng không thể hắn. Cái này cũng là nên chết hầu đánh đổi. Liên quan với điểm này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng trong lòng biết rõ. Tường Vân Tiên chảo phía chân trời, lấy kinh tiểu đội thân ảnh dần dần tới gần Linh Sơn Kim Đỉnh. Đường Tam Tạng ngồi tại Bạch Long Mã trên, xa xa nhìn cái kia cao vút trong mây Linh Sơn Thánh Điện. Vật đuổi sao rời, hắn Kim Tiền Tử lại đã trở về. Chư Bát Giới Dung Cửu Sĩ Đinh Bá lầm bầm muốn tìm Phật Tổ hỗ trợ cho Thiên Đình cho chuyện, để hắn lại về Thiên Đình. Sa Tăng yên lặng nắm chặt hàng yêu bảo trượng, đục ngầu trong con ngươi nổi lên thủy quang. Đoạn đường này ăn gió nằm sương, thây hành đường cuối cùng đi tới tận đầu. Mọi người cũng còn được cho cao hứng. Chỉ có Tôn Ngộ Không rơi tại đội ngũ cuối cùng, kim cô đồng đồng xuống mặt đất lôi ra chói hai tiếng vang. Càng đến gần Linh Sơn, hắn thì càng chống cự. Hầu ca, đi mau chút. Chư Bát Giới tiếng thúc giục truyền đến. Hầu ca, chờ đến Linh Sơn lấy chiến công của ngươi, chắc hẳn có thể phong cái Phật. Nghe nói, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi phát sinh một tiếng xì khẽ. Hắn rõ ràng biết mình tới Linh Sơn muốn làm cái gì. Đợi đến chính mình đem Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần đưa tới, bị nói phong Phật, đến thời điểm sợ là thi cốt vô tồn. Lục Nhĩ nắm chặt kim cô đồng, móng tay sâu sắc bấm tiến vào lòng bàn tay. Như vậy cũng tốt. Oanh oanh liệt liệt chết, tốt qua bình bình đạm đạm sinh sống. Coi như là đối với Hồng Quân lão đạo trả thù tốt rồi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn phía trước đám người càng đi càng xa bóng lưng, chợt nhớ tới chính mình lúc tới đường. Từ vừa mới bắt đầu thiên tài sinh ra, đến bị Hồng Quân lão đạo trừng phạt, diễn ra hồng hoang ít có nhất nhanh ngã xuống. Ngã xuống sau này, hắn ủ rùa rụt cổ tại động phủ mình, hành thi đi thịt sinh sống. Cũng là khi đó Lục Nhĩ Mi Hầu nghe nói Tề Thiên Đại Thánh cố sự, cái này giống như tự mình xuất sinh bất phàm bốn đại linh hầu, hạ sông địa phủ, lại náo thiên cung, có thể nói là oanh oanh liệt liệt tiếp sống khỉ. Lúc đó có thể cho Lục Nhĩ ước ao hỏng rồi. Chính bởi vì ước mơ, vì lẽ đó Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần cho hắn cơ hội thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn tiếp hạ, cho dù đánh đổi là của mình mạng nhỏ. Con đường đi tới này, hắn muốn làm chuyện cũng đều làm. Muốn nói có cái gì tiếc nuối, vậy chỉ có thể là không cách nào hoàn thành Hoa Tiên Tử cùng Đà Long ước định. Đối với này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nhưng tiếp sống khỉ luôn như vậy, không có khả năng mọi chuyện biến mãn. Ngộ Không, nhanh lên một chút cùng lên đến, đi hết đoạn đường này, chúng ta lữ đồ xem như là kết thúc. Phía trước đường Tam Tạng bắt chuyện Tôn Ngộ Không. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng là đến tình lực, hai người hai bên trái phải kẹp Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới sư phụ bên cạnh người. Lục Nhĩ Mi Hầu âm thanh khàn khàn. Đúng đấy, lữ đồ rất nhanh tiểu kết thúc. Chương 701, tụ hội Linh Sơn, Tôn Ngộ Không đều không sợ. Vậy ta cũng không sợ. Chương 701, tụ hội Linh Sơn, Tôn Ngộ Không đều không sợ. Vậy ta cũng không sợ. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cường hành dẫn tới đường Tam Tạng bên cạnh. Hưu khí vô lực theo, hệt như hành thi đi thịt. Loại này rõ rệt biến hóa, coi như là chính ảo tưởng lấy trở về thiên đình, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh rầm rì tiếng Chư Bát Giới cũng phát hiện dị dạng. Nhưng hắn không biết cụ thể nguyên do, cũng chỉ làm đại sư Minh là đa sầu đa cảm, không nghĩ cùng mấy ca tách ra. Thế là Chư Bát Giới dung cái bụng tròn vo gãy quay trở lại, hữu sĩ Đinh Ba hướng về trên vai một bác, cánh tay dài nắm ở Lục Nhĩ Mi Hầu cổ, ta nói Hầu ca, ngươi phiền tiền nhiễu nhiễu, hẳn là sợ Phật tổ cho phong hào so với ta lão chư nhỏ. Lời còn chưa dứt, Sa Ngộ Tịnh đã ăn ý từ một bên khác đỡ Lục Nhĩ cánh tay. Đại sư Minh, ngươi dọc theo con đường này càng vất vả công lao càng lớn, khẳng định so với nhị sư Minh phong hào tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu bị hai người nửa đẩy nửa táng khu vực hướng trước, Kim Vô Đồng suýt nữa rời tay. Hắn cụp mắt tránh ra hai người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hầu kết khó khăn lăn. Chư Bát Giới thở ra mùi rượu hôn trái cây vị ngọt nhào tại trên mặt, Sa Tăng lòng bàn tay vết chai ngăn cách lấy vài áo truyền đến nhiệt độ, này chút quen thuộc xúc cảm nhưng giống nóng bỏng bàn lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt ngày càng tối tăm. Hắn có chút bận tâm cử động của mình ảnh hưởng hai vị sư đệ. Có lẽ đến rồi Linh Sơn Đại Lôi Âm tự, chính mình muốn trước một bước giúp hai vị sư đệ phủi sạch quan hệ. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng không biết Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nghĩ, chỉ là đem mình một trên đường nhìn thấy nghe nói ra. Chư Bát Giới đột nhiên trong đầu linh quang đột hiện, mạnh mẽ ngưng lại bước chân, đầy đặn mũi heo đến gần sát, trên mặt mang theo thô bị tiêu dung. Đại sư Minh, hẳn là trên đường bị cái nào tiên tử câu hồn. Không chờ Lục Nhĩ Mi Hầu phản bác, Sa Ngộ Tịnh bố đuổi, trong tròng mắt lộ ra trong suốt buồn xuẩn. Đại sư Minh, chúng ta lần trước đi ngang qua Hắc Thủy Hà, ngươi liền thường đối với Hắc Thủy Hà ngây người, còn đối với ven đường đóa hoa cười khúc khích. Rất nhanh Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh bắt đầu rồi nhỏ giọng đối với trướng. Cuối cùng hai người nhất trí cho rằng Đại sư Minh nhất định là yêu. Hai người cũng không có hết sức áp chế âm thanh, hơn nữa coi như áp chế âm thanh, thân Bắc Lục Nhĩ thần thông Lục Nhĩ Mi Hầu cũng có thể tình tường nghe được. Mắt nhìn mình bị hai vị sư đệ nhỏ giọng dế, Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt đen như đi nổi. Bịt. Hắn rất không dễ dàng phiến tình một hồi, lần này nháy mắt bị này hai vai hệ phá công. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên tránh ra hai người tay, Kim Vô Đồng loạng choạng làm đập tại trên thềm đá, ván lên hỏa tinh, tên ốc, ngu. Ít ở đây bắn mỏ. Hắn hết sức kéo ra một vệ hung ác cười, nhưng kéo được khỏe miệng đau đớn. Bất quá là nhớ tới dưới Ngũ Chỉ Sơn tháng ngày, trong lòng lấp kín được hoảng sợ thôi. Mắt nhìn đại sư Minh khôi phục thành năm xưa dáng vẻ, Chư Bát Giới cũng là không có lại nói nhiều. Sa Ngộ Tịnh nhưng dán mắt Lục Nhĩ nắm được trắng bệnh đốt ngón tay, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, phía trước truyền đến đường Tam Tạng hô hoán, hai người liếc mắt nhìn nhau, không truy hỏi nữa. Làm tiếp thân ở Trung sư Minh đệ, bọn họ tự nhiên biết đại sư Minh đấy lòng cất giấu bí mật, không muốn dễ dàng nhắc lên. Nhưng không quan hệ, ngày sau còn có thời gian rất dài. Chỉ có đại sư Minh đồng ý nói, bọn họ đều đồng ý đi làm cái kia lắng nghe người. Cứ như vậy Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh hai bên trái phải đem Lục Nhĩ kẹp ở giữa, hướng về Kim Quang rực rỡ, thiện ý tràn đầy Linh Sơn đi đến. Núi gió cuốn lên Lục Nhĩ tóc mai sừng lông khỉ. Hắn nhìn đường Tam Tạng áo cà sa trên tung bay kim tuyến, đột nhiên hy vọng con đường này vĩnh viễn đi không tới tận đầu. Tiểu tại lấy kinh tiểu đội phía sau không xa linh thiếu trên đỉnh núi. Núi gió thổi qua linh thiếu phong vết đá, mang theo từng trận thanh vang. Tại một chỗ ẩn nấp trong khe núi, vài sợi như có như không mùi hoa tung bay ra. Hoa Tiên Tử một bộ váy hồng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vê cánh hoa, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng loạn. Lục Nhĩ đại ca, lần này đi sợ là thập tử vô sinh. Tại Ma Phật tự, từ thật Tôn Ngộ Không trong miệng, Hoa Tiên Tử đã liều góp ra trận tướng. Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt là tại thay một vị hay hoặc giả là nào đó mấy vị lớn có thể làm việc, phải thừa dịp Tây Du lượng kiếp, Tây Thiên lấy kinh này cái trọng yếu thời kỳ làm đại sự. Cụ thể muốn làm đại sự gì? Phía sau là cái nào mấy vị đại năng, Hoa Tiên Tử cùng Tôn Ngộ Không đều không quá rõ ràng. Dù sao này dính đến thánh nhân đánh cờ, căn bản không phải bọn họ có thể can thiệp tham dự. Hay hoặc là nói bọn họ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu kỳ thực trên bản chất không có chênh lệch. Lục Nhĩ Mi Hầu là mấy vị kia đại năng quân cờ, mà Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử nhưng là ma Phật trong tay quân cờ. Nếu không phải như thế, Ma Phật không có khả năng ba lần bốn lượt ra tay cứu rút. Thật Tôn Ngộ Không hai tay ôm ở trước ngực, Kim Vô Đồng nghiêng người dựa vào trên vai đầu, vàng lóng lánh trong tròng mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Chỉ tiếc không có bắt được Trường Nhĩ Định Quang Tiên chúng nó, bằng không có lẽ còn có một tuyến sinh cơ. Tôn Ngộ Không đã biết Linh Sơn Phật giáo hắc ám một mặt. Nếu như là có thể bắt lấy cá nhân chứng, có lẽ uy hiếp bên dưới có thể bảo vệ Lục Nhĩ Mi Hầu một cái mạng nhỏ. Dọc theo con đường này, Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử cũng góp nhặt không ít Linh Sơn phía sau làm dơ bẩn chuyện. Nhưng dù sao không phải là nhân chứng, hiệu quả sợ là bình thường. Vì lẽ đó tại sư Đà lĩnh bên trong bọn họ mới đột nhiên ra tay, nghĩ muốn bắt lấy Trưởng Nhĩ Ba Yêu. Chỉ tiếc là cuối cùng cơ hội cũng không để cho bọn họ bắt lấy. Bây giờ 9981 nạn đều bị vượt qua, bọn họ cũng không có cơ hội. Tôn Ngộ Không rất muốn nói, Lục Nhĩ Mi hầu như không là tâm sinh lưu luyến, thế nào sẽ rơi xuống như thế cái hạ tràng. Nhưng nhìn bên cạnh Hoa Tiên Tử, lại ác độc biết bao lời, cũng chỉ có thể nuốt vào bụng bên trong. Không quản nói thế nào Hoa Tiên Tử đối với hắn đều là ân cứu mạng, hắn cũng không nghĩ hãm hại đối phương. Hơn nữa, mượn lấy này cái cơ hội, Tôn Ngộ Không cũng thấy rõ Linh Sơn đáng ghê tởm mặt mũi. Lấy kinh trên đường chỗ đã thấy từng hình ảnh tương tự cũng là Tôn Ngộ Không trong lòng khó có thể phai mờ đau xót. Thương cảm qua sau đó, Hoa Tiên Tử mắt lộ ra kiên định. Không quản con đường sau đó nguy hiểm cỡ nào, nếu Lục Nhĩ đại ca lên Linh Sơn, tiểu muội tự nhiên sống chết có nhau. Tôn Ngộ Không hiểu rõ Hoa Tiên Tử tính cách, không có lại quá khuyên nhiều nói. Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoa Tiên Tử đều không sợ. Hắn cái này không sợ trời không sợ đất, để thiên đại thánh tự nhiên cũng không sợ. Chẳng qua chính là vừa đi không về. Đột nhiên Tôn Ngộ Không đột nhiên cả người căng thẳng, bản năng cảnh giác. Hắn dương mắt nhìn hướng hư không, nhưng không thấy bất kỳ hình bóng, chỉ có cái kia nói hàn ý thấu xương ánh mắt như mang tại lưng. Nhìn nhầm rồi. Tôn Ngộ Không bản năng cảm giác phiền phức, nhưng nghĩ đến lập tức liền muốn lên Linh Sơn, có thể hay không sinh sống trở về còn chưa chắc chắn đây, này một hơi khí lạnh cũng là tiêu tan theo. Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử đi xong, hư không lặng yên nổi lên bận sóng, một luồng uy áp như ô vân giống như bao phủ xuống. Chuẩn Đề Thánh Nhân ẩn với vô hình, lạnh lùng ánh mắt xuyên tấu mây mù, đem phía dưới nhất cử nhất động thu hết đáy mắt. Tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không cùng Hoa Tiên Tử. Ma đạo ẩn nấp thủ đoạn có thể tránh được Quan Âm Bồ Tát, nhưng cũng không trốn được Chuẩn Đề pháp nhãn. Lục Nhĩ Mi Hầu, Tôn Ngộ Không. Quả thế, Chuẩn Đề thấp giọng nỉ non. Phương Tây Nhị Thánh đã sớm chú ý tới này Tôn Ngộ Không có cái gì không đúng, chỉ là liên tục gần mà không phát. Bây giờ lấy kinh đại nghiệp sắp kết thúc, cũng nên tá ma giết lửa. Chương 702, Tam đại hỗn độn ma thần lén qua hừng hăng, Linh Sơn ta đạp lập tức tới cay. Chương 702, Tam đại hỗn độn ma thần lén qua hừng hăng, Linh Sơn ta đạp lập tức tới cay. Cùng lúc đó, Hồng Hoang 33 trọng thiên ở ngoài, từ 33 trọng thiên vượt qua mà ra chính là hỗn độn. Nơi này cũng là Hồng Hoang cùng hỗn độn chô giao tiếp. Bình thường nơi này có thể tự do ra vào, không người trông giữ, càng không có chấn thủ câu chuyện. Dù sao thực lực nếu như là chưa đi đến chuyển thánh, đi ra ngoài cũng là một chữ chết. Thẳng đến Tam đại hỗn độn ma thần lộ mặt, bọn họ nhiều lần từ 33 trọng thiên tiến nhập Hồng Hoang, nhu đồ gây rối. Thế là 33 trọng thiên tiểu nhiều chấn thủ thuyết pháp. Trước mắt phụ trách tọa trấn nơi này chính là nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương tập cung. Tầm cung bên trong thanh ngọc đèn nhu quang chợt trợn, nữ hoa nương nương nghiêng người dựa vào tại mây trên giường cầm, màu xanh nhạt váy dài buông xuống như thác nước. Tóc đen tùy ý khoác thành phân tán búi tóc, vài sợi tóc rối phất qua hoành trắng khuôn mặt, giữa chân mày một vệt chu sa càng tăng thêm mấy phần lười biếng. Cả người giống như ngủ say trăng sáng, tiến tính thần thánh. Nguyên bản tọa trấn này 33 trọng thiên xem như là khổ sai chuyện, nhưng rơi xuống nữ hoa nương nương cái này trạch nữ trong tay, ngược lại coi như là thản nhiên tự đắc. Tại không hề giấu chân người 33 trọng thiên, nữ hoa nương nương cũng đã lâu cảm thấy an ninh cùng tự tại. Nếu như là nàng còn thân nơi hồng hoang, thỉnh thoảng cựu sẽ có yêu tu đi tới hoa hoàng cung ở ngoài quỷ mãi không đứng lên, hy vọng nữ hoa có thể trợ giúp yêu tộc. Họ chính là để yêu tộc lại lần nữa vĩ đại. Đối với này, nữ hoa nương nương đều chán ghét. Bất quá đều là tranh quyền đoạt lợi việc, nàng một chút cũng không muốn tham dự. Năm đó có thể tại yêu đình trên danh nghĩa, cái kia vẫn là nhìn tại chính mình huynh trưởng phục hy mặt trên. Bây giờ huynh trưởng đều luân hồi chuyển thế, nàng lại thế nào khả năng lại vào cái kia chảo nhuộm lớn đâu. Nữ hoa nương nương môi mỏng khẽ mí môi. Vẫn là nơi này yên tĩnh nha. Từ rời đến này 33 trọng thiên, nàng tiểu đối ngoại tuyên bố là vì chống lại tam đại hỗn độn ma thần, vô sự không thể quá yêu nhiều thành giá. Đương nhiên cũng không phải không có đầu sắt yêu tu, nghĩ muốn không nhìn này một cái thiết luật. Nhưng bị nữ hoa nương nương bật cưới kim phượng giáo dục một trận sau đó, cũng đều đàng hoàng. Yêu tộc đàng hoàng, nữ hoa nương nương cũng chỉ cần cảnh giác tam đại hỗn độn ma thần. Có thánh nhân tọa trấn 33 trọng thiên, coi như mạnh như Dương Mi cũng không có khả năng thần không biết quỷ không hay tự do ra vào. Dù sao Hồng Hoang Thiên Đạo sẽ chống cự áp chế Dương Mi. Tiến nhập Hồng Hoang sau đó, Dương Mi không gian pháp tắc cũng sẽ phải chịu Hồng Hoang Thiên Đạo áp chế. Bởi vì như vậy, tại nữ hoa tọa trấn 33 trọng thiên nghìn năm bên trong, tam đại hỗn độn ma thần từ trước đến nay không dám càng lôi chỉ nửa bước. Nữ hoa nương nương cũng vui thanh nhàn. Vốn là cái nhẹ nhõm sống, nhưng khoảng thời gian này nhưng xuất hiện một chút phiền toái nhỏ. Vâng. Thanh ngọc đèn đột nhiên kịch liệt lay động, ánh nến hóa thành lũ lục, nữ hoa nương nương lông mi run rẩy, từ cặn ngủ bên trong thức tỉnh. Ngoài cửa sổ truyền đến 33 trọng thiên kết giới nước toát của ngọng, nàng ngước mắt nhìn phía khung đỉnh, chỉ thấy lưu ly màn trời như mạng nhện nứt ra, hỗn độn sinh linh mang theo màu tím đen ma khí chen chúc mà vào. Nữ hoa nương nương xuất sắc nhíu mày một cái. Khoảng thời gian này, hỗn độn sinh linh như là điên rồi giống như, không ngừng xung kích 33 trọng thiên. Nữ hoa nương nương là ra tay giết một nhóm lại một nhóm. Nhưng này bầy hỗn độn sinh linh căn bản là không mang theo sợ, vẫn là nhiều lần bạo phạm 33 trọng thiên. Sau đó đến thời gian dài, nữ hoa nương nương cũng phát hiện một cái quy luật. đó chính là này bảy hỗn độn thánh linh, chỉ tại cố định thời gian xung kích 33 trọng thiên, những thời gian khác đoạn vẫn là an tĩnh. Trình độ nguy hiểm không lớn, cũng chưa dùng tới nữ hoa ra tay. Nữ hoa nương nương ngón tay ngọc điểm nhẹ đụng mây, trầm giọng nói, Kim Vượng ở đâu? Bạch. Một đạo kim quang phá cửa sổ mà vào, Kim Vượng tu nạp vạn trượng cánh chim, quỳ một chân trên đất. Kim Vượng, bái kiến nương nương. Ngươi cầm sơn hà xã tắc đồ đi lùi địch, vạn không thể đuổi theo ra 33 trọng thiên. Nữ hoa nương nương đơn giản thông báo hai câu, liền đem sơn hà xã tắc đồ ném cho Kim Vượng. Kim Vượng là nguyên phượng sau này, xuất thân phi phàm, sức chiến đấu vô song, lại có sơn hà xã tắc đồ giúp đỡ, chỉ cần không đụng với tam đại hỗn độn ma thần, đối phó điểm hỗn độn sinh linh vẫn là không thành vấn đề. Rất nhanh Kim Vượng đập cánh mà lên, cùng hỗn độn sinh linh bắt đầu giao thủ. Mà nữ hoa lập ở trước cửa sổ, ánh mắt như hàn tinh đưa mắt nhìn chiến trường, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Nàng nhạy bén phát hiện này 33 trọng thiên náo loạn cùng tam đại hỗn độn ma thần có liên quan. Trên thực tế xác thực như vậy, hỗn độn sinh linh quấy rầy 33 trọng thiên thật là Dương Mi bọn họ làm ra. Bất quá bọn họ không là nghĩ từ 33 trọng thiên tiến nhập hồng hoang, mà là tại mình tu sản đạo, ám độ trần thương. 33 trọng thiên tiếng chém giết như sấm sét lăn qua đám mây thời gian, hồng hoang tây cực u minh nguyên đấy, một đạo so với bóng đêm càng đen nhánh kẽ nước chính lặng yên đóng mở. Mà ở đây một đạo khe nước khác một bên, Dương Mi lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ tụ hội ở đây. Dương Mi lão tổ tay cầm một thanh khắc đầy nghịch thiên đạo văn cờ đen, mỗi vung lên một lần, kẽ nước liền mở rộng ba tấc, nhưng chưa kinh động nửa điểm thiên địa pháp tắc. Dương Mi lão tổ gật đầu ra hiệu, cuối cùng xoay người bước vào trong đó. Âm Dương lão tổ quanh thân hắc bạch nhị khí hóa thành vô hình lưu quang, Càn Khôn lão tổ trong tay áo lớn đỉnh bóng mờ ảm đạm như ở trước mắt. Ba người dường như dung nhập hỗn độn bóng đen, thuận theo khe hở nối đuôi nhau mà vào, động tác nhẹ nhàng chậm chạp được chưa chấn động tới một tia sóng linh khí. Tránh khỏi 33 trọng thiên, ba vị hỗn độn ma thần lặng yên không tiếng động đi tới hồng hoang tây cực u minh nguyên đáy. Vừa rơi xuống đất, hồng hoang thiên đạo uy áp tựu như thủy triều bọt tới, cho ba đại ma thần cảm giác chính là toàn bộ đất trời đều tại bài xích bọn họ. Nghịch hư kính lặng yên trôi nổi giữa không trung, mặt gương lưu chuyển như lưu ly u quang, đem ba người khí tức cùng thiên đạo pháp tắc lặng yên thay thế. Trong chốc lát, nghịch hư kính hào quang gom lại tận, ba người khí tức cùng hồng hoang thiên địa hoàn mỹ hòa vào nhau. Dương Mi lão tổ nhìn u minh nguyên đáy cười khẽ, bao sừng nhiễm phải hỗn độn chi khí không hề có một tiếng động tiêu tan, thiên đạo chưa phát hiện, việc này có thể mưu. Hồng hoang thiên đạo áp chế tạm thời bị nghịch hư kính lừa bịp. Tam đại hỗn độn ma thần cũng nhận được tự do cất bước hồng hoang quyền lợi. Đây chính là trước chưa bao giờ có cảm giác. Trước bất kể là Càn Khôn lão tổ vẫn là Âm Dương lão tổ, đều là dùng lén qua phương thức mới tiến nhập hồng hoang. Hai người chuyện đương nhiên, cũng nhận được hồng hoang thiên đạo áp chế. Bây giờ lừa gạt thiên đạo, ba người cũng có thể phát huy ra nguyên bản thuộc về hỗn độn ma thần thực lực. Nhìn trôi nổi ở giữa không trung nghịch hư kính, Càn Khôn cùng Dương Mi đều lộ ra thèm thuồng ánh mắt, hầu như cũng trong lúc đó mở miệng. Bảo bối tốt, đừng bảo bối tốt, nhanh đi linh sơn. Dương Mi lão tổ đột nhiên cản tại hai người trước người. Nghịch hư kính tuy mạnh, nhưng dù sao đã nát, có thể phát huy ra được uy năng có hạn, vẫn là mau chóng từ trên thân lục nhĩ mi hầu chiếm lấy công đức tốt. Một trận báo hòa đống nhiên dừng lại no, Dương Mi vẫn là phân rõ. Nghịch hư kính chỉ có thể tình cờ đi lên như thế một hai lần. Muốn tìm bản cổ đại thần di sản đều hiện ra được phiền phức. Nhưng hồng hoang thiên đạo công đức cũng không giống nhau, chiếm được hồng hoang thiên đạo khẳng định, bọn họ là có thể tự do ra vào. Như vậy tìm được di sản nhưng là thuận tiện không ít. Càn Khôn cùng Âm Dương nhún vai một cái. Vậy thì đi chứ. Linh Sơn, ta đạp lập tức tới tay. Chương 703, cuối cùng đạt đến Linh Sơn, Tam Tạng Chân Kinh chương 703, cuối cùng đạt đến Linh Sơn, Tam Tạng Chân Kinh Tây Nưu Hạ Châu, Linh Sơn dưới chân. Một đường đi về phía trước, lấy kinh tiểu đội cuối cùng là đuổi tại giữa trưa thời gian đi tới Linh Sơn dưới chân. Giữa trưa thời gian, liệt nhật treo cao nhưng không thấy nửa phần thời tiết nóng, Linh Sơn dưới chân bốc hơi tưởng thủy khí hóa thành thất thải nê hồng, đem chu vi trăm dặm ánh được sáng rực. Đường Tam Tạng đìm lại trong tay dây cương, nhìn trước mắt Linh Sơn, trong con ngươi tràn đầy phức tạp. Trải qua tầng tầng kiếp nạn, hắn kim tiền tử cuối cùng là về tới Linh Sơn. Một bên Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh cũng là bị sừng sững nguy nga Linh Sơn hấp dẫn. Hai người đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy Linh Sơn chủ phong dường như cây cột chống trời xuyên thẳng cửu tiêu, toàn thân mạ vàng sơn thể lưu chuyển vạn ngàn Phật văn, môi đạo phù văn đều như ngân hà lấp lóe, bắn ra chấn nhiếp thiên địa uy nghiêm. Chư Bát Giới ngửa đầu nhìn ẩn trong kim quang Linh Sơn đỉnh núi, linh ba hướng về trên vai một bác. Không hổ là Linh Sơn Phật giáo, bây giờ Tây Mưu Hạ Châu duy nhất siêu cấp thế lực, quả nhiên là khí thế dâng trào. Hắn năm đó giàu gì cũng là Thiên Đình Thiên Đồng nguyên soái, lớn tràng diện tự nhiên không thiếu trải qua. Bây giờ gặp được Linh Sơn cũng không bao nhiêu chấn động, chỉ là mở miệng tùy ý phê bình hai câu. Sang Ngộ Tịnh cùng tại một bên đần độn gật đầu phụ họa, cũng không để ý quá nhiều. Chỉ có Tôn Ngộ Không hai lỗ tai hơi động, sắc mặt có chút khó nhìn. Tại Lục Nhĩ thần thông cảm rất hạ. Linh Sơn nơi giữa sườn núi có trăm tên La Hán tụ tập, bọn họ khí tức dày nặng lâu dài. Có thể tưởng tượng tương lai không xa, chính mình đại náo đại lôi âm tự, này bầy La Hán sẽ mang đến cho mình nhiều phiền phức lớn. Đang cảm giác nhức đầu, tiêu gặp giữa không trung tường vân lan lột, hai bóng người đạp kim liên từ từ rơi xuống. Bên trái Anna Tôn giả khuôn mặt thanh, một bộ xanh nhạt áo cà sa trên thêu sợi vàng bản vân vân. Phía bên phải giả Diệp Tôn giả thân hình khôi ngô, thân khoác thao màu tím áo cà sa biên giới lấy đỏ kim phát họa hỏa diễm vân dạng, thấu uy nghiêm trang trọng. Hai người rơi xuống đất, chắp hai tay, cùng kêu lên mở miệng, âm thanh như hồng trung giống như vang vọng thiên địa. Ta chính là Anna Tôn giả, ta chính là giả Diệp Tôn giả. Hơi hơi giới thiệu một chút về mình. Anna, giả Diệp hai vị tôn giả hơi cong người. Thánh tăng chư vị thí chủ, chúng ta phụng Phật tổ pháp chỉ, chuyên tới để tiếp dẫn, lần này đi Linh Sơn con đường, kính xin theo chúng ta đi về phía trước. Nói xong bung lên phất trần, một cái bạch ngọc dài cấp từ chân kéo dài xuống đến đám mây, mịt mờ trong sương ngủ, mơ hồ truyền đến mịt mù xa tiếng nhập kinh. Mắt nhìn Anna, gia Diệp tôn giả cũng không có để cập thụ phong việc, chư bát giới hơi gấp, hắn nhanh chóng cọ rửa bàn khuất về thiên đỉnh. Thế là chư bát giới trả sát cái bụng, dung đinh ba áp sát tới tìm hiểu. Hai vị tôn giả, ta lão chư đoạn đường này gồng gánh có thể mệt đến ngất ngư. Ngài hai vị xin thương xót, nói cho chúng ta tiếp theo hành trình, tiếp theo có phải hay không trực tiếp đi lĩnh phong thưởng? Nói chuyện công phu chư bát giới không quên hướng về Anna, Anna tôn giả trong tay bỏ vào một cái tử đàn Phật châu. Đây chính là hắn tại Tây hành trên đường thu thập được tốt đồ vật. Bình thường chính mình cũng không đỡ dùng, chính là dự định tại thời khắc mấu chốt dùng đến tặng quà. Chư bát giới quá hiểu tiến bộ. Anna, gia Diệp tôn giả vẫn không trả lời. Liên tục trầm mặc không nói Lục Nhĩ Mi hầu nhưng là trước mắt sáng. Trong lòng thầm nói, tên ốc, hỏi thật hay. Chỉ có biết Phật giáo tiếp theo quy hoạch, hắn mới tốt phán đoán thời điểm nào thuận tiện độc thủ. Anna tôn giả mắt nhìn chư bát giới nháy nháy mắt biểu hiện, khỏe môi ý cười càng thịnh, ngón tay ép động tử đàn Phật châu, ôn hòa nói, Thiên Đồng Nguyên xoáy đường nội, chờ lấy ra chân kinh, tự có phong thưởng. Một bên gia Diệp tôn giả hơi gật đầu, trầm giọng nói, chân kinh chính là Phật môn chí bảo, chỉ có trước đem bỏ vào trong túi, phương có thể an tâm thụ phong. Lấy xong chân kinh, đến lúc đó đại hùng bảo điện bên trong, Phật tổ thì sẽ luận công ban thưởng. Nói xong, hai vị tôn giả liếc mắt nhìn nhau, phất trần đồng thời bung lên, bạch ngọc dài cấp trên mây mù cuộn cuộn được càng kịch liệt, mơ hồ lộ ra kim quang. Chư vị lên đường thôi. Tiếng nói rơi xuống, dẫn đường tường quang càng chói mắt, giống như đang thúc giục đám người mau chóng đi về phía trước. Kha kha kha, như vậy tốt nhất bất quá. Sư phụ, đại sư minh, xa sư đệ chúng ta đi nhanh đi, đừng để Phật tổ nóng lòng chờ. Chư bát giới không để ý đến hai vị tôn giả cuối cùng nói lên đường thôi, chỉ là cười bước lên bạch ngọc cấp. Chờ lính xong chân kinh, bọn họ tiểu có thể gặp được Như Lai Phật tổ. Chư bát giới còn hy vọng Như Lai giúp hắn thay thiên đình nói tốt một chút, để hắn phục hồi nguyên trước đây. Tại chư bát giới lôi lôi kéo kéo hạ, lấy kinh tiểu đội bước lên bạch ngọc giải cấp. Tại bạch ngọc giải cấp trên, lấy kinh tiểu đội còn có thể lãnh hội linh sơn phong cảnh, một đường trên thư thích cực kỳ. Từ từ phong cảnh biến đổi, xung quanh bầu không khí đột nhiên nghiêm nghị. Hai bên bảo thụ không gió mà bay, sàn sạt trong cành lá, lại tàng cầm kim cương sử kim cương lực sĩ, áo giáp khe hở chảy ra ánh sáng nhẹ, như ẩn nút manh thú xúc thế chờ phát. Đi tới giữa sườn núi thời gian, bầu không khí như thế này càng thêm nghiêm túc. Sườn núi nơi 72 tòa phỉ thúy đài sen trôi nổi hư không, cánh sen trên giỏ sườn chết xạ ra 7 màu Phật quang, mỗi tòa đài sen cầm lấy kim thân La Hán đủ có cao trăm trượng. 500 La Hán bảy trận với trước bậc, bọn họ thân khoác chuỗi ngọc, tay cầm hàng ma sử, kim cương trung chờ pháp khí, hoặc trận tròn đôi mắt uy hiếp tà ma, đều là mang theo kim cương trừng mắt thiện ý nhìn ra lấy kinh tiểu đội trong mắt nghi hoặc. Anna tôn giả chủ động mở miệng giải thích. Chư vị đừng hoảng sợ, 500 La Hán tụ tập ở đây, là vì ứng phó ma đạo tặc tử. Chư vị một đường tây hành, chắc hẳn cũng bái kiến ma Phật cùng thủ hạ ma tu làm sảng làm bậy, họa loạn phương Tây, ta Linh Sơn chư La Hán, Bồ Tát tự nhiên là muốn làm kim cương phục ma việc. Nghe nói, lấy kinh tiểu đội mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Tây hành trên đường xác thực có rất nhiều ma tu, đây đều là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Linh Sơn La Hán bây quét này chút ma tu cũng thuộc về với bình thường tình huống. Lục Nhĩ Mi hầu tuy rằng ở bề ngoài lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, nhưng đáy mắt nghi ngờ càng ngày càng nặng. Ai nhà hàng phục ma tu không đi Linh Sơn bên ngoài, mà là toàn bộ trở tại Linh Sơn trên. Lục Nhĩ Mi hầu có tâm sử dụng Lục Nhĩ thần thông nghe trộn một ít tin tức, nhưng không biết vì sao một lên Linh Sơn, hắn thiên phú thần thông thì dường như mất hiệu lực giống như vậy, căn bản không dùng được. Bây giờ cũng chỉ có thể cắn răng lên. Lục Nhĩ Mi hầu cưỡng chế quyết tâm đầu bất an, tiếp tục cùng theo Anna, Già Diệp đi về phía trước. Tốt tại qua giữa sườn núi, hết thảy đều bình thường. Bọn họ rất nhanh là đến tàng kinh các ở ngoài. Tàng kinh các bốn góc buông xuống cờ kinh theo gió vẫy nhẹ, bên trên phản văn lấp lóe, mơ hồ có tụng kinh tiếng truyền ra. Anna tôn giả giơ tay đẩy nhẹ cửa điện, đàn hương mang theo mênh mông vật lý phả vào mặt. Điện bên trong vạn ngàn đạo kim quang lưu chuyển, vô số quyển trục trôi nổi không trung, mỗi một quyển đều tỏa ra tường hòa trang nghiêm khí tức. Già Diệp tôn giả phất ống tay háo một cái, 30 lục bộ chân kinh từ từ bay đến trước mặt chúng nhân, phong bì trên chữ vàng dạng lời rực rỡ, kinh văn lưu chuyển càng hiện ra các loại độ hóa thế nhân, hàng ma trừ yêu đạo giác. Đây là tam tạng chân kinh, ẩn chứa vạn Phật pháp cửa, có thể phổ độ chúng sinh. Anna tôn giả nhìn đường tam tạng mỉm cười lấy nói, lấy kinh tiểu đội đám người dồn dập hành lễ, rất cung kính tiếp nhận chân kinh. Lục Nhĩ Mi hầu hai tay tiếp nhận chân kinh, chỉ cảm thấy vào tay ôn hòa, giống như có vô tận trí tuệ tràn vào trái tim. Lẽ nào thật sự là hắn quá mẫn cảm cả nghĩ quá rồi. Chương 704, Đại Hùng Bảo Điện phong thưởng, Quảng Thành Tử, thưởng ngươi không đau chết. Chương 704, Đại Hùng Bảo Điện phong thưởng, Quảng Thành Tử, thưởng ngươi không đau chết. Đường Tam Tạng đem chân kinh nâng tại trong tay, mượn lấy tảng kinh các bên trong lưu chuyển kim quang tinh tế kiểm tra thực hư. Hắn nhẹ nhàng lật mở ố vàng kinh quyển, đầu ngón tay phất qua tỉ mỉ phản văn. Đường Tam Tạng kiểm tra cẩn thận mỗi một bộ chân kinh, xác định không có sai sót sau đó mới bắt chuyện bắt giới, Sa Tăng đem chân kinh sắp xếp gọn. Bởi vì quá mức cẩn thận, chọc chư bắt giới nổ nước bọt không ngừng. Sư phụ, lão nhân gia ngươi cũng quá cẩn thận rồi, đây chính là Linh Sơn chân kinh, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ cho hàng giả hay sao? Nói chư bát giới còn hướng về Anna, Gia Diệp hai vị tôn giả nhếch miệng nở nụ cười. Cái nào biết hai vị này tôn giả ánh mắt có chút né tránh. Dựa theo nguyên lai kịch bản, hai người bọn họ còn thật chuẩn bị giả kinh thư, nhưng còn không có còn kịp thực thi cái kế hoạch này, tự bị thánh nhân kêu ngừng. Nghe nói là phương Tây nhị thánh khác có mưu tính. Đường Tam Tạng tiếp nhận Sa Tăng đưa tới trang bị đầy đủ kinh thư cầm hộ. lạch cạch. Cầm hộp hợp lại trên, nhất thời nổi lên một tầng nhàn nhạt kim quang, đem chân kinh vững vàng thủ hộ. Làm xong này hết thảy, Đường Tam Tạng vừa mới đến Anna, già Diệp hai vị tôn giả trước mặt, chắp hai tay nói, hai vị tôn giả đợi lâu, ta đã đem kinh thư thu nhận, sau này có thể mang về đại đường truyền giáo. Nghe nói, Anna tôn giả sắc mặt nhất chính, khích lệ nói, thánh tăng quảng vẽ truyền thần trải qua, phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng. Kính xin rời bước đại hùng bảo điện, Phật tổ đã chờ đợi đã lâu. Anna, già Diệp ống tay áo bung lên, tàng kinh các ở ngoài mây mù tản ra, nối thẳng đại hùng bảo điện đường lớn hiện rõ, tường quang thụy xương bên trong, lờ mờ có thể thấy được đại hùng bảo điện cái kia nguy nga rộng lớn đường viền, Phật hiệu tiếng như hồng trung giống như truyền đến. Thánh tăng, ba vị thí chủ xin mời. Nói Anna tôn giả tại phía trước dẫn đường, mà già Diệp tôn giả thì lại lạc hậu với đám người. Hai người một trước một sau đem lấy kinh tiểu đội kẹp ở giữa. Như vậy vi diệu biến động, để Lục Nhĩ Mi hầu còn người co rút nhanh. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Càng đến gần đại hùng bảo điện, bốn phía Phật vận càng bằng bạc. Không trung bay là tả màu vàng cánh hoa, du dương phản âm bên thai bên cạnh vang vọng, phản phất toàn bộ thiên địa đều đắm chìm tại Phật pháp trang nghiêm cùng từ bi bên trong. Mây mù lắt thành đường lớn trên, cánh hoa dị rào rơi tại đám người bà bay. Chư Bát Giới khiêng lấy đinh ba, mặt béo phì trên cười ra tầng tầng nếp nhăn, sư phụ, chờ trở về đại đường, bệ hạ một cao hứng, không chắc phải cho chúng ta xây tòa so với Lôi Âm tự còn khí phái miếu. Đến thời điểm ta lão chư ngày ngày ăn cung cấp trên bàn trắng mặt bánh bao, đông nhiên dừng lại còn no. Lời vừa nói ra, dẫn đến sang ngộ tịnh nổ nước bọn. Nhị sư minh, chúng ta lấy chân kinh là vì phổ độ chúng sinh, không nên chỉ lo đồ ăn. Đường Tam Tạng khẽ bước cầm hộp, trong mắt nổi lên một tia ánh sáng nhẹ, chỉ mong chân kinh có thể giải thế nhân khổ ách. Thức tỉnh rồi kim tiền tử ký ức. Đường Tam Tạng đối với chân kinh có thể hay không phổ độ chúng sinh sinh ra hoài nghi, nhưng hắn trung quy không là kim tiền tử, không có trực tiếp cùng Linh Sơn trở mặt sức mạnh. Bây giờ cũng chỉ có thể cân nhắc đánh vào bên trong, nhìn có thể thông qua hay không cố gắng của mình xoay chuyển Linh Sơn hắc ám mặt. Cuối cùng, đại hùng bảo điện nguy nga đường biển rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Anna, già Diệp hai vị tôn giả tại trước cửa đứng nghiêm. Lấy kinh tiểu đội thì lại bước vào đại hùng bảo điện bên trong. Quảng thành tử Phật Như Lai ngồi ngay ngắn đài sen, 500 la hán, chư thiên bồ tát vẩn quanh hai bên, dáng vẻ trang nghiêm, pháp tướng bằng ngàn. Gặp được Như Lai, Đường Tam Tạng lên trước một bước, ủy lạy làm lễ. Đệ tử Đường Tam Tạng, bái kiến Như Lai Phật tổ. Đại hùng bảo điện bên trong phản âm như nước thủy triều, Đường Tam Tạng phục sát đất, đầu trán dán ôn hòa bạch ngọc gạch. Kiếp trước vì là kim tiền tử cùng quảng thành tử cũng xác thực tồn tại quan hệ thầy trò. Làm thầy trò lễ cũng không quá đáng. Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tôn Ngộ Không thì lại không có quy lạy, chỉ là chắp tay hành lễ. Quảng thành tử nhất thời im lặng. Kim tiền tử mặc dù là đệ tử của hắn, nhưng trên thực tế là một tên con kiếp, một chút cũng không thành thật. Dù sao tại trước công chúng bên dưới, quảng thành tử cũng không lộ ra cái gì không đúng vẻ mặt, đằng sau còn có một hồi vở kịch lớn muốn hát. Như Lai từ bi âm thanh tự liên hoa bảo tọa chút xuống mà hạ, Đường Tam Tạng, ngươi buôn ba 108.000 dặm, trải qua 81 nạn, loại này cứng cỏi, có thể chiêu nhật nguyện. Nay phong ngươi vì là trên đàn công đức Phật, vĩnh trấn Tây Phương Cực Lạc, chuyển dương Phật pháp. Vừa dứt lời, một đóa kim liên tự đài sen bay xuống, hóa thành trên đàn công đức Phật tấn vàng, nhẹ nhàng in dấu ở Đường Tam Tạng mi tâm. Đường Tam Tạng quanh thân ánh vàng lưu chuyển, chậm rãi đứng dậy, thời gian áo cà sa không gió mà bay, hắn chắp hai tay không người đến đệ tử nhận được Phật tổ chăm sóc, phương có thể được này chính quả. Ngày sau thỏa đáng thưởng chú phương Tây, đem chân kinh nội dung quan trọng chuyển khắp 3.000 thế giới, không phụ đông thổ vạn ngàn tín đồ mong mỏi. Thưởng xong Đường Tam Tạng, lẽ ra nên đến phiên đại đệ tử Tôn Ngộ Không. Nhưng quảng thành tử tiểu giống không nhìn thấy Tôn Ngộ Không giống như. Trái lại nhìn về phía Sang Ngộ Tịnh. Sang Ngộ Tịnh, ngươi nhẫn nhục chịu khó, cần thủ bổn phận, hộ trì lấy kinh đại nghiệp không thể không kể công. Nay phong ngươi vì là Kim Thân La Hán Bồ Tát, vĩnh chú phương Tây, hộ trì chính pháp. Quảng thành tử trong tay một chuỗi lưu ly niệm châu bay ra, trực tiếp rơi xuống Sang Ngộ Tịnh trong tay, 12 nói Phật quang truyền vào kim thân, đem trước kia lưu sa hà lệ khí toàn bộ rửa sạch. Sang Ngộ Tịnh cuối cùng ngẩng đầu, khóe mắt loáng ra lệ quang, thầm thầm dập đầu, tạ Phật tổ. Hắn cùng Chư Bát Giới bất động. Hắn nguyên lai tại Thiên Đình thời điểm là quyền liêm đại tướng, cũng chính là tiền nhiệm Thiên Đế Hạo Thiên Tật Vệ. Bây giờ Thiên Đế đều luân đổi thành Trương Bách Nhẫn, muốn trở về đều không vị trí. Càng không cần phải nói Trương Bách Nhẫn là cái bị gác không Thiên Đế. Cùng về Thiên Đình theo một cái không có tương lai Thiên Đế, còn không bằng lưu tại Linh Sơn làm Kim Thân La Hán Bồ Tát. Phong thưởng xong Sang Ngộ Tịnh tiểu đến phiên Chư Bát Giới. Quảng Thành Tử nhìn phía năm năm nhất nhất Chư Bát Giới. Hắn đã trước đó biết được Chư Bát Giới nghĩ để giúp Thiên Đình phương diện nói tốt chuyện. Việc này Quảng Thành Tử căn bản đều không nghĩ để. Hắn cùng Thiên Đình quan hệ không thể nói không tốt, cũng có thể nói là hai nhìn tướng ghét. Thế nào khả năng vì là Chư Bát Giới tự rước lấy đủ? Vì lẽ đó Quảng Thành Tử căn bản không cho Chư Bát Giới nói chuyện cơ hội, trực tiệt năng quyền. Chư Ngộ Năng, ngươi mặc dù tham ăn lười làm, nhưng hộ trải qua có công, nay phong ngươi vì là Tịnh Đàn sứ giả Bồ Tát, hưởng thiên hạ cống phẩm, lấy Tịnh Đàn vì là tu hành, độ hóa chúng sinh ham muốn ăn uống. Chư Bát Giới phía sau lập tức hiện ra Tịnh Đàn sứ giả pháp tướng, quanh thân quanh quần tường vân thủy khí. Nhưng mà món đồ này không là hắn mong muốn. Chư Bát Giới dầm gì, vừa nghĩ mở miệng, nhưng phát hiện mình động đậy không thể, nói liên tục lời đều không nói được, hệt như bị tư bản bố cục một loại. Liền cho rằng tất cả mọi người cho rằng muốn đến phiên Tôn Ngộ Không thời điểm. Quảng Thành Tử lại là câu chuyện nhất truyền. Ngao Liệt, ngươi vốn là Tây Hải Ngọc Long, bởi vì ngỗ nghịch thiên mệnh bị phạt, may mắn được Quan Âm điểm hóa, hóa thân ngựa trắng trở đồ thánh tăng Tây đến. Quảng Thành Tử nhấc tay nhẹ bẫy, một đạo kim quang bay ra đại hùng bảo điện đem Bạch Long Mã bao phủ. Nay phong ngươi vì là Bát Bộ Thiên Long nghiễm lực Bồ Tát, hộ trì Linh Sơn. Sau một khắc, Bạch Long Mã thân hình cấp tốc biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái dài mấy chục trượng cự long, miệng nôn tiếng người. Đa tạ, Phật Tổ. Cuối cùng là đến phiên Tôn Ngộ Không. Chư bắt giới, sang Ngộ Tịnh, tiểu Bạch Long tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận. Bọn họ đãi ngộ cũng không tệ, lấy đại sư Minh Công lao chắc hẳn càng thêm tốt hơn. Quảng Thành Tử nhìn phía Tôn Ngộ Không ánh mắt lạnh lùng. Cho đến ngươi tiểu thưởng cái không đau chết. Tiếng hắn như hùng trùng, chấn động được điện bên trong ánh nến kịch liệt lay động. Chương 705, lấy kinh tiểu đội cắt đứt, Lục Nhĩ Mi hầu trực diện đẩy trời thần Phật. Chương 705, lấy kinh tiểu đội cắt đứt, Lục Nhĩ Mi hầu trực diện đẩy trời thần Phật. Cho đến ngươi tiểu thưởng cái không đau chết. Quảng Thành Tử tiếng như hùng trùng, chấn động được đại hùng bảo điện bên trong ánh nến kịch liệt lay động. Điện bên trong một hồi lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Chư Bát Giới đầu tiên là sững sờ, lập tức vỗ lấy cái bụng cười được không đứng lên nổi. Ha ha ha, Phật Tổ ngài này vui vừa mở được lắp bắp. Đại sư Minh hộ sư phụ một đường tây hành, một đường trên hết chức trách, lại không phạm sai lầm cái nào có thể nói giết liền giết. Chư Bát Giới cất tiếng cười to. Một bên sang Ngộ Tịnh nghe nói, trên mặt kinh khủng mới hơi biến mất. Đưa tay cào đầu chùi lùi, thật thà trên mặt chất đầy ý cười. Phật Tổ như vậy vui đùa có thể không thể luận mở, đại sư Minh dọc theo con đường này nhiều lần kỳ công, càng vất vả công lao càng lớn, ngươi nói như thế cũng không sợ lạnh lẽo ta sư Minh đệ tâm. Sang Ngộ Tịnh tuy rằng thành thật hàm hậu, nhưng lúc này cũng là hơi nổi giận. Đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Sang Ngộ Tịnh nguyên vốn định giữ tại Linh Sơn ý nghĩ cũng không còn sót lại chút gì. Mắt nhìn bầu không khí có chút sốt ruột, Tiểu Bạch Long đội vã đứng ra điều đình. Sớm nghe nói Linh Sơn thích thử thách tâm tính, đại sư Minh bản lĩnh thông thiên, điểm ấy vui đùa sao lại thật chứ? Đại sư Minh ngươi nói là chứ? Tiểu Bạch Long, Chư Bát Giới, Sang Ngộ Tịnh cùng nhìn phía không nói một lời Tôn Ngộ Không. Mắt nhìn đại sư Minh trầm mặc không nói, trong lòng ba người đều là không lý do căng thẳng, có loại trái tim bị nắm chặt cảm giác gấp gáp. Đại sư Minh nhưng là nổi danh không sợ trời không sợ đất, năm đó chính là bởi vì đại náo thiên cung bị nhốt 500 năm. Chẳng lẽ hôm nay muốn phục hiện năm đó cảnh tượng? Nhưng mà sau một khắc, đại hùng bảo điện bên trong đầy trời thần Phật trước một bước động thủ. Đại hùng bảo điện bên trong kim quang đại thịnh, 500 la hán đồng thời kết ấn, kim thân nổi lên huyền áo Phật văn, 18 giống như pháp khí lăng không trôi nổi, thiền trượng, bình bát, niệm châu tạo thành trấn áp đại trận, đem Tôn Ngộ Không khôn với trong trận. 3000 niết đế dưới chân sinh sen, kết thành kim cương phục ma đâm bóng mờ, rung động ầm ầm sóng âm chấn động được màng nhĩ mọi người đau đớn. Chư Bát Giới tiếng cười im bặt đi, không cảm thấy nắm chặt cựu sĩ đinh bá. Sang Ngộ Tịnh con ngươi đột nhiên co, Ngao Liệt càng là cả người căng thẳng. Bọn họ không lý giải Phật giáo đây là vì sao? Lấy kinh tiểu đội một đường tây hành đến Tây Thiên lấy kinh, thế nào cũng có thể nói là cho phương Tây làm thuê, tại sao Linh Sơn sẽ phản ứng như vậy không lý trí? Cẩn thận hồi tưởng, chỉ cảm thấy bị đâm lưng. Chư Bát Giới đem đỉnh đầu mũ cánh chuẩn ném xuống đất, sau đó càng là đem phía sau Tịnh đàn sứ giả phát tướng và quanh thân tường vân thủy khí đánh sụp đổ thành cho. Cái gì chó má Linh Sơn Phật giáo, ông đây mặc kệ, muốn giết ta đại sư mình, trước tiên qua ta lão trừ này quan. Dứt lời, Chư Bát Giới cả người thịt mỡ run rẩy dữ dội, răng nanh tăng vọt ba tấc, đáy mắt nổi lên đỏ đậm tơ máu, càng là hiện lộ ra bản tướng. Mắt nhìn nhị sư minh đều hùng hổ như vậy, Sang Ngộ Tịnh cũng là không lạc hậu với người, một thanh tiểu xé đứt Quảng Thành Tử ban thưởng Lưu Ly Niệm Châu. Lưu Ly Niệm Châu rơi xuống tại bạch ngọc gạch trên, phát sinh lạch cạch tiếng vang. Chúng ta xuất sinh nhập tử mang tới chân kinh, không phải là vì nhìn ngươi đoan uổng đại sư minh. Sang Ngộ Tịnh tiếng nói khàn giọng như trên vỡ, hàng yêu bảo trượng nổi lên lạnh lẽo hàn mang. Tiểu Bạch Long cũng là đem vừa đạt được phong thưởng ném xuống đất. Mắt nhìn từng hình ảnh phát sinh, Quảng Thành Tử trên trán nổi gần xanh, triệt để ngứa. Sớm biết tiểu muộn chút cho phong thưởng. Bất quá tốt tại lấy kinh trong tiểu đội vẫn là có minh bạch người. Quảng Thành Tử lướt qua lên cơn giận dữ, chết bảo đảm Tôn Ngộ Không ba người, đem ánh mắt đầu đến rồi đường Tam Tạng trên người. Tam Tạng, nếu đã biết, vì sao còn không mở miệng? Sư phụ, Chư Bát Giới vừa giận vừa sợ. Như lai lời này ý gì? Biết cái gì? Sang Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long trượng hai sờ không được đầu óc, chỉ có thể nghi hoặc mà nhìn về phía sư phụ. Sư phụ, bọn họ muốn giết đại sư mình, chúng ta không làm, cùng đi đi. Đường Tam Tạng trên mặt lộ ra một vệt đau khổ vẻ. Nhưng tại Quảng Thành Tử giúp hạ, hắn không thể không đi đến đài trước. Đại Hùng Bảo Điện, đầy trời thần Phật trước mặt. Đường Tam Tạng chắp hai tay, áo cà sa không gió mà bay, nguyên bản rũ xuống con ngươi chậm rãi dơ lên, đáy mắt tất cả đều là hề bại. Bát Giới, Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long. Dọc theo con đường này Tôn Ngộ Không, xác thực không phải là các ngươi nhận thức cái vị kia. Ngữ khí của hắn mười phần trầm trọng. Lần trước hai cái Ngộ Không đại náo Linh Sơn, chân chính Ngộ Không cửu. Đường Tam Tạng không đành lòng tiếp tục nói nữa. Tuy rằng cái kia một ngày hắn không tại Linh Sơn, nhưng trải qua nhiều mặt hỏi thăm một vị khác Tôn Ngộ Không đã tin tức hoàn toàn không có, sợ là đã chết thảm. Không có khả năng. Chư Bát Giới gào thét căng ngang, trên mặt thịt mỡ bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo, sư phụ ngươi nhất định là bị hắn uy hiếp. Đại sư Minh Hỏa Nhãn Kim Tinh, thông thiên chi địa, thế nào thất bại? Hơn nữa đại sư Minh hắn biết chúng ta lấy kinh trên đường tất cả mọi chuyện, nếu không phải là bản thân trải qua thế nào khả năng biết được. Này một lần không chờ Đường Tam Tạng mở miệng, ngồi cao tại trên đài sen Quảng Thành Tử yếu đất nói, không có cái gì không thể, Tôn Ngộ Không là bốn đại linh hầu một trong linh minh thạch hầu, mà ngươi đằng sau một vị tiết nhưng là Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu thiện linh âm, có thể xét lý, biết trước sau, năm đó thậm chí gan to bằng trời nghe trộm qua đạo tổ truyền đạo, có cái gì chuyện là hắn không dám. Nói Quảng Thành Tử vỗ tay một cái, Quan Âm Bồ Tát thân ảnh từ bên trong hiện ra, trong tay ngọc tịnh bình nước vung vãi mà ra, ở không trung ngưng tụ thành mặt gương. Trong đó tiểu cái kia một ngày nàng cùng với Tôn Ngộ Không hình tượng. Tuy rằng lúc đó Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Ngộ Không thần thái đã hoàn toàn giống như, nhưng vẫn là có thể từ bé nhỏ chi tiết nhỏ quan sát ra hai người chỗ bất đồng. Theo chứng cứ bị từng cái đặt tới mặt bàn, Chư Bát Giới cũng là dao động. Trong tay Cửu Sĩ Đinh Bá khẽ run. Sa Ngộ Tịnh cùng Tiểu Bạch Long cũng là không dám tin tưởng, nhìn phía sau đại sư Minh. Bọn họ cùng nhau đi tới vượt mọi chông gai. Ngươi hiện tại nói cho ta đại sư Minh là giả, thậm chí thật sự đại sư Minh còn khả năng đã chết. Nay từng cái nặng cân tin tức, đánh ba người là ứng phó không kịp. Chỉ có thể âm thanh khàn khàn chất vấn đại sư Minh. Đại sư Minh, bọn họ nói đều là thật. Nhưng vào lúc này, ngoài điện một đạo chói mắt bạch quang đột ngột hiện. Ầm ầm ầm. Đại hùng bảo điện ở ngoài bình địa sấm sét, ầm ầm nổ vang. Lôi quang chiếu sáng Lục Nhĩ Mi Hầu mặt, chiếu rọi ra một cái lạnh lẽo vô tình hai con mắt. Đều là thật. Vừa dứt lời, trong tay Kim Cô Đồng nháy mắt tăng gọn, mang theo ám tử sắc lôi quang, giống như là một tia chớp hướng về Chư Bát Giới phủ đầu đập xuống. Chư Bát Giới đột nhiên không kịp chuẩn bị, vội vàng giơ lên Cửu Sĩ Đinh Bá đón đỡ. Oeng, một tiếng vang thật lớn, lực xung kích cực lớn chấn động được hắn miệng cọp tê dại, thân thể mập mạp dường như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài, tầng tầng va tại đại điện trên trụ đá ầm ầm sụp đổ. Cùng lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Sa Ngộ Tịnh trước mặt. Sa Ngộ Tịnh vừa giơ lên hàng yêu bảo trượng, tự bị Lục Nhĩ Mi Hầu một cước đạp trúng lồng ngực, cả người bị đá được bay ra ngoài, trong miệng máu tươi phun mạnh. Hóa thành cự long ngao liệt nổi giận gầm lên một tiếng, rồng đuôi hoành quét tới. Lục Nhĩ Mi Hầu cười lạnh một tiếng, nhún người nhảy lên, kim cô đồng mạnh mẽ đập tại ngao liệt thân rồng trên. Ngao liệt đau nhức bên dưới, phát sinh rên rỉ một tiếng, to lớn thân rồng rơi ầm ầm trên mặt đất, long lân bay tán loạn, máu tươi nhiễm đỏ đại điện mặt đất. Một phen thế tiến công, như bẻ cánh khô. Lục Nhĩ Mi Hầu trong chớp mắt tiểu bắt ba người, rơi xuống đất hậu tâm bên trong thầm nói xin lỗi. Hắn trong lòng biết chỉ có như vậy mới có thể cọ rửa các sư huynh đệ trên người hiểm nghi. Con đường sau đó chỉ có thể chính hắn đi. Lục Nhĩ Mi Hầu hít sâu một hơi, trực diện đầy trời thần Phật. Chương 706, kinh khủng Lục Nhĩ Mi Hầu, Quảng Thành Tử, còn có cao thủ. Chương 706, kinh khủng Lục Nhĩ Mi Hầu, Quảng Thành Tử, còn có cao thủ. Quảng Thành Tử mắt nhìn Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long nằm trên đất không rõ sống chết, không khỏi lắc đầu nói, vốn tưởng rằng ngươi chỉ có thể niệm một nhớ tình xưa, nhưng yêu nghiệt thủy chung là yêu nghiệt, cuối cùng khó nén hung quang. Nói xong, Quảng Thành Tử cũng lười được nhiều nói. Nho nhỏ Lục Nhĩ Mi Hầu còn không cho đến để hắn tự mình ra tay. Tự nhiên có người nghĩ ra tay biểu hiện. Chính như Quảng Thành Tử nghĩ, bên trái Văn Thủ Bồ Tát vừa xài bước ra. Văn Thủ Bồ Tát tay cầm tuyệt kiếm, tự đài sen bước nhanh mà ra, thử kim sắc áo cả sa tại khí sóng bên trong bay phân phật. Yêu nghiệt không được cản rỡ. Hắn giơ tay gọi ra 500 La Hán bảy trận, kim thân La Hán nhóm chắp hai tay, trong phút chốc vạn ngàn màu vàng pháp luân đan dệt thành lưới, hóa thành một ngọn núi cao bóng mở tầng tầng ép xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu bị núi cao bóng mở ép bên trong, dường như bất chu sơn sụp đổ vĩ lực ép được thân hình rung bần bật. Này cố vĩ lực ép Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân như nhũn ra, một cái không chú ý tiểu sẽ ngã quỵ ở mặt đất. Lục Nhĩ Mi Hầu lại thế nào khả năng hướng đẩy trời thần Phật quy lại. Cổ nổi gân xanh, chết mệnh chống lại, nhưng hiệu quả rất ít. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng là không kiên trì nổi, tại áp lực nặng nề bên dưới quỳ một chân trên đất. Lộng sát, một tiếng vang dọn, đầu gối tầng tầng đập tại bạch ngọc ở trên, lại đem mặt đất đập ra giống mạng nhện vết rách, tầng tầng rạn nứt. Văn Thủ Bồ Tát thở ơ lạnh nhạt, ngu xuẩn mất khôn. Văn Thủ Bồ Tát tự nhiên biết Lục Nhĩ Mi Hầu cùng ma Phật có liên quan. Hắn cướp tại những người khác trước động thủ, đơn giản là nghĩ nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu có hay không có hậu thủ. Nếu như ngươi có hậu thủ, có thể chạy trốn tự nhiên là tốt nhất. Nếu như không có hậu thủ, Văn Thủ đáy mắt xẹt qua tàn khốc. Hắn tuyệt không thể để Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào linh sơn, bằng không phía Tây Phương Nhị Thánh thủ đoạn, rất có khả năng từ Lục Nhĩ Mi Hầu trong ký ức biết được chính mình làm phản sự thực. Nếu như vậy, cái kia hắn cũng nguy hiểm. Chết đạo hữu, bất tử bần đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu như không có thủ đoạn khác, cái kia hôm nay là khó thoát cái chết. Nghiệp chướng, 500 La Hán lực lượng, há lại là ngươi có thể chạy trốn. Văn Thủ Bồ Tát nhìn còn tại thường thử đứng dậy Lục Nhĩ lạnh giọng nói, không thử một chút thế nào biết. Lục Nhĩ Mi Hầu lại đột nhiên phát sinh cười khằng khặc quái dị, cái chán tử mang tăng gọt như ngày, chỉ là La Hán lực lượng, cũng muốn nhốt lại ta. Lục Nhĩ Mi Hầu quanh thân hắc sắc ma khí ầm ầm nổ ra, chỉ nghe hét dài một tiếng, phía sau đột nhiên hiện ra ba đầu sáu tay hỗn độn ma viên bóng mở. Ma viên móng to xé rách hư không, màu đỏ tươi trong con ngươi nuốt vào nhà ra diệt thế hắc quang, mỗi sợi lông phát đều cuốn quanh hỗn độn chi khí. Ma viên bóng mở ngựa lên trời gào thét, sóng âm chấn động được toàn bộ linh sơn đều tại rung động. Quảng Thành Tử gặp được hắc sắc ma khí, không khỏi con ngươi co rụt lại. Nguyên bản cho rằng Lục Nhĩ Mi Hầu là tam đại hỗn độn ma thần tác phẩm, không nghĩ tới lại là ma Phật khí tức. Nay cùng hắn đạt được tin tức thật có chút không giống nhau. Không chờ Quảng Thành Tử nghĩ nhiều, tiểu nghe Lục Nhĩ Mi Hầu một tiếng, dường như lôi đình gào thét. Lên. Lục Nhĩ Mi Hầu cả người xương cốt nổ vang như lôi. Phía sau hỗn độn ma viên đỉnh thiên lập địa, trực tiếp đem ép trên người Lục Nhĩ Mi Hầu núi cao bóng mở dơ lên. Nguyên bản như núi lớn La Hán đại trận ầm ầm đổ nát, pháp luân hóa thành một mịt, 500 La Hán bị chấn động được bay ngược va về phía điện bức tường, tại trên tường lưu lại nói vết máu. Thẳng đến lúc này, Văn Thủ Bồ Tát nghiêm quát, 3000 niên đế, theo ta hộ pháp. Văn Thủ Bồ Tát tiếng như hồng trung, ngoài điện đột nhiên tràn vào tầng tầng lớp lớp thần hộ pháp, thiết đế nhóm thân khoác ngân giáp, tay cầm hàng ma sử, quanh thân vẩn quanh phong lôi ánh sáng. 3000 niên đế. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nhạt một tiếng. 500 La Hán hắn đều không sợ, huống chi 3000 thần hộ pháp. Từ trong lỗ thai lấy ra tùy tâm thiết can bình. Cong. Tùy tâm thiết can binh tầng tầng đâm tại đất trên, bắn lên mấy giờ hỏa tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Tùy Tâm Thiết Can Minh, lộ ra hồi ức vẻ mặt. Bạn cũ đã lâu không thấy qua ngươi nguyên bản bộ dáng. Trước hắn đều là đem Tùy Tâm Thiết Can binh ngụy trang thành kim cô đồng. Bây giờ cuối cùng là có thể hiện lộ ra diện mạo thật sự. Nhìn trước mặt đem bao bọc vây quanh 3000 nhân đế, Lục Nhĩ Mi Hầu không khỏi khẽ cười thành tiếng. 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nay có ta Lục Nhĩ Mi Hầu đại náo Linh Sơn, sung sướng sung sướng. Vào giờ phút này, hắn không là bất luận người nào cái bóng, hắn chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng chiến ý vang dội. Trong tay Tùy Tâm Thiết Can binh cũng thuận theo tăng vọt ngàn trượng, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế quét ngang mà ra. Tùy Tâm Thiết Can binh quét ngang quý tích trên, không khí phát sinh thủy tinh vỡ nát giống như tiếng vang. Côn ảnh trôi đi qua, thiết đế nhóm ngân giáp nháy mắt băng giải, hàng ma sử đứt thành từng khúc, 3000 thần hộ pháp dường như bị điên cuồng gió thổi tán lưu mình, tiêu thảm thiết bay ngược ra ngoài. 3000 thiết đế bị Lục Nhĩ Mi Hầu quét đi sạch sành sanh. Quảng Thành Tử sắc mặt nháy mắt âm trầm. Ở đây đại hùng bảo điện bên trên, nơi nào dung được một cái đầu khỉ cản rỡ. Ánh mắt không khỏi nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy dược sư Di Lặc vây quanh hai tay một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt, tự biết hai người này là không cần dùng. Bất đắc dĩ, Quảng Thành Tử chỉ có thể cho Quan Âm cùng Phổ Hiền nháy mắt ra dấu. Tuy rằng bởi vì thế tôn chuyện, Quảng Thành Tử cùng Phổ Hiền náo được đặc biệt ứng. Nhưng bây giờ liên quan đến bọn họ xiển giáo hệ phái mặt mũi, Phổ Hiền cũng không thể không tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Theo 3000 nhất đế như lá rụng giống như bay ra. Quan Âm, Phổ Hiền hai bộ tát đồng thời phóng người lên. Yêu nghiệt cản rỡ. Quan Âm ngọc tịnh bình treo ngược phía chân trời, cành liễu rũ xuống cam lộ hóa thành màn ánh sáng bao phủ chiến trường. Phổ Hiền bật cưỡi bạch tượng đạp nát hư không, ngà voi bắn ra vô lượng qua mình, cùng văn thủ bồ tát tuệ kiếm hình thành tam tài tư thế. 18 giả lam tôn giả kết thành luân hồi kiếm trận, kiếm quang hóa thành lục đạo luân hồi bóng mở, đem Lục Nhĩ Mi Hầu cuốn tại trung ương. Phật âm mênh mênh mông mông, lại đem Lục Nhĩ Mi Hầu cùng thân thể sau đó gào thét không ngừng hỗn độn mà viên đều ép xuống. Ba đại chuẩn thánh ra tay, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên không địch lại. Ho. Lục Nhĩ Mi Hầu quỳ một chân trên đất, khoe miệng không ngừng tràn ra máu đen, phía sau hỗn độn ma viên bóng mở biến được trong suốt mỏng manh. Trên người dâng trào không ngừng lượng lớn ma khí, cũng đều bị Quan Âm cảnh liễu tinh chế. Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đã là cường nọ cuối cùng, Quảng Thành Tử phất tay. Bắt. Không chờ ba vị Bồ Tát tới gần, Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên ngửa lên trời cười lớn, quanh thân ma khí như hố đen giống như điên cuồng cuốn ngược. Trên người khí tức không ngừng tăng cường, rất nhanh đã đột phá chuẩn thánh. Hắn lại song song chuyết bạo trùng. Bất quá này một lần cùng lần trước còn có chút bất đồng. Một lần trước là ma đạo khí tức, còn lần này là cái khác đồ vật. Chỉ thấy Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau hỗn độn ma viên bóng mờ ầm ầm nổ tung, ba đạo che khuất bầu trời ma thần pháp tướng xuất hiện giữa trời. Quảng Thành Tử nhận biết được khí tức nguồn gốc, không khỏi con người địa chấn. Còn có cao thủ. Chương 707, Hồng Hoang Thiên Địa mạnh nhất chuẩn thánh. Quảng Thành Tử, ta chẳng lẽ là Mã Lâu Khắc Tinh? Chương 707, Hồng Hoang Thiên Địa mạnh nhất chuẩn thánh. Quảng Thành Tử, ta chẳng lẽ là Mã Lâu Khắc Tinh? Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu lại lần nữa bạo trùng. Phía sau hỗn độn ma viên bóng mờ bị ba đại ma thần pháp tướng thay. Văn Thủ, Phổ Hiền, Quan Âm đều là bỗng nhiên cảm giác phiền phức. Này Lục Nhĩ Mi Hầu phía sau lại không chỉ có ma Phật, lại còn có tam đại hỗn độn ma thần. Này hai bên không là thế lực đối nghịch, căn bản không hợp nhau sao? Bọn họ nhưng là đều nghe nói, tại hỗn độn ở ngoài tam đại hỗn độn ma thần thiết kế đưa tới La Hầu, để rơi được cái tự bạo hạ tràng. Thế nào trước mắt lại xuất hiện một cái đồng thời có ma Phật cùng tam đại hỗn độn ma thần lực lượng Lục Nhĩ Mi Hầu, này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Tại ma đạo khí tức cùng tam đại hỗn độn ma thần pháp tướng ra trì hạ, Lục Nhĩ Mi Hầu quanh thân ma khí như sôi trào hát sóng, cười lớn chấn động được Linh Sơn tầng mây cuộn cuộn. Yêu nghiệt, Linh Sơn trong địa, há dung ngươi cản rỡ. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi ngay ngắn với sáu giang bạch tượng bên trên, đáy mắt hiện ra vẻ kinh dị. Lần này Lục Nhĩ Mi Hầu đại náo Linh Sơn, đối với hắn mà nói cũng là một cái khai hỏa danh hiệu cơ hội. Lục Nhĩ Mi Hầu biểu hiện được có to hơn bạo hung tàn. Phổ Hiền đánh bại hắn thời gian tiểu có thể thu hoạch bao nhiêu danh tiếng, này đối với sau này tranh cử thế tôn nhưng là thêm điểm hạng. Ý niệm tới đây, Phổ Hiền nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt tiểu có chút lửa nóng. Sau một khắc, Phổ Hiền Bồ Tát khống chế sáu răng bạch tượng chân đạp hư không, vòi voi cuốn lên ngàn tầng quang minh dòng lũ, ngà voi bắn ra Phật quang như thủy triều cọ rửa mà tới. Phổ Hiền Bồ Tát triệu hoán đi ra 18 vị già lam tôn giả triển khai luân hồi kiếm pháp, kiếm ảnh hành tung liên hợp, thế phải đem Lục Nhĩ Mi Hầu chém giết ở đây. Văn Thủ cùng Quan Âm thấy thế vốn muốn ra tay giúp đỡ, nhưng đột nhiên thu vào Phổ Hiền truyền âm, tùy theo hai vị Bồ Tát đều là hơi thay đổi sắc mặt. Phổ Hiền nghĩ muốn đơn soạt Lục Nhĩ Mi Hầu, tuy rằng cảm giác động tác này cũng không an toàn cũng không an toàn, nhưng Văn Thủ vui được thanh nhàn dứt khoát đáp ứng, đợi đến Quan Âm phản ứng lại nghĩ phản đối đều không biết nên làm sao mở miệng, chỉ có thể nắn lấy mũi đáp ứng. Mắt nhìn Phổ Hiền kỵ sáu giang bạch tượng giết tới, Lục Nhĩ Mi Hầu quát lên một tiếng lớn, hai tay hắn bắp thịt kết cầu, nổi gân xanh, Tùy Tâm Thiết Can binh trên bị nước sơn hắc ma khí cuốn quanh. Sau một khắc, côn thân tăng vọt đến bàn trượng, mang theo khai thiên lịch địa uy áp đập về phía Phổ Hiền. Phổ Hiền bạch tượng ngửa lên trời thét dài, bốn vó đạp nát hư không, thân hình khổng lồ như sao rơi đánh tới. Ngà voi nở rộ quang minh cùng Tùy Tâm Thiết Can binh va chạm kịch liệt, bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ vang. Trong lúc nhất thời, Linh Sơn bên trên Phật quang cùng ma khí đan dệt, hư không từng tấc phá toái. Già Lam các tôn giả bị giao thủ dư âm trực tiếp lật tung, không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Mắt nhìn ba đại ma thần pháp tướng lực lượng quần quật không ngừng truyền vào Tùy Tâm Thiết Can binh. Sáu răng bạch tượng cùng Phổ Hiền mặc dù ra sức chống lại, nhưng từ từ rơi vào hạ phong. Quan Âm Bồ Tát không nhìn nổi, chính muốn lấy ra ngọc tịnh bình bên trong dương liễu cảnh, nghĩ trợ Phổ Hiền một tay lực lượng, nhưng bị Lục Nhĩ Mi Hầu trước giờ dự phán. phía sau ba đại ma thần pháp tướng bên trong thuộc về Âm Dương lão tổ cái kia một tôn động. Âm Dương lão tổ pháp tướng lòng bàn tay hắc bạch nhị khí hóa thành cự mãng, hướng Quan Âm Bồ Tát đánh giết mà đi. Nay để Quan Âm không thể không phân tâm ứng đối, tay ngọc tung bay kết thành pháp ấn, toàn lực vững chắc lão đảo quan thuẫn. Văn thủ mới hơi hơi di động một chút thân thể, tự có thể cảm giác được cái kia ma thần pháp tướng quăng tới lạnh như băng ánh mắt. Đối với này, Văn thủ cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Hắn nguyên bản không có ý định hỗ trợ, đã không có Quan Âm cùng Văn thủ can thiệp. Lục Nhĩ Mi hầu trên người thuộc về hỗn độn ma viên đấu chiến huyết mạch bị từ từ kích phát, hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng đánh càng mạnh. Đột nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu bắt lấy cái hở, đáng tin binh mang theo càn khôn lão tổ cối xay hư ảnh uy áp, tầng tầng đập tại bạch tượng đỉnh đầu. Phổ Hiên cùng sáu răng bạch tượng né tránh không kịp thời, bị trực tiếp bắn trúng. Sáu răng bạch tượng phát sinh một tiếng gào thét, thân hình khổng lồ như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra, ở không trung hóa thành một đạo bạch quang tiêu tan. Phổ Hiên cũng là miệng nôn máu tươi, thân hình lão đảo rơi xuống đất mặt, trên tay Phật môn chí bảo thất bảo đài sen cũng xuất hiện nói bất đắc. Bồ Tát, chỉ thương thôi. Lục Nhĩ Mi hầu đứng ở trên hư không, quanh thân ma khí cuồn cuộn, phía sau ba đại ma thần pháp tướng nguy nga đứng vững, tùy tiện tiếng cười tại đại hùng bảo điện bên trong vang vọng ra, hiển lộ hết vô địch chi tư. Hắn vốn là không có khả năng lấy đại la kim tiên thực lực đánh bại chuẩn thánh, nhưng trên người đồ vật đều quá vượt chỉ tiêu. Âm Dương lão tổ đã từng tay đem hắn cùng Tôn Ngộ Không mệnh lý tiến hành đuổi, này dẫn đến Lục Nhĩ Mi hầu có thể được thiên đạo bổ trợ. Trên người còn giữ lấy hỗn độn ma viên đấu chiến huyết mạch. Sau này còn có Hàn Tuyệt lưu lại ma khí, tam đại hỗn độn ma thần lưu lại ma thần pháp tướng. Bốn dạng thánh nhân cấp bậc gia trì, cứng rắn sinh sinh đem Lục Nhĩ Mi hầu thực lực mang lên chuẩn thánh đỉnh điểm. Bây giờ thực lực càng là ép thẳng tới Linh Sơn thánh nhân bên dưới người số 1, Quảng Thành Tử Phật Như Lai mà đi. Đương nhiên cường hành tăng cao thực lực cũng là phải trả giá thật lớn. Hàn Tuyệt lưu lại ma đạo khí tức tăng lên cũng không lớn, vì lẽ đó tiêu hao cũng không lớn. Chân chính mất mạng chính là ba đại ma thần pháp tướng. Đây là trước đây Lục Nhĩ Mi hầu bị Dương Mi lừa gạt đến hỗn độn, học tập đạo pháp, cải thiện thể chất thời điểm, tam đại hỗn độn ma thần tiểu tại thể nội lưu lại hậu thủ, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Bây giờ Lục Nhĩ Mi hầu thuận lợi đã tới Linh Sơn. Tam đại hỗn độn ma thần pháp tướng tự nhiên cũng là tùy theo giải khống, đồng thời có thể tùy ý thao túng. Mà đánh đổi chính là Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên đang cực tốc tiêu hao. Này thế nào khả năng? Đại Hùng Bảo Điện một góc, Chư Bát Giới đã được sự giúp đỡ của sư phụ từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại vừa liếc mắt liền thấy nửa vị Đại Hùng Bảo Điện, mặt mày xám xịt 500 la hán và toàn thân đẫm máu Phổ Hiền Bồ Tát. Đại sư minh, thời điểm nào như thế dũng mãnh? Nguyên bản đã trúng Lục Nhĩ Mi hầu một gậy thân thể đều không đau, cùng ngã trên mặt đất động đậy không thể Bồ Tát, la hán so với đại sư minh đối với bọn họ vẫn tính là hạ thủ lưu tình. Mời Phật tổ ra tay. Trong phế tích, Phổ Hiền gian nan mở miệng. Này ma lai lịch phi phàm, phía sau càng là thần bí khó lường, chỉ có Phật tổ ra tay mới có niềm tin tất thắng. Lời vừa nói ra, rất nhanh được còn lại Bồ Tát tán thành. Bọn họ bây giờ thấy Lục Nhĩ Mi hầu tiểu toàn thân nhúc nhát, đây không phải là bọn họ có thể ứng đối được đối thủ. Đại Hùng Bảo Điện trung tâm, Quảng Thành Tử quanh thân dựng lên cựu sắc lưu ly quang diễm, phía sau hiện ra bách trượng kim thân pháp tướng. Nhìn trước mặt cố tình làm bậy Lục Nhĩ Mi hầu, Quảng Thành Tử không khỏi rơi vào trầm tư. 500 năm trước hắn tiểu trấn áp một con khỉ, không nghĩ tới 500 năm sau đó lại muốn tới một lần. Chẳng lẽ hắn Quảng Thành Tử nhưng thật ra là Mã Lâu Khắc Tinh? Đối với nắm giữ các loại gia trì Lục Nhĩ Mi hầu, Quảng Thành Tử là không sợ. Linh Sơn khổ tu nhiều năm, hắn đã là này hồng hoang trong thiên địa mạnh nhất chuẩn thánh một trong. Chương 708, bốn thánh quan chiến, Lục Nhĩ Mi hầu đền tội. Chương 708, bốn thánh quan chiến, Lục Nhĩ Mi hầu đền tội. Chuẩn thánh trong đó cũng có khoảng cách, có mạnh yếu phân. Nếu như cho hồng hoang chuẩn thánh nhóm bài một cái cấp bậc, yếu nhất chuẩn thánh không thể nghi ngờ là vừa từ đại la kim tiên đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ tu sĩ, Phổ Hiền, Quan Âm, Văn Thủ đều có mặt. Tại đi lên chính là tại chuẩn thánh cảnh giới này dừng lại qua rất nhiều năm chuẩn thánh trung kỳ tu sĩ, Xiển giáo Nam Cực Tiên Ông chính là trong đó đại biểu. Tới chuẩn thánh hậu kỳ, nay cảnh giới tu sĩ một loại đều là tên dương hồng hoang đại năng, tỉ như có Bắc Hải Dạ Dị danh xưng yêu sư cốt bằng. Mà tại chuẩn thánh hậu kỳ bên trên, kỳ thực còn có thể phân ra một cái cấp bậc. Đó chính là chuẩn thánh viên mãn lại có thể xưng là á thánh. Nay cảnh giới tu sĩ, khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ kém một bước ngoặt. Tỉ như Trấn Nguyên đại tiên cùng Minh Hà lão tổ, hai người này đều chỉ kém một cái cơ hội. Cái này cũng là tại sao năm đó Minh Hà lão tổ đồng ý toa các Hàn Tuyệt, chỉ vì vật lộn một cái tương lai có thể chứng đạo thành thánh cơ hội. Quảng Thành Tử tình huống đặc thù, không thể ấn phương pháp giống vậy tiến hành phân chia. Hắn trên thực tế tu vi kỳ thực chỉ tới chuẩn thánh hậu kỳ, có thể nói đã cùng yêu sư Côn Bằng một cái cấp bậc. Nhưng tại thế tôn chi vị, Phật giáo hưng thịnh công đức gia trì hạ có thể miễn cưỡng nói là đi đến chuẩn thánh đại viên mãn cái này cấp bậc. Một khi mất đi Phật giáo gia trì, Quảng Thành Tử tu vi tất nhiên sẽ xuất hiện trượt. Khoảng cách chứng đạo thành thánh chỉ càng ngày sẽ càng xa. Cái này cũng là tại sao hắn tình nguyện cùng Phổ Hiền không nể mặt mũi, cũng không nguyện ý từ bỏ thế tôn chi vị nguyên nhân. Hắn nếu có thể chứng đạo thành thánh, như vậy hắn đối phó dược sư, Phổ Hiền chuyện đều không thể xem như là vấn đề. Trái lại nếu như hạ xuống, mới xem như là triệt để đắc tội rồi hai bên. Linh Sơn đỉnh, dưới bồ đề thụ, Lưu Ly bên cạnh bàn, bốn bóng người tụ hội ở đây. Theo thứ tự là Phương Tây Nhị Thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Hàn Tuyệt. Lấy kinh tiểu đội mới đến Linh Sơn, Phương Tây Nhị Thánh liền đem Hàn Tuyệt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mời tới uống trà. Nói là uống trà, nhưng thật ra là quan sát Đại Hùng Bảo Điện bên trong hướng đi. Phương Tây Nhị Thánh chỉ lo Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần sẽ lặng yên không tiếng động âm thầm vào Linh Sơn, này mới mời tới Hàn Tuyệt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này Đại Hùng Bảo Điện bên trong phát sinh từng hình ảnh đều rơi vào bốn vị thánh nhân trong mắt. Nay Lục Nhĩ Mi hầu xuất thân bất phàm, trong tính cách cố tình làm bậy, năm đó bởi vì nghe trộm lão sư truyền đạo rơi xuống cái bị trừng phạt hạ tràng, bởi vì chuyện này oán hận chất chứa đã lâu phản chiến với Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần cũng bình thường. Chuẩn Đề thành thạo nói ra chính mình nghe được tin tức. Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi hầu trước tiên phá 500 La Hán, lại đánh bại ba đại Bồ Tát. Tiếp dẫn không nhịn được than thở một tiếng. Nay đầu khỉ thiên phú không tệ, chỉ tiếc không đi trên chính đạo. Lục Nhĩ Mi hầu biểu hiện ra thực lực. Sát thực để tiếp dẫn đều hơi kinh. Mặc dù là tại các loại lực lượng gia trì hạ mới đánh bại ba đại Bồ Tát, nhưng Lục Nhĩ Mi hầu trên thực tế cũng chính là một đại La Kim Tiên. Lấy đại La Kim Tiên thân thể, thắng liên tiếp ba đại Bồ Tát. Tiếp dẫn này nói, để Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hơi gật đầu. Tuy là khoác lông mang sừng, ở bất thân chứng hóa hạng người, nhưng hôm nay sau này, Lục Nhĩ Mi hầu tên tất nhiên vang vọng hồng hoang. Hàn Tuyệt nghe nói im lặng không lên tiếng. Vang vọng hồng hoang có ích lợi gì? Con khỉ này đều phải chết. Lục Nhĩ Mi hầu đang dùng cái gì phương pháp duy trì cao sức chiến đấu, tự nhiên là trốn không được Hàn Tuyệt hai con mắt. Hôm nay coi như Lục Nhĩ Mi hầu đánh thắng cũng là nằm bản bản, càng không cần phải nói hắn đánh không thắng Quảng Thành Tử. Lục Nhĩ Mi hầu bất quá đại La Kim Tiên, tại các loại các dạng gia trì hạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể bùng nổ ra chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Mà Quảng Thành Tử vốn là chuẩn thánh, tại Phật giáo gia trì hạ, có thể bùng nổ ra chuẩn thánh đại viên mãn tu vi, có thể mạnh hơn Phổ Hiển không chỉ một cấp bậc. Nói là bây giờ hồng hoang mạnh nhất chuẩn thánh một trong, còn thật không quá đáng. Đại Hùng Bảo Điện, Quảng Thành Tử chân đạp cựu sắc lưu ly tường vân phá không mà tới. Phía sau hiện ra 24 vị Phật Đà hộ pháp, mỗi một tôn hộ pháp đều tay cầm hàng ma tháp, kim cương sử chờ binh khí. Vẫn không có độc thủ, Lục Nhĩ Mi hầu cũng cảm giác một cô áp lực vô hình phả vào mặt. Không hổ là Phật tổ. Lục Nhĩ Mi hầu màu đỏ tươi con ngươi xẹt qua lệ mang. Quảng Thành Tử cho hắn cảm giác đột ngạn, là Lục Nhĩ Mi hầu đụng tới thánh nhân bên dưới tu sĩ bên trong lớn nhất. Lục Nhĩ Mi hầu lúc này quyết định tiên hạ thủ vi cường. Không chờ Quảng Thành Tử đứng bước góc chân, trong tay tùy tâm thiết can binh đã hướng về Quảng Thành Tử phủ đầu đổ xuống. Quảng Thành Tử con ngươi khẽ nâng, giơ tay lấy ra phiên thiên ấn, pháp bảo này trên màu vàng Phật quang lưu chuyển, như tinh hà cuốn ngược giống như hướng về Lục Nhĩ Mi hầu mãnh liệt mà đi. Nói đến hắn cũng rất yêu thích dùng đồ vật đập người. Nay phương diện hắn cùng Lục Nhĩ Mi hầu còn rất giống. Hai cái linh bảo đụng nhau trước mắt, hư không như gương vỡ giống như từng tấc nứt toát, đen nhánh vết nứt không gian bên trong không ngừng tràn ra hỗn độn chi khí. Năng lượng cuồng bạo lưu lấy va chạm điểm làm trung tâm, trình vòng tròn hướng Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài khuyết tán mà đi. Nhưng này hai cỗ chí cường lực lượng va chạm sinh ra lực lượng căn bản không có thể tuôn ra Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tất cả lực lượng tất cả đều bị cố định tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Lục Nhĩ Mi hầu không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Linh Sơn đỉnh. Ngoại trừ thánh nhân những tu sĩ khác căn bản không làm được đến mức này. Quảng Thành Tử đột nhiên sâu kín mở miệng. Đừng nhìn, đầu khỉ ngươi là tăng công lên. Cái kia có thể khó nói. Lục Nhĩ Mi hầu nhếch miệng nở nụ cười. Trước tiên đánh thắng ngươi, ta lại lên Linh Sơn đỉnh khiêu chiến thánh nhân. Dù sao đều là một chết. Lục Nhĩ Mi hầu cũng không để ý cái gì tôn không tôn kính thánh nhân. Hắn hiện tại chỉ cầu thoải mái. Ngông cuồng. Quảng Thành Tử con ngươi lạnh lẽo. Mạnh như hắn, đụng tới thánh nhân cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nho nhỏ Mã Lâu bất quá là thắng mấy cái chuẩn thánh sơ kỳ thôi, cũng dám nói hầu nói tả. Tại Quảng Thành Tử khống chế hạ, phiên thiên ấn hóa thành núi cao lớn nhỏ, ầm ầm đập xuống. Lục Nhĩ Mi hầu hành quân huy kích, nghĩ muốn đem phiên thiên ấn đánh bay ra ngoài. Nhưng phiên thiên ấn trọng lượng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Lục Nhĩ Mi hầu không chỉ không có đem phiên thiên ấn đánh bay, ngược lại là miệng cọp vỡ toang, máu tươi thuận theo thiết côn tung tóe. Toàn bộ khỉ càng bị lực xung kích va được bay ngược ra ngoài, tại đất mặt chảy ra mấy trăm dặm sâu khe. Quảng Thành Tử mặt trầm như nước, phiên thiên ấn thay đổi phương hướng lại lần nữa ép xuống. Hắn cũng không cần cái gì thủ đoạn khác. Tiểu đơn thuần dùng phiên thiên ấn đập Lục Nhĩ Mi hầu, không có loại loại pháp thuật, chỉ có cực hạn chỉ số. Bành! Phiên thiên ấn lại một lần rơi xuống. Lục Nhĩ Mi hầu gào thét đẩy lên ma khí hộ thuẫn, đã thấy cự ấn bề ngoài đạo văn sáng lên chói mắt kỳ quang, trực tiếp đem hộ thuẫn ép thành hư vô. Tức chết ta vậy. Lục Nhĩ Mi hầu tức giận. Trong tay tùy tâm thiết can binh đột nhiên tăng vọt thành vạn trượng ma trụ, côn thân quấn quanh hỗn độn ma khí cùng phiên thiên ấn tới một cứng đối cứng. Lộng sát, lộng sát. Tùy tâm thiết can binh cùng phiên thiên ấn làn sóng thứ hai va chạm bên trong, côn người hỗn độn hoa văn từng tấc rạn nứt. Lục Nhĩ Mi hầu cũng nhận được phản vệ, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu đen, phía sau ma thần pháp tướng tại kim quang thiêu đốt hạ bắt đầu biến được trong suốt. Linh Sơn đỉnh, phương Tây nhị thánh khẽ nói, kết thúc. Coi như là ma viên Lục Nhĩ Mi hầu, cuối cùng vẫn là không địch lại Mã Lâu khắc tinh Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử ít nhiều có chút khắc chế hầu tử. Hả? Phương Tây nhị thánh đối diện, Hàn Tuyệt sắc mặt nhất chính. Linh Sơn hộ giáo đại trận và Hàn Tuyệt trên người ma đạo đều đang nhắc nhở Hàn Tuyệt. Có hai đạo bóng đen đã tìm thấy Đại Hùng Bảo Điện ở ngoài. Chương 709, Lục Nhĩ Mi hầu bốn đại tội, khoan thai đến chậm tôn ngộ không. Chương 709, Lục Nhĩ Mi hầu bốn đại tội, khoan thai đến chậm tôn ngộ không. Đại Hùng Bảo Điện. Quảng Thành Tử đứng chắp tay, phiên thiên ấn trôi nổi đỉnh đầu bông xuống vạn ngàn đạo văn. Tại đối diện là bị phiên thiên ấn đập bay, lục gãy số căn bạch ngọc trụ đá, đã hôn mê Lục Nhĩ Mi hầu. Đợi đến bụi mù tản đi, 500 La Hán nhìn thấy có quắp trong đống đá vụn đã hôn mê Lục Nhĩ Mi hầu không khỏi hô to. Phật tổ cái thế thần uy, quá tốt rồi, yêu hầu bị chúng ta đánh ngã. 500 La Hán mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Nhĩ Mi hầu phía trước ma diễm thao thiên, cái thế vô địch tư thế. Để 500 La Hán kém một chút cho rằng 500 năm trước đại náo thiên cung muốn tại Linh Sơn tái diễn một lần. Tốt tại Phật tổ mạnh mẽ ra tay chế phục yêu hầu. Bằng không hôm nay chính là Linh Sơn khắc một hồi đại kiếp. Bất quá như vậy cũng tốt, sau này bọn họ ra ngoài còn có thể khoác lác, nói là liên thủ với Phật tổ hợp chém Lục Nhĩ Mi Hầu mới cuối cùng thủ thắng. Đại Hùng Bảo Điện bên trong một góc, Phổ Hiền Bồ Tát áo cà sa nhuốm máu, đang bị Quan Âm Bồ Tát dùng ngọc tịnh bình trị liệu trên người thương thế. Hôm nay Đại Hùng Bảo Điện bên trong như thế nhiều tu sĩ ra tay, tự hắn tổn thương được trọng nhất. Ngọc tịnh bình phát ra màu xanh biết hào quang, rơi xuống Phổ Hiền thể biểu biến được ửng hồng. Phổ Hiền gian nan đứng dậy, đi tới Quảng Thành Tử trước mặt. Phật tổ loại này yêu nghiệt giữ lấy cũng là gieo vạ, không bằng mau chóng chém giết. Phổ Hiền trong giọng nói sát khí tràn đầy. Chỗ gà không xong phản thực một nắm gạo nói đúng là hắn. Vốn tưởng rằng là có thể tại Phật giáo rất nhiều đồng liêu trước mặt ló mặt cơ hội, kết quả đem cái mông lộ ra rồi. Coi như hôm nay việc này đi qua, ngày sau một khi dính đến tranh cử thế tôn, chuyện này hôm nay khó tránh khỏi bị lấy ra chuyện xưa nhắc lại dùng để công kích chính mình. Phổ Hiền thậm chí có thể cảm giác được phía sau dược sư cái kia hài hước ánh mắt. Làm càng nhiều, sai càng nhiều. Ngược lại là dược sư loại này cái gì đều không làm, chiếm được tiên cơ. Vì là nay kế, cũng chỉ có thể trước tiên chơi chết Lục Nhĩ Mi Hầu, để thời gian cọ rửa hết thảy. Chỉ phải sống thời gian đủ dài, việc này đều là muốn lật trời. Ừm. Quảng Thành Tử nghe nói mặt lộ vẻ trầm tư. Nói thật hắn hiện tại không muốn giết Lục Nhĩ Mi Hầu. Với bắt đầu hắn xác thực muốn giết, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu trên người nước quá sâu, đã có cực kỳ nồng nặc ma đạo khí tức, lại có ba đại ma thần pháp tướng hộ thể. Này chút đồ vật phía sau cũng đều là thánh nhân. Quảng Thành Tử lo lắng cho mình ra tay giết Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ bị hỗn độn ma thần ghi hận, thậm chí sẽ bị trả thù. Hắn cũng không phải thánh nhân. Nếu như thánh nhân bên trong có người nghĩ cho hắn dở thủ đoạn, hắn nhất định trốn không mở. Như thế chuyện nguy hiểm, Quảng Thành Tử một chút cũng không muốn làm. Thế là liền vội vàng đem vấn đề vứt cho dược sư. Dược sư Lưu Ly Phật Tam hiểu trị liệu chi đạo, không biết ngươi có gì kiến giải. Quảng Thành Tử đem củ khoai nóng bỏng tay trực tiếp ném cho dược sư. Lục Nhĩ Mi Hầu không là không có thể chết, chỉ là không thể chết tại Quảng Thành Tử trong tay, càng không thể chết tại hắn bảy mưu đặt kế bên dưới. Ta đột nhiên bị Quảng Thành Tử điểm danh, dược sư là sợ hãi kinh sợ, vừa nghĩ mở miệng đưa ra kiến nghị, tiểu lập tức ý thức được Quảng Thành Tử trong lời nói con từng đạo, việc này có thể không chỗ tốt lý. Lục Nhĩ Mi Hầu đầu tiên là đánh một trận 500 la hán, phá hủy Đại Hùng Bảo Điện, ác liệt trình độ có thể nói là tại Phật giáo trên mặt địa phân, trực tiếp giết chết cũng không quá đáng, nhưng muốn giết chết cũng không phải như vậy đơn giản. Giết chết Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ trở mặt tam đại hỗn độn ma thần, cho đến không giết chết Lục Nhĩ Mi Hầu, dược sư không lưu dấu vết quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy 500 la hán đều là vung tay cao vùng, chém nghiệp không phải chém người, sát sinh vì là hộ sinh. Lục Nhĩ Mi Hầu đã rơi vào ma đạo, không có độ hóa khả năng, không bằng giết một người dân trăm người. Nhìn trung hồng hoang tứ đại bộ châu, tiêu nộ ra một cái chữ. 500 la hán bị Lục Nhĩ Mi Hầu đánh lao thảm, tự nhiên là ủng hộ Phổ Hiền Bồ Tát đề nghị, phải đương trường chu diệt Lục Nhĩ Mi Hầu. Dược sư sắc mặt nhất chính, đối với Quảng Thành Tử hành lễ nói, Lục Nhĩ Mi Hầu xung kích Đại Hùng Bảo Điện, tự nhiên là tội chết không rồi. Nhưng ta Phật giáo dù sao lòng dạ từ bi, việc này còn phải Phật tổ ngài quyết định. Nghe nói, Phổ Hiền không nhịn được mắt trợn trắng. Đạp ngựa nói rồi nói với không có giống như. Quảng Thành Tử cũng là mặt lộ vẻ thất vọng. Này dược sư lão du tử, căn bản không mang tới làm. Đã như vậy, vậy thì đem Lục Nhĩ Mi Hầu nhốt vào. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành Tử thân thể cứng đờ. Cũng trong lúc đó, Linh Sơn Đỉnh, Phương Tây Nhị Thánh hạ tử mệnh lệnh. Lục Nhĩ Mi Hầu đáng chết lưu không được. Quảng Thành Tử sắc mặt tâm trầm. Nhưng đây là chư thánh y tứ, hắn ngỗ nghịch không được. Lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Tỉnh lại đầu tiên nhìn tiểu đối mặt lấy kinh tiểu đội. Đường Tam Tạng trong mắt không hiểu, chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh trong mắt thống khổ. Tiểu Bạch Long trên mặt tức giận bất bình đều bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu hết đáy mắt. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể là túi đầu không nhìn. Cong. Đại Hùng Bảo Điện tiếng chuông long long. Yên lặng. Một tiếng như sấm nổ kêu gọi đầu hàng, các đức Đại Hùng Bảo Điện bên trong nghị luận ầm ĩ chư La Hán, Bồ Tát. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi xuống vị này Phật tổ trên người, chờ đợi hắn đưa ra cuối cùng xét xử. Quảng Thành Tử quanh thân Phật quang như lưu ly chảy xuôi, 12 nói cánh sen màu vàng kim tự phía sau chậm rãi tỏa sáng, mỗi cánh hoa đều khắc lên phạn văn chú ấn. Hắn đứng ở Đại Hùng Bảo Điện đài sen bên trên, áo cà sa không gió mà bay, đầu ngón tay vê một chuỗi tử đàn Phật châu. Viên hạt châu đều hiện ra ôn hòa bạch quang. Lục Nhĩ, ngươi có biết tội của ngươi không? Quảng Thành Tử ngữ khí lạnh lẽo không mang theo một tia tình cảm. Biết tội. Lục Nhĩ Mi Hầu thân thể run rẩy, đột nhiên cười khẳng khặc quái dị. Lấy kinh tiểu đội có thể nói hắn lừa gạt bọn họ. Điểm này Lục Nhĩ nhận. Ngoài ra, hắn không cho là mình có cái khác tội ác. Hắn tây hành trên đường trảm yêu trừ ma, giết đều là nghiệp chướng nặng nề hạng người. Hắn đạo tâm sáng rực, chừng như gương sáng. Ta tâm ta làm chừng như gương sáng, hành động đều là chính nghĩa ta vô tội. Quảng Thành Tử mặt không hề cảm xúc. Chết đến nơi, còn ngu xuẩn mất khôn. Sau đó Quảng Thành Tử tính kỹ Lục Nhĩ Mi Hầu tội ác. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi tội không thể tha thứ. Một, hóa thành tôn nộ không dám dấp, đảo loạn lấy kinh đại nghiệp, lẫn lộn tam giới nghe nhìn, khiến thiên địa trật tự sao động. Thứ hai, ngươi đại náo Phật môn thánh địa Đại Hùng Bảo Điện, tổn hại kim thân, khinh nhờn Phật đà, phạm xuống Phật môn tối kỵ. Thứ ba, ngươi nhận Phật ma ăn mòn, rơi vào ma đạo, làm hại thương sinh, đem vô số sinh linh kéo vào khổ nạn vực sâu. Thứ bốn, càng là nương nhờ vào tam đại hỗn độn ma thần, càng bị là nênh bớt, như toan lật đổ tam giới, loại này phản nghịch cử chỉ, thiên lý khó dung. Bốn tội cũng phạm, tội lỗi đang chém. Quảng Thành Tử chắp hai tay, vô số màu vàng phạn văn từ trên trời giáng xuống, tạo thành to lớn vạn ký tự. Tiểu tại chữ vạn ấn muốn rơi tại Lục Nhĩ Mi Hầu trên người thời khắc. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài bóng đen cuối cùng là chạy tới. trong đó một vệt bóng đen bay người lên, đạp ra đại hùng bảo điện cửa lớn. Vâng! Bản tiểu bởi vì giao thủ biến được yếu đuối không chịu nổi đại môn bị một cước này trực tiếp đạp bay. Cuối cùng là đuổi kịp, này Linh Sơn so với Lao Ta Lão Tôn lần trước lúc tới càng thêm đi vòng. Tôn Ngộ Không tại Quảng Thành Tử khiếp sợ ánh mắt bên trong quét đi mồ hôi trên trán nước. Tôn Ngộ Không, đại sư minh. Chương 710, ma trước một gõ ba và năm, quay đầu lại phạm trần không làm tiên. Chương 710, ma trước một gõ ba và năm, quay đầu lại phạm trần không làm tiên. Lấy kinh tiểu đội một mặt hoảng sợ nhìn nội vã tới rồi Tôn Ngộ Không. Chư bắt giới thậm chí rủi rủi con mắt, theo bản năng bật thốt lên. Đại sư minh, ngươi không là chết sao? Nghe nói, Tôn Ngộ Không trên mặt tiếu dung nháy mắt đông lại. Rất không dễ dàng gặp lại tâm tình kích động cũng chậm lại. Chỉ là chậm rãi lên trước, một thanh tóm chặt chư bắt giới thai lợn, ngón tay hướng quẹo phải động, ngựa khi âm hẳn nói, tên đốc, ta có như vậy dễ dàng chết sao? Chư bắt giới nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Này lực đạo, giọng điệu này, là đại sư minh không sai rồi. Đại sư minh, thật là ngươi. Chư bắt giới hai mắt một đỏ, đều không để ý tới đau đớn. Tuy rằng trong ngày thường hắn gọi là dầm dĩ tán khỏa nhiều nhất, nhưng trên thực tế hắn coi trọng nhất cảm tình. Lúc này Đường Tam Tạng, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long cũng xuống tới. Ngộ Không, đại sư minh, đại sư minh. Một đám người đến không kịp câu chuyện, tiểu bị Quảng Thành Tử lên tiếng cắt ngang. Thầy cho đoàn tụ, cố nhiên để người cảm động, nhưng không biết đại thánh đột nhiên xông vào ý muốn như thế nào. Quảng Thành Tử liếc mắt một cái bị Tôn Ngộ Không đạp bay cửa lớn, mơ hồ cảm giác lai dạ bất thiện. Người bình thường ai đạp cửa lớn á? Tôn Ngộ Không còn không có còn kịp trả lời. Một bên trên người mặc áo bào đen Hoa Tiên Tử đứng ra gấp nói, Phật Tổ từ bi, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải cố ý cùng Linh Sơn đối đầu, tính xin Phật Tổ ngoài vòng pháp luật khai ân. Tiểu muội, gặp được người đến là Hoa Tiên Tử, Lục Nhĩ Mi Hầu còn người khiếp sợ. Nguyên bản đối với sinh tử không để ý nhẹ như mây gió trong nháy mắt bị phá. Hắn rất lo lắng Hoa Tiên Tử sẽ bị chính mình liên lụy. Lục Nhĩ Mi Hầu quanh thân quấn quanh huyền hoàng xiềng xích bởi vì nó động tác bắt đầu va chạm không ngừng. Rầm, rầm. Hoa Tiên Tử chỉ là cho Lục Nhĩ Mi Hầu một cái yên tâm ánh mắt. Sau đó tiểu chuyển mà nhìn phía Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử cũng chú ý tới Hoa Tiên Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu mở ám. Hắn nhiều hứng thú nhìn trước mặt nho nhỏ Hoa Tiên. Này Hoa nhỏ tiên thực lực thấp kém, lại dám đến trước mặt kính xin hắn khai ân, cũng thú vị. Bất quá Quảng Thành Tử cũng chỉ là thưởng thức Hoa Tiên Tử ngẽ con mới sinh không sợ cọp tinh thần thôi, nghĩ hy vọng hắn ngoài vòng pháp luật khai ân đó thật là nói đùa. Quan trọng nhất là Quảng Thành Tử tại Hoa Tiên Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trên người đều cảm giác được như có như không ma đạo khí tức. Xuất phát từ điểm này, mới đánh tính cùng Hoa Tiên Tử nói hai câu. Quảng Thành Tử thoáng nhíu mày. Lục Nhĩ Mi Hầu tội không thể tha thứ, nói cái khác đều không ý nghĩa, ngươi thế nào chứng minh hắn không là đang cố ý nhằm vào Linh Sơn? Hoa Tiên Tử chính đang chờ câu này. Nàng ngọc tay nhẹ vẫy, không trung hiện ra một vài bức hình tượng. Này chút trong hình đại đa số đều là Lục Nhĩ Mi Hầu hàng yêu trừ ma vệ đạo tràng diện. Xem xong rồi này một vài bức hình tượng, bọn họ đối với Lục Nhĩ Mi Hầu thoáng có mấy phần đổi mới, nhưng cũng bèn bèn chỉ có mấy phần thôi. Hoa Tiên Tử sau đó tiếp theo càng là nói thẳng, Lục Nhĩ Mi Hầu thay Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần làm việc, là bị uy hiếp. Quảng Thanh Tử cười cợt, đã nhận cước bước, vì sao không hướng thiên đình, Phật môn cầu viện? Tuy rằng Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần thủ đoạn kinh người, nhưng chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu tìm một điểm thông khí, bọn họ cũng có thể càng tốt hơn bố trí. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu một điểm hữu dụng tin tức đều không có tiết lộ, cứ như vậy biểu hiện nói là bị cưỡng bức, ai tin nha? Để Quảng Thành Tử không nghĩ tới chính là, này nho nhỏ Hoa Tiên nói lời kinh người, đây là bởi vì Phật môn không sạch sẽ. Đại Hùng Bảo Điện bên trong 500 La Hán nháy mắt nổ nổi, đánh rắm, này Hoa yêu khéo nói lơi bảng, nhất định là có mục đích khác. Linh Sơn đỉnh, vây xem trò vui, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hàn Tuyệt nhìn nhau nở nụ cười. Phương Tây Nhị Thánh nhưng là sắc mặt khó nhìn, phỉ báng, này Hoa yêu tại phỉ báng ta Linh Sơn Phật giáo. Chuẩn Đề khí hận không thể một bàn tay đập chết Hoa yêu. Tay trái vừa mới giơ lên, tiểu bị Hàn Tuyệt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cho xoa bóp trở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nuốt dâu cười nói, ngươi gấp cái gì, nàng lại nói không sai. Hàn Tuyệt thì lại đứng tại một góc độ khác huyền chuyển khuyên bảo. Được chú trọng thánh nhân lễ tiết, ngươi hôm nay nếu như ra tay rồi, không thể thiếu rơi được cái lấy lớn bắt nạt nhỏ danh hiệu. Nghe Hàn Tuyệt cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nói, Chuẩn Đề mới không quá tình nguyện lại ngồi trở xuống. Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện, Quảng Thành Tử cũng là sắc mặt tâm trầm. Hoa yêu, Phật môn thế nào không sạch sẽ? Hoa Tiên Tử cũng lười được đánh nước bọt ỉ vào, dù sao nàng không có khẩu chiến quần nho thực lực, trước mắt chỉ có thể vứt chứng cứ. Tại Hoa Tiên Tử bày mưu đặt kế hạ, Tôn Ngộ Không mở ra một cái bình. Bình bên trong lóe lên phân quang. Trường Nhĩ Định Quang Tiên Tử bên trong bật đi ra. Đây là... Quảng Thanh Tử con người co rụt lại. Phía sau Quan Âm, Phổ Hiền cũng là thầm nói không ổn. Lúc này Trường Nhĩ tay trái bưng lấy sau gáy, rõ ràng cho thấy bị người từ đằng sau gõ ám côn. Trường Nhĩ nhìn quanh bốn phía, trợn tròn mắt. Ta đi, cho hắn làm từ đâu tới? Nguyên bản Trường Nhĩ tại sư đà lĩnh việc sau đó, hắn tiểu tại Quan Âm bảy mưu đặt kế hạ bắt đầu trốn. Dù sao không thể để người biết Tây Du lượng kiếp đại bộ phận đều là Linh Sơn chuẩn bị. Hoa Tiên Tử chỉ vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên cao giọng nói, này ông già thọ là Phật giáo Định Quang Hoan Hỷ Phật không giả chứ? Tự nhiên là thật. Quảng Thanh Tử lại không tình nguyện, cũng không thể trợn mắt nói mỏ, chỉ có thể hữu khí vô lực đồng ý là thật tự tốt. Hoa Tiên Tử lại vỗ tay một cái. Đại Hùng Bảo Điện bên trong nháy mắt hoa mùi thơm khắp nơi. Nơi trung tâm xuất hiện tiểu cánh hoa tạo thành hình tròn thủy kính. Trong gương xuất hiện Trường Nhĩ tại sư đà lĩnh hành động. Chỉ có thể nói quá nặng miệng, thái quá cay con mắt. Quảng Thanh Tử không có nhìn hai mắt không nhịn được hờn ôn. Loại này vật dơ bẩn, thế nào có thể xuất hiện tại Linh Sơn? Nói tiểu dơ tay hủy diệt rồi thủy kính. Hoa tiên tử đội vã thừa thắng xông lên. Như vậy có thể chứng minh Linh Sơn không sạch sẽ đi. Quảng Thanh tử cười lạnh. Coi như vậy, cũng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu phản bội Hồng Hoang không quan hệ, Định Quang Hoan Hỉ Phật chuyện sau này sẽ xử lý, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu hôm nay vẫn là phải chết. Nói Quảng Thanh tử sợ Hoa tiên tử còn lấy ra cái gì càng trọng lượng cấp chứng cứ, trực tiếp động thủ đánh giết Lục Nhĩ Mi Hầu. Quảng Thanh tử ra tay toàn lực. Giơ tay, cả tòa Đại Hùng Bảo Điện bích họa ầm ầm rung động. Phía sau biến ảo ra đại nhật như lai pháp tướng. Pháp tướng hơi động, rõ ba trượng lưu kim Phật trưởng hướng xuống đánh ra. Tôn Ngộ Không thấy thế liền vội vàng tiến lên đi cản, nhưng bị Quảng Thanh tử một bàn tay đánh bay. Hai cái thực lực cách biệt quá lớn, căn bản không tạo thành được đối kháng một thuyết. Nghiên xúc, nhận chết. Lưu Kim Phật trưởng mang theo vô lượng phạn văn ép xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói tiếng nào, nhưng huyết nhục tại Phật lực nghiền ép hạ hóa thành khói xanh, liền hồn phách đều bị Phật vân tay giữa lộ lưu chuyển nhân quả hỏa đốt thành một biển. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành cho bay. Lục Nhĩ Mi Hầu môi tức động, dường như muốn nói với Hoa Tiên Tử chút cái gì, nhưng hắn đã không mở được khẩu. Hoa Tiên Tử hai mắt đỏ chót. Nàng trước khi tới tiểu nghĩ qua Phật giáo, khả năng không ai sẽ nguyện ý nghe nàng nói cái gì chân tướng. Dù sao nàng chỉ là một nho nhỏ hoa yêu. Hoa hơi nói nhẹ, ôm may mắn thái độ, nàng vẫn phải tới. Cũng không thể nói là may mắn. Nàng còn có một chiêu. Hoa tiên tử siết chặt trong tay ma sắt dẫn tinh thạch. Ma Phật tượng vàng là vạn năng ước nguyện cơ. Chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, chắc hẳn có thể cứu Lục Nhĩ Mi Hầu thoát ly nơi đây. Hoa tiên tử trong linh đài, đối với ma Phật tượng vàng thành kính quỳ lạy. Ma trước một gõ ba và năm, quay đầu lại phạm trần không làm tiên. Chương 711, Hoa nợ Linh Sơn, cuối cùng có 102 chương 711, Hoa nợ Linh Sơn, cuối cùng có 102 kích hoạt ma sắt dẫn tinh thạch trước mắt. Hoa tiên tử ý thức nháy mắt tiểu bị kéo vào ma Phật trong chùa. Tuy rằng đã không phải là lần đầu tiên tới địa phương này, nhưng Hoa tiên tử vẫn là không tự chủ được tim đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên âm thầm sợ hãi. Đen nhánh trong phòng cái gì đều không nhìn thấy. Cũng trong lúc đó Hoa tiên tử vậy, không nhìn thấy, không nghe được. Có thể nói ngũ giác đều bị tách rời, phản phất người để tại vĩnh hằng hạ xuống không gian tối tăm. Tình huống như thế thẳng đến tiền viện bên trong sáng lên một tia hào quang mới có thể chuyển biến tốt. Bù. Hắc ám tiền viện hai bên đột nhiên bay lên màu tím quỷ hỏa. Liên tiếp tả hữu các sinh ra ba đám quỷ hỏa. Bị ánh lửa soi sáng Hoa tiên tử thân thể ấm áp, lúc này mới bắt đầu chậm rãi khôi phục ngũ giác. Khôi phục thị giác đầu tiên nhìn, liền thấy vị nào toàn thân lưu kim nhưng thấu lạnh lẽo khí tức Phật tượng. Phật tượng khuôn mặt từ bi nhưng mang theo tà mị, quanh thân quanh quẩn đỏ nhạt sương mù, nếu như là cẩn thận nghe tình cờ có thể tại trong xương nghe được xì xào bàn tán, giống như chúng sinh ước nguyện, vừa tựa như tuyệt vọng nguyền rủa. Đây chính là ma Phật trong chùa quý giá nhất, cũng là nguy hiểm nhất bảo vật. Có vạn năng ước nguyện cơ danh xưng ma Phật kim thân. Hoa tiên tử trước đây lần thứ nhất đi nhầm vào ma Phật tự, tiểu nghe qua ma Phật kim thân nghe đồn. Lúc đó còn khịt mũi con thường. Hồng hoang như thế lớn, hiệu quả kỳ lạ như vậy linh bảo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Sau này ma xui quỷ khiến tại ma Phật trong tay chiếm được viên này có thể nối thẳng nơi này ma sắt dẫn tinh thạch. Tuy rằng biết vật ấy khả năng không là cái gì tốt đồ vật, nhưng Hoa tiên tử vẫn là thu rồi hạ xuống, liền sợ vạn nhất dùng được trên. Kết quả còn thật dùng tới. Vì là từ Phổ Hiền Bồ Tát trong tay cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, Hoa tiên tử tiểu bỏ ra tu vi và thân thể bị cải tạo đánh đổi. Nguyên bản trắng toát nụ hoa bây giờ cũng biến thành màu máu. Chỉ cái này chiến dịch, Hoa tiên tử thành công cứu ra Tôn Ngộ Không. Sau này tổ hai người đội một đường theo dõi lấy kinh tiểu đội. Tây hành trên đường, nàng cũng nhìn thấy rất nhiều giao dịch, cũng nỗ lực tìm kiếm thực chất chứng cứ. Kết quả không chỉ có không có lấy được chứng cứ, Hoa tiên tử còn bị bức lại hướng ma Phật kim thân cho phép mấy lần nguyện. Ma Phật kim thân cần đánh đổi cũng càng ngày càng cao. Hoa tiên tử sau này mới minh bạch, chỉ có mới bắt đầu nguyện vọng là đánh đổi thấp nhất. Sau này nguyện vọng không quản độ khó làm sao, đánh đổi đều là vững bước tăng lên. Chuyện đến nước này, đánh đổi đã tới Hoa tiên tử có thể thừa nhận được cực hạn. Sợ là đem hết thảy đều ép trên cũng không đủ. Nhưng nghĩ tại Linh Sơn trọng địa cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, này đã là biện pháp duy nhất. Màu máu hoa sen tại đất trên uốn lượn sinh trưởng. Hoa tiên tử trắng như tuyết làn váy dính đầy bùn bẩn, ba búi tóc đen buông xuống bả vai, nàng quỳ sát tại ma Phật tượng vàng dưới chân. Ngẩng đầu nhìn phía vị nào toàn thân lưu kim nhưng thấu lạnh lẽo khí tức Phật tượng, chậm rãi mở miệng, ngữ khí quả quyết. Ta nguyện lấy tất cả tu vi, tiên cách, thậm chí vĩnh sinh vĩnh thế không vào tiên ban vì là đánh đổi, đổi cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu có thể sinh sống thoát ly Linh Sơn. Tiếng nói tại thiền viện bên trong vang vọng ra. Nhưng ma Phật tượng vàng không có một tia phản ứng. Nay đại biểu, Hoa tiên tử trả giá cao cùng yêu cầu hoàn toàn không ngang nhau. Nàng cho dù hiến tế tất cả cũng không đủ để Lục Nhĩ Mi Hầu sinh sống ly khai Linh Sơn. Không đủ. Xa xa không đủ. Hoa tiên tử hàm răng cắn chặt môi đỏ, bởi vì quá mức dùng sức môi nơi dính vào yêu dị màu đỏ. Nàng lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện. Hết cách rồi, chỉ có thể thay đổi yêu cầu. Từ để Lục Nhĩ Mi Hầu sinh sống thoát ly Linh Sơn, đã biến thành bảo vệ Lục Nhĩ Mi Hầu chân linh không tiêu tan. Chỉ cần này một tia chân linh không tiêu tan, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu tiểu còn có khôi phục cơ hội. Tối tâm yên tĩnh thiền viện bên trong, lờ mờ có thể nghe được trong trẻo lạnh lùng người tiếng. Ma trước một gõ ba và năm, Hoa tiên tử tầng tầng dập đầu, nàng trong tóc tiên hoa cũng bắt đầu điêu linh, nhỏ vụn cánh hoa hôn giọt máu tiên tại tượng vàng chân bên. Quay đầu lại phàm trần không làm tiên. Thứ hai bãi thời gian, quanh thân tiên khí ầm ầm tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng bị ma Phật hấp thu. Những điểm sáng kia bên trong có tu vi, có tiên cách, cuối cùng thì lại đã biến thành đi qua ký ức. Nàng, Lục Nhĩ Mi Hầu, cá giải Long Tăng người tại Tây Như Hạ Châu hàng yêu trừ ma tháng ngày. Chớp mắt, Hoa Tiên Tử về tới Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Lục Nhĩ Mi Hầu ngồi bất động tại đất, đần độn nhìn Hoa Tiên Tử. Tại đỉnh đầu là Quảng Thành Tử Lưu Kim Phật Trưởng. Lưu Kim Phật Trưởng mang theo vô lượng phản văn, muốn đem Lục Nhĩ Mi Hầu luyện hóa đến chết. Lục Nhĩ Mi Hầu huyết nhục tại Phật lực nghiền ép, đã hạ hóa thành khói xanh. Tiểu sắp tới đem bị luyện hóa thời khắc. Đại Hùng Bảo Điện bên trong đột nhiên hoa mùi thơm khắp nơi. Đây là cái gì? Có La Hán kinh ngạc thốt lên, ở đây chúng Bồ Tát mới đột nhiên phát hiện, này Đại Hùng Bảo Điện bên trong chẳng biết lúc nào lại mọc ra vạn ngàn mạn đà la hoa. Rõ ràng Đại Hùng Bảo Điện bên trong không thể đóa hoa sinh trưởng thổ nhưỡng, cùng nói là từ dưới đất mọc ra, chẳng bằng nói là bỗng dưng xuất hiện. Hả? Quảng Thành Tử trơ mắt nhìn bỗng dưng sinh hoa, một đóa đặc biệt số lớn mạn đà la hoa bỗng dưng xuất hiện, đem Lục Nhĩ Mi Hầu bao vây trong đó. Nguyên bản đã tiến hành đến rồi một nửa luyện hóa, cũng thuận theo bị cắt ngang. Cái kia không hề che giấu khí tức, để Quảng Thành Tử trợn mắt trừng trừng. Ma đạo khí tức, ngươi là ma tu? Hoa Tiên Tử không lên tiếng, chỉ là trong mắt hóa thành lưu kim cùng yêu hồng đan vào song sinh sen văn. Linh Sơn Đỉnh. Chuẩn Đề nhìn thấy tình cảnh này trực tiếp một chút đứng lên. La Hầu tác phẩm, hắn lại không có chết, còn có thể cho tiểu cô nương này cung cấp tiện lợi. Tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Này La Hầu hơi cường điệu quá đi. Tại hỗn độn ở ngoài rõ ràng bị buộc tự bạo, thế nào còn có thể cách không đối với Hồng Hoang gây ảnh hưởng? Mở ra đúng không? Hàn Tuyệt im lặng không lên tiếng, chỉ là trong lòng ám nói một câu. Đứng ốc. Trước mắt Hoa Tiên Tử vứt bỏ tất cả hướng ma Phật Kim thân ước nguyện. Ước nguyện thành công. Hoa Tiên Tử cũng mất đi quyền khống chế thân thể. Trước mắt nhìn xuất hiện vẫn là Hoa Tiên Tử, nhưng nội bộ đã đổi thành ma Phật Kim thân. Bất quá coi như là bỏ ra thiên đại đánh đổi, chỉ sợ kết quả cũng không tốt gì. Đại Hùng Bảo Điện. Hoa Tiên Tử chân trần đạp nát mặt đất màu máu hoa sen, trong lúc vung tay nhấc chân, Đại Hùng Bảo Điện bên trong bắn ra vạn ngàn hắc cây tường vi. Quảng Thành Tử lông mày khẽ nhíu. Không để hắn giết Lục Nhĩ Mi Hầu vậy thì chỉ có thể trước hết giết Hoa Yêu. Lòng bàn tay vạn ký tự tỏa sáng vô lượng của mình, đánh về Hoa Tiên Tử. Hoa Tiên Tử đầu ngón tay điểm nhẹ, vạn ngàn cuốn đầy chú văn dây leo phóng lên trời, đem tử bi kim quang xoắn thành tinh thiết. Hai người giao thủ dẫn đến linh sơn chấn động không ngừng. Quảng Thành Tử là thành thạo điêu luyện, nhưng Hoa Tiên Tử khuôn mặt từ từ trong suốt, tiên y vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra trên da thịt hiện ra quỷ dị màu vàng hoa văn. Những văn lộ kia như dây leo giống như lan tràn, đến chỗ huyết nhục bắt đầu tán loạn, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Hoa Tiên Tử đạt đến cực hạn. Mạn Đà La Hoa cũng đem Lục Nhĩ Mi Hầu phun ra ngoài. Ma Phật Kim thân thực lực không đạt tới thánh nhân. Hoa Tiên Tử cung cấp đánh đổi lại không đủ, có thể lén lén lút lút lấy ra Lục Nhĩ Mi Hầu một tia chân linh đã là cực hạn. Lục Nhĩ Mi Hầu từ Mạn Đà La Hoa bên trong chui ra, liền thấy Hoa Tiên Tử từ từ trong suốt biến mất thân hình. Hoa Tiên Tử cuối cùng khẽ mỉm cười, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề. Thời gió phất mặt, hóa thành vô số quan điểm, tiêu tan tại bên trong đất trời. Chương 712, Tam đại hỗn độn ma thần chạy tới, Dương Mi Ngứa, Hồng Hoang Thiên Đạo ăn hoa hồng. Chương 712, Tam đại hỗn độn ma thần chạy tới, Dương Mi Ngứa, Hồng Hoang Thiên Đạo ăn hoa hồng. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn đầy trời quan điểm, một hồi lâm vào thất thần. Quảng Thành Tử giờ khắc này từ phía sau đạp bước đi ra, vô vô bụi đất trên người, nhìn tiêu tan tại trong trời đất quan điểm, mang theo nghi hoặc nói, ma đạo yêu nữ này liền chết. Vốn tưởng rằng là một hồi ác chiến, không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu kết thúc, đúng là để Quảng Thành Tử cảm giác đầu voi đuôi chuột. Bất quá, Quảng Thành Tử cũng chú ý tới. Tại đó hoa tiên vùng đất tử vong trên, một đóa thuần trắng hoa sen dưới đất chui lên. Trên mặt cánh hoa còn mang theo chưa khô vết máu, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa. Chính là Hoa Tiên Tử bài hát bản thể. Ta thiệt tâm, nhìn không thể nảy chút, đưa ngươi sớm ngày luân hồi tốt rồi. Nói Quảng Thành Tử gậy ngón tay đánh ra một đạo Phật quang, dự định triệt để xóa đi Hoa Tiên Tử cuối cùng một điểm chân linh. Phật quang bắn nhanh ra, rơi xuống tiểu bạch tiêu tốn nháy mắt nổ ra, hỏa diễm nháy mắt đem thôn phệ. Hả? Quảng Thành Tử hơi nhướng mày, chỉ cảm thấy đắc thủ cảm giác không đúng. Không giống như là đánh trúng rồi. Ngược lại là vừa có cái gì đồ vật chợt lóe lên đem tiểu bạch hoa cho lấy đi. Quảng Thành Tử đang muốn tìm tòi hư thực. Bên hai tiểu xuất hiện Lục Nhĩ Mi Hầu kinh thiên gào thét. Như Lai, ta giết ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu khàn khàn gào thét chấn động được hư không bặm mẻo, hắn đưa tay chụp vào không trung, một thanh tử ma khí ngưng tụ thành trường thương nháy mắt nắm với lòng bàn tay, mũi thương thẳng chỉ kinh ngạc Quảng Thành Tử. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ có trong nháy mắt. Trường thương còn không có đâm đến Quảng Thành Tử trên người, tiểu bị một chút đánh bay. Bỏ bất khí lực đi. Quảng Thành Tử giơ tay bóp Lục Nhĩ Mi Hầu cổ. Nếu không phải là ngươi một mực phản kháng không thể đi chết, này Hoa Tiên sẽ vì cứu ngươi hy sinh chính mình. Quảng Thành Tử giết người chu tâm, bóp lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thẳng thắn nói: "Ngươi sớm nghe ta chủ động lĩnh chết làm sao có như thế nhiều chuyện. Này Hoa Tiên chết rồi toàn bộ đều tại ngươi." Lục Nhĩ Mi Hầu sắc mặt trắng bệch, trên mặt kiên nghị biểu hiện không còn sót lại chút gì, có chỉ là không nói ra được kinh hoàng. Hắn rõ ràng chỉ nghĩ một người đi chết, không muốn liên lụy những người khác. Vì là chuyện gì sẽ biến thành như vậy? Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một bộ đèn cạn dầu dáng vẻ, Quảng Thành Tử này mới thỏa mãn. Tiểu Lục Nhĩ hiện tại trạng thái, Quảng Thành Tử coi như thả không quản hắn cũng có chết. Thương tích khắp người, vẫn còn có lương dược có thể chữa bệnh. Tâm chết rồi, vậy thì thật đã chết rồi. Linh Sơn Đỉnh. Tại phương Tây Nhị Thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt nghi hoặc bên trong. Hàn Tuyệt chậm rãi mở ra tay phải, lòng bàn tay phải nơi chính là cái đóa kia lão đảo tiểu bạch hoa. Linh Tôn thực sự là thương tiếc đóa hoa. Chuẩn Đề nhìn cái đóa kia sinh cơ hầu như đã tàn lụi bỏ phí treo gẹo mở miệng. Có ý kiến? Hàn Tuyệt nghe nói nhìn Chuẩn Đề nhìn một chút. Không có không có. Chuẩn Đề khoát tay lia lịa. Linh Tôn yêu thích thu xuống là được rồi. Một bên tiếp dẫn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với này cũng không nói cái gì. bọn họ chỉ là không nghĩ tới Hàn Tuyệt lại đột nhiên ra tay bảo vệ Hoa Yêu một tia chân linh. Bất quá làm cũng liền làm. Hàn Tuyệt thực lực bày ở tại đây, không cần thiết mở miệng muốn giải thích. Nói toạc trời, bất quá là bảo vệ cùng La Hầu nhìn thấy được có chút quan hệ Hoa Yêu thôi. La Hầu đều phế bỏ, không đáng được ngạc nhiên. Hàn Tuyệt thủ đoạn xoay chuyển, bỏ phí tiểu bị thu hồi đến tầm bổ. Nguyên bản hắn là không cần xuất thủ, nhưng làm sao nguyện vọng không ngang nhau. Hoa Tiên Tử ước nguyện muốn đưa Lục Nhĩ Mi Hầu một tia chân linh ly khai Linh Sơn, cho nên nàng từ ma Phật trong chùa đi ra sau đó, tiểu đã khống chế Mạn Đà La Hoa, cắn một cái ở Lục Nhĩ Mi Hầu. Thành công từ Lục Nhĩ Mi Hầu thể nội vào tay một tia chân linh. Sau này Mạn Đà La Hoa lẽ ra không nên dừng lại tại chỗ cũ, mà là sẽ rách không gian trực tiếp ly khai Linh Sơn. Nhưng kết quả là Mạn Đà La Hoa tại Đại Hùng Bảo Điện bên trong không nhúc nhích. Tại sao vậy? Bởi vì Hàn Tuyệt tại Linh Sơn bày ra phong tỏa thời gian không gian đại trận. Tuy rằng lúc này đại trận vẫn chưa hoàn toàn triển khai, nhưng bởi vì là dùng đến nhằm vào Dương Mi lão tổ, trận này không là Hoa Tiên Tử có thể hãn động. Này mới đưa đến Mạn Đà La Hoa dừng lại ở chỗ cũ. Xuất phát từ phương diện này cân nhắc, Hàn Tuyệt mới tay thu về Hoa Tiên Tử cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một tia chân linh. Hả? Hàn Tuyệt đột nhiên ngẩng đầu, trận pháp có phản ứng, lại có không biết tồn tại bước chân vào Linh Sơn. Này một lần chính chủ thật đến. Hàn Tuyệt sắc mặt biến hóa đưa tới cái khác tam thanh chú ý chuẩn đề không nhịn được mở miệng hỏi dò, "Linh Tôn, quý khách tới chơi, chư vị vẫn là mau chóng đi nên đó tốt." Đại Hùng Bảo Điện. Quảng Thanh Tử nhìn hai mắt đã mất đi linh quang, biến được nửa chết nửa sống Lục Nhĩ Mi Hầu cũng mất đi tiếp tục đùa cợt tâm tình của hắn. "Thôi thôi, bản tọa thiện tâm, này tiểu đưa các ngươi hai cái làm một đôi vong mệnh yêu đương." Vừa dứt lời, Quảng Thanh Tử tiểu dự định ép chết Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng trước mặt trở nên hoảng hốt. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu đã không thấy tăm hơi. Trước mặt cũng không biết thời điểm nào nhiều hơn ba người. Lục Nhĩ Mi Hầu chính tại một người trong đó trong tay. Cái kia người bên ngoài chính là phổ thông ông lão, duy một tương đối đặc thù đúng là lông mày đặc biệt dài. Ba người tổ bên trong một vị thân thể thô lỗ người đàn ông trung niên, trên dưới quan sát một vòng Quảng Thanh Tử. Người chính là Phật Tổ. Quảng Thanh Tử không dám không trả lời. Tự nhiên, hắn trên trán mạo xuất mồ hôi hột, mồ hôi chảy ướt lưng. Tuy rằng hắn từ trước đến nay không có thấy tận mắt qua Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần, nhưng đã sớm nghe nói qua ba vị này bên ngoài đặc thù. Lông mày dài nhất dường như Dương Mi đúng là Dương Mi lão tổ. Thích mặc nửa hắc nửa trắng đạo bảo đúng là Âm Dương lão tổ. Vóc người khôi ngô, nhìn dịu giống người bình thường chính là Càn Khôn lão tổ. Đối mặt, đều đối mặt. Quảng Thanh Tử trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng thầm mắng không ngừng. Không là nói Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần tới không được Hồng Hoang sao? Coi như đến cũng sẽ nhận thiên đạo áp chế. Thế nào trước mắt ba vị đánh giám không có? Ngươi này Phật Tổ không địa đạo a? Càn Khôn lão tổ một thanh ôm đồn Quảng Thanh Tử bà bay. Này Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng không là Tôn Ngộ Không, nhưng xác thực Tây Hành đúng không? Đúng thế. Quảng Thanh Tử căng lại thân thể giống như một chim cút. Đã như vậy, tại sao công đức không chia cho hắn? Càn Khôn lão tổ ngữ khí tăng thêm. Như vậy Linh Sơn như thế lòng dạ thâm độc, làm sao có thể phổ độ chúng sinh? Lại muốn con la chạy, lại không cho con la này thảo, đây là muốn kiếm công a? Mấy câu nói đem Quảng Thanh Tử nói ngậm miệng không nói, nửa ngày không nói ra được một câu. Thôi, thôi. Càn Khôn lão tổ rung đùi đắc ý, lao tổ ta thiện tâm, gặp không thể loại này lòng dạ thâm độc chuyện, ngươi tiểu đem Linh Sơn thưởng cho ta được. Ta. Quảng Thanh Tử hơi đỏ ôn. Bồi. Bồi cái lông gà. Hắn liền thích kiếm không. Nguyên bản nghĩ ngạnh cường, nhưng Quảng Thanh Tử nghĩ nghĩ đến một câu châm ngôn. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thế là lời đến bên miệng biến thành. Tiền bối tùy ý, văn bối đều được. Khác một bên, Dương Mi lão tổ có thể không tâm tình đùa giỡn Quảng Thanh Tử chơi. Một phen thi pháp, đưa tới Linh Sơn bầu trời vàng chói lọi. Lục Nhĩ Mi Hầu Tây Hành công đức không là Linh Sơn có thể xóa đi, nên phân cho hắn một phần cũng sẽ không ít. Hết thảy đều như đã đoán trước. Duy nhất bất ngờ chính là, công đức thế nào như thế ít. Dương Mi lão tổ nhìn trên trời công đức rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ Hồng Hoang Thiên Đạo ăn hoa hồng?